Chương 53, Trần Phong đánh bại chuyên ngành vận động bóng rổ thành viên. Chương 53, Trần Phong đánh bại chuyên ngành vận động bóng rổ thành viên. Tiểu Manh chờ một hồi bóng, cảm thấy tay nhỏ có chút chua, liền đem bóng rổ ôm vào trong ngực dừng lại, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên trán còn có mồ hôi mịn. Vừa mới vây xem một cái trẻ tuổi đại ca ca cười lấy khen, "Tiểu bằng hữu, ngươi cái này bóng vận đến coi như không tệ a." Tiểu Manh nghe xong, kiêu ngạo mà vung lên cằm nhỏ, lớn tiếng nói, "Đều là ba ba ta dạy đến tốt. Ba ba ta chơi bóng rổ lợi hại hơn đây." Nàng lời này mới nói xong, bên cạnh một cái nhìn lên so Tiểu Manh lớn một điểm tiểu nam hài liền không phục. Hắn chống lạnh, đứng ra nói, "Khoan lác, ba ba ta chơi bóng rổ mới lợi hại nhất. Ba ba ta là đặc biệt chơi bóng rổ." Nguyên lai, cái tiểu nam hài này có phụ thân là một vị nghề nghiệp vận động bóng rổ thành viên, hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi mang nhi tử đi ra chơi. Tiểu Manh nghe xong có người dám nói ba ba của nàng không phải lợi hại nhất, lập tức liền không làm nữa, mặt nhỏ căng quá chặt chẽ, "Ba ba ta lợi hại nhất. Ba ba ta lợi hại nhất." Tiểu Nam Hải cũng không yếu thế, "Ba ba ta lợi hại. Ba ba ta lợi hại." Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu, như hai cái đấu giá gà trống nhỏ, không ai nhường ai. Xung quanh các đại nhân nhìn xem đều cảm thấy buồn cười. Âm ý nửa ngày, Tiểu Nam Hải suy nghĩ cái chủ kiến, lớn tiếng nói, "Chỉ nói có cái gì dùng? Có dám hay không so một lần? Để ba ba ta cùng ba ba của ngươi tỉ thí một chút, xem ai lợi hại hơn." Tiểu Manh ngay tại nổi nóng, không hề nghĩ ngợi đáp ứng, "So liền so. Ba ba ta khẳng định thắng." Lần này, áp lực cho đến hai vị ba ba bên này. Trần Phong cùng vị kia nghề nghiệp vận động viên ba ba liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy bất đắc dĩ. Hai người bọn hắn kỳ thực đều không muốn so sánh với, cảm thấy cái này có chút tính trẻ con. "Tiểu Khải, đừng căng quái." Vận động viên ba ba lôi kéo nhi tử mình. "Ba ba, ngươi liền so một lần đi. Ngươi nhất định có thể thắng." Gọi Tiểu Khải Nam Hải ôm lấy ba ba chân bắt đầu đứng liệu. Một bên khác, Tiểu Manh cũng sử xuất chiêu số giống vậy, ôm lấy Trần Phong chân lung lay, "Ba ba, cùng hắn so. Ngươi lợi hại nhất. Để hắn nhìn một chút sự lợi hại của ngươi." Không chịu nổi hai cái hài tử quấy rầy đòi hỏi cùng người xung quanh xem náo nhiệt ánh mắt, Trần Phong cùng vị kia ba ba không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu một cái. "Tốt ta, vậy liền. Tùy tiện chơi bừa." Trần Phong nói. "Được, đến cần dừng thì dừng." Vận động viên ba ba cũng đồng ý hai người đơn giản thương lượng một chút quy tắc, liền là thay phiên tại cố định điểm bị ném rổ, nhìn trong vòng thời gian quy định ai quăng vào bóng nhiều. Tranh tài bắt đầu. Làm không tại chính mình hài tử trước mặt mất mặt, hai người đều nghiêm túc lên. Trần Phong tuy là vừa mới tăng lên tới tinh thông cấp bậc, nhưng đối phương dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Ngay từ đầu, hai người ngươi tới ta đi, điểm số cắn rất chặt, ném trúng số lần không sai biệt lắm. Thông qua thực chiến tranh tài, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 18. Thông qua thực chiến tranh tài, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 15. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu Trần Phong không ngừng vang lên. Tiểu Manh tại bên sân dùng sức vỗ tay, "Ba ba cố gắng, ba ba nhất động." Tiểu Khải cũng tại bên kia gọi, "Ba ba nhanh ném, vượt qua hắn." Đúng lúc này, trong đầu Trần Phong đinh một tiếng vang dọn, "Đinh, ngươi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 1000 điểm, bóng rổ đẳng cấp từ tinh thông tăng lên tới đại sư cấp." Một cỗ so với phía trước to lớn hơn, càng tinh diệu hơn bóng rổ kiến thức cùng thân thể bản năng nháy mắt dung hợp. Dẫn bóng, đột phá, ném rổ, lấy ưu, thậm chí út rổ. Tất cả liên quan tới bóng rổ kỹ thuật tỉ mỉ cùng kinh nghiệm thực chiến, đều đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong cảnh giới. Quả banh của hắn trình độ, giờ phút này đã có thể so thế giới đỉnh cấp vận động bóng rổ thành viên. Trên trận tình thế nháy mắt phát sinh biến hóa. Trần Phong dẫn bóng biến đến như là hồ điệp xuyên hoa, lưu loát mà tràn ngập tính lừa gạt, hắn ném rổ động tác càng giãn ra tiêu chuẩn, xuất thủ bóng rổ xẹt qua từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cơ hội là bách phát bách trúng. Bạch, bạch, bạch. Dấu ruột vào lưới âm thanh bên tai không dứt. Hoa. Ba ba lại tiến vào. Quá lợi hại. Tiểu Manh nhìn đến cực kỳ hưng phấn, giật nảy mình, tay nhỏ đều chụp đỏ. Xung quanh người vây xem tất cả đều nhìn ngây người, phát ra từng đợt kinh hô. Ta tiên, cái này ca môn nhi thần a. Mạng này bên trong dẫn, quá kinh khủng a. Động tác này so trong TV ngôi sao cầu thủ còn xoáy a. Tiểu Khải sắc mặt thì càng ngày càng khó coi, miệng nhỏ vểnh lên cao. Cha của hắn trong lòng kinh ngạc càng lại như là sóng to gió lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được, đối diện cái này mới vừa rồi còn cùng chính mình thế lực ngang nhau nam nhân, đột nhiên như biến thành người khác, kỹ thuật động tác, ném rổ độ chính xác, sân bóng ý thức, tất cả đều tăng lên tới một cái để hắn đều cảm thấy khó bề tưởng tượng độ cao. Cuối cùng, tranh tài kết thúc. Trần Phong ném trúng 88 lần, mà vị kia nghề nghiệp vận động viên 33 ném trúng 42 lần. Trần Phong dùng thi đấu lớn chiến thắng. A. Ba ba thắng. Ba ba thắng. Ba ba ta là lợi hại nhất. Tiểu Manh vui vẻ xông tới trong tràng, ôm chặt lấy Trần Phong chân, tiếp đó vẫn không quên hướng về cái kia gọi Tiểu Khải Nam Hải làm cái đắc ý mặt quỷ. Tiểu Khải thất vọng cúi đầu, sắp khóc đi ra. Vị kia vận động viên ba ba đi tới, cùng Trần Phong nắm chặt lại tay, trên mặt tràn đầy khâm phục cũng không thể tưởng tượng nổi. Huynh đệ, ngươi kỹ thuật bóng này. Quá ưu. Mạng muội hỏi một câu, ngươi là cái nào đội xuất ngũ sao? Hoặc là tại ngũ? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Trần Phong lau mồ hôi, cười lấy lắc đầu, không có. Ta không phải nghề nghiệp, liền là bình thường thỉnh thoảng đánh một chút, hoạt động một chút gân cốt. Cái gì? Vị này ba ba triệt để chấn kinh, mắt trừng đến căng tròn, không phải nghề nghiệp, thỉnh thoảng đánh một chút. Huynh đệ, ngươi trình độ này, so ta biết rất nhiều chuyên ngành vận động viên đều lợi hại hơn nhiều. Ngươi cái này, ngươi đây quả thực là thiên tài a. Người chung quanh cũng nhộn nhịp vây lên tới, mồm năm miệng mười tán dương, huynh đệ, ngươi kỹ thuật này thật là tuyệt. Vừa mới mấy cái kia ngựa ra sau nhảy ném, quá đẹp rồi. nhìn đến ta đều muốn bái sư. Trần Phong chỉ là khiêm tốn cười cười. Hắn nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, liền cúi đầu hỏi vẫn còn hưng phấn trạng thái Tiểu Manh, "Tiểu Manh, chơi chắn được. Chúng ta nên trở về nhà." Tiểu Manh dùng sức gật đầu, "Chơi chắn lạc. Ba ba, chúng ta về nhà a." Nàng hôm nay thế nhưng thật to dài mặt mũi. Trần Phong giắt tay của nữ nhi, cùng vị kia còn trong khiếp sợ vận động viên ba ba cùng cái khác người vây xem nói tạm biệt, rời đi sân bóng rổ. Lên xe, thắt chặt dây an toàn, Tiểu Manh nhìn ngoài cửa sổ sân bóng rổ, đột nhiên tiểu đại nhân như thở dài, chửi bậy nói, "Ba ba, cái kia sân bóng rổ khuyên tròn quá cao. Ta đứng trên mặt đất, thế nào đều ném không vào. Không có chút nào chơi vui." Trần Phong bị nữ nhi chọc cười, một bên phát động xe hướng tiểu khu mở, một bên nói, "Đó là bởi vì đó là cho đại nhân chơi a, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi đặc biệt nhi đồng sân bóng rổ chơi có được hay không? Nơi đó khung bóng rổ thấp rất nhiều, Tiểu Manh nhất định có thể quăng vào đi." "Thật sao? Quá tốt rồi." Tiểu Manh lập tức lại cao hứng lên, quay lấy tay nhỏ, "Ba ba nói lời giữ lời. Chúng ta ngày mai liền đi." "Hảo, ba ba nói lời giữ lời." Trần Phong cười lấy đáp ứng, nhìn xem nữ nhi lần nữa nở rộ khuôn mặt tươi cười, trong lòng ấm áp. Xe ổn định đi chạy nhanh trên đường về nhà, trong thùng xe tràn ngập Tiểu Manh liễu ríu vui sướng âm thanh. Chương 54, lại vẽ lên 4 bức họa, nói không chắc lại có thể bán cái 1000 vạn. Chương 54, lại vẽ lên 4 bức họa, nói không chắc lại có thể bán cái 1000 vạn. Trần Phong mang theo Tiểu Manh theo sân bóng rổ trở lại chung cư. "Tiểu Manh, chính ngươi ở phòng khách chơi một hồi, ba ba đi nấu ăn." Trần Phong luốt luốt nữ nhi đầu tóc, buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp. Tiểu Manh ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đi tìm tới lần ba ba vòng ném cho nàng thắng trở về cái kia đồ chơi xe hơi nhỏ chơi. Nàng mới đi đến giữa phòng khách, ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện phòng khách trên vách tường treo mấy bức mới họa. "A, mới vẽ bởi." Tiểu Manh ánh mắt sáng lên, lập tức bị hấp dẫn. Mấy bức họa này khẳng định là ba ba họa. Nàng nhích lại gần, dậm mũi chân nhìn kỹ. Bên trái một bức, vẽ lấy một cái to lớn cự nhân, bắp thịt cả người nâng lên, hai tay căng ra thiên địa, dưới chân là hỗn độn một mảnh. Bên phải một bức, vẽ lấy một cái rất xinh đẹp cực kỳ ôn nhu nữ tử, cầm trong tay thổ nhưỡng, ngay tại bóp từng cái tiểu nhân, bên cạnh còn có một cái đôi rắn ba. Tiểu Manh nghiêng đầu nhỏ, xem đi xem lại, cảm thấy có chút quen thuộc. "Cái này, tựa như là bản cổ khai thiên. Cái này, là nữ hoa nương nương tạo ra con người." Nàng gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc. "Cái này hai bức tranh, cùng ba ba phía trước cho An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký họa bản cổ khai thiên cùng nữ hoa tạo ra con người dường như khá giống, nhưng lại không giống nhau lắm. Cụ thể nơi nào không giống nhau, nàng cũng không nói lên được, liền là cảm giác khác biệt. Loại trừ cái này hai bức, bên cạnh còn mang theo hai bức nhân vật họa." Tiểu Manh ánh mắt thoáng cái liền bị hấp dẫn lấy. Một bức họa bên trên, là một cái ăn mặc vàng nóng cải giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, tay cầm kim cô đồng hầu tử. Mắt hắn sáng long lanh, dường như biết phát sáng, lại uy phong lại thần khí. Mặt khác một bức họa bên trên, là một cái ăn mặc yếm màu đỏ, để trần bàn chân nhỏ, trên cổ phủ lấy cái kim vòng vòng, cầm trong tay hỏa tiêm thương cùng càn khôn quyển tiểu hài, dưới chân còn đạp hai cái bước lên lửa bánh xe. Là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Còn có Na Cha. Tiểu Manh ngạc nhiên kêu lên. Nàng tại án nỉm trong phim nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Na Cha. Bất quá, ba ba họa Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, cùng phim hoạt hình bên trong bộ dáng cũng có chút không giống nhau. Phim hoạt hình bên trong càng phim hoạt hình, càng êm dịu một chút, ba ba họa cái này, cảm giác càng chân thực, càng tinh tế tỉ mỉ, cũng càng đẹp mắt. Nàng đặc biệt ưa thích. Lúc này, Trần Phong bưng lấy làm xong đồ ăn từ phòng bếp đi ra, bày ở trên bàn cơm. "Tiểu Manh, rửa tay ăn cơm." "Ba ba, ba ba." Tiểu Manh không đi rửa tay, mà là hưng phấn chạy đến bên cạnh Trần Phong, kéo lấy tay hắn, chỉ vào trên tường họa, "Ba ba, cái kia hai bức tranh có phải hay không bản cổ khai thiên cùng nữ hoa tạo ra con người à?" Trần Phong cười lấy gật gật đầu, "Đúng vậy a, Tiểu Manh thật thông minh, một chút liền nhận ra." Đạt được ba ba khẳng định, Tiểu Manh càng hăng hái, nàng chỉ vào họa, trên mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, "Thế nhưng ba ba, bọn chúng thế nào cùng ngươi phía trước họa cho An An Duyệt Duyệt trong chuyện xưa bản cổ cùng nữ hoa không giống nhau à?" Cảm giác là lạ. Trần Phong bị nữ nhi lời nói cho cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Đó là bởi vì họa pháp không giống nhau a, phía trước ba ba họa cho chuyện cổ tích, gọi tranh hoạt hình, màu sắc tương đối tươi đẹp, đường nét tương đối đơn giản, bộ dáng càng có thể thích, là đặc biệt họa cho tiểu bằng hữu nhìn. Treo trên tường cái này hai bức đây, gọi bức tranh. Bức tranh dùng thuốc màu không giống nhau, vẽ ra tới màu sắc phong phú hơn, càng có cấp độ cảm giác, nhìn lên càng chân thực, càng có lực lượng. Ngươi nhìn bản cổ bắt thịt, có phải hay không cảm giác phình lên? Nhìn nữ hoa thổ nhưỡng trong tay, có phải hay không cảm giác cơ bước? Bức tranh." Tiểu Manh chớp mắt to, đối cái này từ mới thật tò mò, "Ba ba, cái gì là bức tranh a? Bức tranh cùng tranh hoạt hình khác nhau ở chỗ nào a?" Trần Phong ngồi xổm người xuống, nhìn ngang nữ nhi, dùng nàng có thể nghe hiểu lời nói giải thích, "Ân. Nói như vậy, tranh hoạt hình tựa như ngươi dùng thải sắc nét bức họa, màu sắc rất sáng, biên giới rất rõ ràng. Bức tranh đây, tựa như ba ba nấu ăn dùng đủ loại tương liệu, có thể điều ra rất nhiều loại màu sắc, hơn nữa có thể từng tầng thoa lên đi, dạng này vẽ ra tới đồ vật liền sâu có nước có sáng có tối, sờ tới sờ lui thậm chí còn có chút lồi lõm cảm giác, nhìn lên thì càng như thật đồ vật." Tiểu Manh cái hiểu cái không gật đầu, "A, dường như rõ ràng một chút. Liên la bức tranh càng giống thật, có đúng hay không ba ba?" "Đúng, Tiểu Manh thật thông minh." Trần Phong khen. Giải quyết vấn đề này, Tiểu Manh lực chú ý lại chuyển hướng mặt khác hai bức tranh. Nàng chỉ vào Tôn Ngộ Không hòa hỏi, "Ba ba, vậy tại sao ngươi họa cái Mỹ Hầu Vương này, cùng phim hoạt hình bên trong Mỹ Hầu Vương trưởng thành đến không giống nhau a?" "Phim hoạt hình bên trong Mỹ Hầu Vương mặt càng viên một điểm. Còn có Na Cha, Phim hoạt hình bên trong Na Cha đầu hai bên có hai cái tiểu nhân, ba ba họa Na Cha không có. Trần Phong cười lấy tiếp tục giải thích, bởi vì ba ba họa cái này hai bức là một loại khắc họa pháp, gọi là công bút họa. Hơn nữa à, trong tranh Tôn Ngộ Không cùng Na Cha dung mạo ra sao, là ba ba chính mình tưởng tượng đi ra, là ba ba chính mình sáng tạo, tất nhiên liền cùng phim hoạt hình bên trong không giống nhau lắm. Công bút họa. Ba ba, công bút họa lại là cái gì a? Tiểu Manh như là hiếu kỳ bảo, vấn đề một cái tiếp một cái. Công bút họa a, cũng là Trung Quốc chúng ta họa một loại. Trần Phong kiên nhẫn 10 phần, nó vẽ lên tới cần đặc biệt cẩn thận, đặc biệt có kiên nhẫn. Muốn dùng rất nhỏ bút lông, thấm mực hoặc là màu sắc, một bút, chấm dãi, cẩn thận đem đường nét phát họa đi ra, tiếp đó lại từng tầng đem màu sắc nhiễm lên đi. Ngươi nhìn Tôn Ngộ Không trên mình lông, có phải hay không một cái đều rất rõ ràng. Ngươi nhìn Na Cha càng có quyển, phía trên hoa văn có phải hay không rất tinh tế. Đây chính là công bút họa đặc điểm, vẽ ra tới đồ vật phi thường tinh xảo, phi thường xinh đẹp. Tiểu Manh nghe lấy ba ba giải thích, nhìn lại một chút trên tường cái kia hai bức tranh, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Nàng dùng sức gật gật đầu, lớn tiếng nói, ba ba họa đến thật tốt. So phim hoạt hình bên trong còn tốt nhìn. Ba ba ta là tuyệt nhất họa sĩ. Nghe lấy nữ nhi không che giấu chút nào sùng bái cùng tán dương, trong lòng Trần Phong như uống mật đồng dạng ngọt. Kỳ thực, hắn họa cái này hai bức tranh bản cổ khai thiên nữ hoa tạo ra con người cùng hai bức công bút họa Mỹ Hầu Vương Na Cha là dự định ngày mai đưa đến Vinh Bảo Trai hãng kỳ bán đi nhìn thử một chút có thể hay không bán đi. Nói không chắc còn có thể bán cái 1000 bạn. Tốt, hơi tò mò quỷ, vấn đề hỏi xong a. Trần Phong cười lấy bóp bóp nữ nhi mũi nhỏ, chúng ta nhanh đi rửa tay ăn cơm, không phải đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Tốt. Tiểu Manh lần này ngoan ngoãn chạy tới rửa tay. Hai cha con ngồi tại bên cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn cơm chiều. Tiểu Manh ăn một miếng ba ba làm đồ ăn, mắt híp lại thành ngựa nhà, ba ba, ngươi làm đồ ăn càng ngày càng ngon. Món ngon liền ăn nhiều một chút. Trần Phong cho nữ nhi kẹp nàng thích ăn đồ ăn, nhìn xem nữ nhi ăn được ngon phun phun bộ dáng, cảm thấy dạng này điên lặng ấm áp thời gian, liền là hắn hạnh phúc lớn nhất. Chương 55, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký xung quanh sản phẩm chính thức đưa ra thị trường. Chương 55, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký xung quanh sản phẩm chính thức đưa ra thị trường. Ăn xong cơm tối, Trần Phong cầm chén đũa thu thập xong, rửa sạch sẽ, phòng bếp cũng chỉnh lý đến nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đi đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Manh đang ngồi ở trên mặt thảm lấy ngay nàng đồ chơi. Hắn đi qua, ngồi tại thân nữ nhi một bên, ôn hòa nói, "Tiểu Manh, tới, ba ba hôm nay sẽ dạy ngươi mấy cái ghép vần cùng chữ Hán có được hay không?" Tiểu Manh tuy là mới 3 tuổi nhiều, học ghép vần cùng biết chữ đối với nàng cái tuổi này tới nói là có chút sớm, nhưng Trần Phong có ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy để cho nữ nhi sớm một chút tiếp xúc, sớm một chút học được, sau đó liền có thể chính mình nhìn bức họa sách, không cần tổng nhìn ký điện thoại cùng cứng nhắc, vừa ý con ngươi hảo, còn có thể theo tiểu dưỡng thành thích xem sách tối quen tốt. Hơn nữa, dạy nữ nhi quá trình học tập, bản thân cũng là rất tốt thân tử động nhau. Tốt lắm. Tiểu Manh cực kỳ nghe lời, lập tức buông xuống đồ chơi, tiến đến ba ba bên cạnh. Trần Phong lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thẻ ghép vần cùng biết chữ tập tranh. Hắn nắm giữ đại sư cấp dạy học kỹ năng, đặc biệt biết thế nào dẫn dắt tiểu hải tử. Hắn không có khô cằn dạy, mà là đem học tập biến thành trò chơi. Tiểu Manh ngươi nhìn, cái này như là nấm nhỏ chính là vận mâu a tới, cùng ba ba nghĩ, à, thật đồng. Cái này đây, như là cái ghế nhỏ chính là thanh mâu hắn nghĩ, à, đem bọn nó liều tại một chỗ, hờ à, ha, liền là cười ha ha a. Tiểu Manh cười ha ha một cái. Ha ha ha. Tiểu Manh phối hợp mở ra miệng nhỏ cười lên. Thông qua hứng thú dạy học, dạy dỗ nữ nhi ghép vần, dạy học kỹ năng độ thuần thục 15 thông qua trò chơi động nhau, dạy dỗ nữ nhi biết chữ, dạy học kỹ năng độ thuần thục 18 tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Trần Phong nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Manh cực kỳ thông minh, trí nhớ cũng hảo, lại thêm Trần Phong loại này ngủ dậy tại vui phương thức, nàng học đến đặc biệt nhanh. Không bao lâu, liền lại nhớ kỹ mấy cái mới ghép vần cùng chữ Hán, còn có thể dùng mới học chữ tổ đơn giản tử. Tiểu Manh thật lợi hại, vừa học được nhiều như vậy. Trần Phong không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Tiểu Manh được sự cổ vũ, học đến càng hăng say. Thời gian bất chi bất giác đã đến 9 giờ rưỡi tối. "Tốt, Tiểu Manh, hôm nay thời gian học tập kết thúc." Trần Phong thu hồi thẻ cùng tập tranh, "Đi, chúng ta cái kia tắm rửa đi ngủ." Hắn nắm Tiểu Manh tay, cùng đi vào phòng tắm. Tiểu Manh hiện tại đã học được chính mình tắm rửa, Trần Phong cho nàng điều hảo nước ấm, chuẩn bị hảo khăn lông cùng thay đi giặt áo ngủ, ngay tại một bên nhìn xem, chủ yếu là sợ nàng trượt chân, hoặc là dầu gội đầu lấy tới trong mắt. Tiểu Manh như là tiểu đại nhân đồng dạng, chính mình xoắn bong bóng, chính mình cọ rửa, làm đến ra dáng. Trần Phong nhìn xem trong lòng rất là vui mừng. Tẩy đến thơm ngào ngạt, Tiểu Manh bị ba ba dùng khăn tắm lớn bao lấy ôm đi ra. Trần Phong để Tiểu Manh chính mình mặc xong ấn lấy thỏ con áo ngủ, tiếp đó ôm lấy nàng đi vào nàng phòng ngủ nhỏ. Đem Tiểu Manh nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín chăn nhỏ, Trần Phong ngồi tại bên giường, một tay vỗ nhẹ nữ nhi, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga đến đầu kia chính hắn sáng tác khúc hát du ngồi sao đi ngủ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, giai điệu thư giãn mà yên tĩnh, tại trong căn phòng mở tối nhẹ nhàng vang vọng. Thông qua ngâm nga khúc hát du dỗ nữ nhi đi vào giấc ngủ, âm nhạc kỹ năng độ thuần thục 12 thông qua ngâm nga khúc hát du dỗ nữ nhi đi vào giấc ngủ, âm nhạc kỹ năng độ thuần thục 10 Tiểu Manh tại ba ba ấm áp trong lòng cùng ôn nhu trong tiếng ca, mí mắt chậm rãi châm xuống, hít thở biến đến đều đều kéo dài. Không qua bao lâu, liền nặng nề ngủ thiết đi. Trần Phong dừng lại ngâm nga, lại lặng lặng mà ngồi một hồi, xác nhận nữ nhi ngủ say, vậy mới cúi người, tại nữ nhi trần bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó mới rón rén đứng lên, tắt đi đầu giường đèn đêm nhỏ, rón rén đi ra phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Chính hắn cũng đi phòng tắm nhanh chóng hướng về tắm rửa, rửa đi một ngày mọi bệnh. Tiếp đó mặc đồ ngủ đi tới phòng khách, tại trên ghế sofa ngồi xuống, thói quen lấy điện thoại di động ra, xem xét một thoáng hôm nay thu nhập tình huống. Hắn dành trước quay bối lạc đồng thoại áp. Hậu trường số liệu biểu hiện, cả ngày hôm nay, hắn tại cái bình đài này lợi nhuận dĩ nhiên vượt qua 8 vạn khối. Mà hắn sáng tác An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký vô luận là bản văn, tranh minh họa bản vẫn là bản có tiếng, đều bước vàng chiếm cứ lấy bình đài mỗi đại bảng đơn đầu bảng vị trí, nhiệt độ giá cao không hạ. Đón lấy, hắn lại mở ra khốc lạc áp. Hắn truyền lên cái kia 10 bài hát, năm đầu lưu hành, năm đầu nhạc thiếu nhi, lượng phát còn tại kéo dài trèo lên, nhất là mấy đầu ca khúc được yêu thích, số liệu tăng trưởng đến cực kỳ nhanh. Hôm nay âm nhạc lợi nhuận cũng tương đối đáng xem, lại có hơn 3 vạn. Nhìn xem hai cái này bình đài gộp lại vượt qua 11 vạn ngày thu nhập, trong lòng Trần Phong đùi ngùi mãi thôi. Tỉ mỉ tính toán, theo hắn kích hoạt hệ thống đến hiện tại, thông qua sáng tác chuyện cổ tích, sáng tác bài hát, làm phiên dịch, còn cũng có phía trước bán họa lấy được cái kia 900 vạn, hắn tính gộp lại kiếm được tiền, đã vượt qua 1 ngàn vạn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chuyện cổ tích cùng âm nhạc cái này hai khối, còn tại kéo dài không ngừng mang đến cho hắn phi thường ổn định, hơn nữa càng ngày càng cao thu nhập. Cái này so hắn phía trước trong gió trong mưa giao đồ ăn ngoài, kiếm lời đến thật là nhiều quá nhiều, cũng thoải mái quá nhiều. Quả nhiên, kiến thức liền là lực lượng a. Hắn thấp giọng tự nói, rõ ràng cảm nhận được trong sách tự có Hoàng Kim Úc câu nói này hàm nghĩa. Nắm giữ bản lĩnh thật sự, mới có thể tạo ra giá trị thực sự. Ngày thứ hai, Trần Phong như thường ngày, đem nữ nhi Tiểu Manh an toàn đưa đến nhà trẻ. Trở lại chung cư sau, hắn cẩn thận đem cái kia hai bức bức tranh bản cổ khai thiên nữ hoa tạo ra con người cùng hai bức công bút họa Mỹ Hầu Vương Na Cha theo trên tường lấy xuống, cẩn thận cầm chắc, để vào chuyên dụng ống tranh bên trong. Hắn chuẩn bị hôm nay liền đem cái này bốn bức tân tác đưa đến Vinh Bảo Trai hãng ký bán đi. Từ lần trước cái kia bốn bức tranh sơn thủy bán đi giá trên trời sau, Khưu Tử Mặc quản lý về sau lại cho hắn đánh qua nhiều lần điện thoại, nói gần nói xa đều hy vọng hắn lại có tác phẩm mới, nhất định phải ưu tiên đưa đến Vinh Bảo Trai. Trần Phong cũng hy vọng cái này bốn bức họa có thể như phía trước cái kia bốn bức đồng dạng, gặp được người biết nhìn hàng, bán cái giá tốt. Hắn mới đem ống tranh quang hảo, chuẩn bị ra ngoài, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, điện báo biểu hiện là bối lạc đồng thoại Đường tổng biên. Trần Phong lập tức nhận nghe điện thoại, "Uy, Đường tổng biên, ngươi tốt." Bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Đường Văn Nguyên hưng phấn không thôi âm thanh, ngữ tốc nhanh đến cùng đánh súng máy như, "Núi Tuyết lão sư, buổi sáng tốt lành. Nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Chúng ta An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký xung quanh sản phẩm, hôm nay chính thức tại toàn quốc trải hàng đưa ra thị trường lạc." Trần Phong nghe xong, tâm tình cũng đi theo khá hơn, "Ồ, nhanh như vậy liền lên thành phố. Đều có cái nào sản phẩm?" "Có nhiều lắm. Cái kia có thể quá nhiều." Đường Văn Nguyên âm thanh lộ ra tràn đầy nhiệt tình, tất cả trong chuyện xưa xuất hiện nhân vật chủ yếu, An An, Duyệt Duyệt, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Phục Hy, Thần Nông, Thương Hiệt, Đại Vũ, Hậu Nghệ, Hàng Nga. Một cái không rơi xuống. Sản phẩm chủng loại càng là đủ loại. Có tinh xảo phi củ, đáng yêu móc chìa khóa, đồ trang sức, đủ loại kích thước nhang rán. Còn có ấn lấy nhân vật hình tượng dây chuyền, vòng tay những cái này tiểu sức phẩm. Văn phòng phẩm thì càng không cần nói, bút chỉ, cục tẩy, hộp đựng bút, túi sách, tất cả đều có. Còn có trong nhà dùng, như giờ giặt gối ôm. Liền trang phục trẻ em hệ liệt chúng ta đều khai phá đi ra. Phía trên đều ấn lấy các hài tử thích nhất phim hoạt hình hình tượng. Trần Phong nghe lấy cái này một chuỗi dài danh sách, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới bối lạc đồng thoại động tác nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới xung quanh sản phẩm chủng loại sẽ như vậy phong phú. Cái này diện tích che phủ cũng quá rộng rãi. Chương 56, bản quyền thu nhập lại vào sổ 619 vạn. Chương 56, bản quyền thu nhập lại vào sổ 619 vạn. Quá tốt rồi, Đường tổng biên, các ngươi hiệu suất này thật cao, sản phẩm tuyến cũng rất đủ mặt. Trần Phong từ đáy lòng tán dương. Cái này còn không chỉ đây. Đường Văn Nguyên ngữ khí càng đắc ý, chúng ta còn cùng mấy gia quốc bên trong có tiếng bánh kem phẩm bài đạt thành giao quyền hợp tác. Sau đó à, các tiểu bằng hữu sinh nhật liền có thể mua được ấn lấy An An, Duyệt Duyệt ảnh chân dung bánh sinh nhật. Còn có bánh bích quy nhỏ, bánh mì nhỏ cái gì, bảo đảm để các hài tử yêu thích không buông tay. Trần Phong nghe càng hài lòng hơn, nay bằng với lại đem tác phẩm của hắn phổ biến đến càng rộng khắp hơn lĩnh vực, không tệ, ý nghĩ này rất tốt. Đúng vậy a. Đường Văn Nguyên tiếp tục nói, mặt khác liền là liên quan tới lợi nhuận. Căn cứ chúng ta sơ bộ thống kê, trước mắt những cái này xung quanh sản phẩm sinh ra bản quyền lợi nhuận, dựa theo chúng ta ký kết 73 thành hợp đồng, người bên này nên được bộ phận là 619 vạn. Số tiền kia chúng ta đã đánh tới phía trước ngươi dự lưu trong thẻ ngân hàng, ngươi chú ý trả thu một thoáng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau theo lấy sản phẩm tiêu thụ trải rộng ra, lợi nhuận sẽ còn liên tục không ngừng. 619 vạn. Tuy là Trần Phong hiện tại đối 100 vạn cấp bậc thu nhập đã không giống ban đầu như thế chấn kinh, nhưng nghe đến con số này, trong lòng vẫn là đột nhiên nhảy một cái. Đây cũng là một bút to lớn vào sổ. Tốt, Đường tổng biên, vất vả các ngươi, cũng thay ta cảm ơn công ty các vị đồng nghiệp. Trần Phong duy trì bình tĩnh nói. Ngươi quá khách khí, Núi Tuyết lão sư. Là chúng ta cái kia cảm ơn ngươi mới đúng. Vậy ngươi trước bận điệu, có bất luận cái gì tiến triển ta tùy thời hướng ngươi báo cáo. Đường Văn Nguyên vui tươi hớn hở cúp điện thoại. Kết thúc nói chuyện sau không đến 2 phút đồng hồ, điện thoại của Trần Phong liền thanh thúy đinh một tiếng. Hắn mở ra màn hình, ngân hàng tới sổ tin nhắn rõ ràng hiện lên, ngươi số đôi ít tài khoản đi vào NDT 6.190.000.00 đồng. Nhìn xem cái tin nhắn này, trong lòng Trần Phong đùi ngùi mãi thôi. Kinh hỉ là khẳng định, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kỳ diệu cảm giác thành tựu. Lúc trước chỉ là vì cho nữ nhi Tiểu Manh giảng cố sự, thuận tiện kiếm chút tiền sinh hoạt, mới sáng tác An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký. Ai có thể nghĩ tới, cố sự này không chỉ lửa, còn diễn sinh ra thực thể sách, có tiếng kịch, hiện tại liền đủ loại xung quanh sản phẩm đều đi ra, mang đến cho hắn kinh người như thế tài phú. Cảm giác này thật cực kỳ không chân thực, nhưng lại thật sự rõ ràng. Hắn trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, nhớ tới còn muốn đi gửi bán hỏa tác. Hắn tìm tới điện thoại của Khưu Tử Mặc, gọi tới. "Khưu quản lý, ngươi hảo, ta là Trần Phong. Núi Tuyết tiên sinh. Chào ngươi, chào ngươi." Khưu Tử Mặc tiếp vào điện thoại thật cao hứng. "Ta bên này lại vẽ lên mấy bức họa, một hồi đưa qua cho ngươi gửi bán, có được hay không?" "Thuận tiện." "Quá thuận tiện." Khưu Tử Mặc âm thanh lập tức tràn ngập nhiệt tình, "Ta ngay tại trong cửa hàng, ngươi tùy thời tới." Cung kính chờ đợi đại giá. Cúp điện thoại, Trần Phong cẩn thận cầm lấy đã sắp xếp gọn hai cái ống tranh, một cái chứa lấy hai bức bức tranh, một cái chứa lấy hai bức công bức họa. Hắn rời khỏi chung cư, đi thang máy đến tầng hầm, lái xe tiến về xưởng pha lê. Không bao lâu, xe ngay tại Vinh Bảo Trai phụ cận dừng xong. Trần Phong cầm lấy ống tranh đi vào hãng ký bán. Mới vừa vào cửa, mắt sắc Khưu Tử Mặc liền lập tức tiến lên đón, trên mặt chất đầy nụ cười, "Núi Tuyết tiên sinh, người tới rồi. Mau mời vào, mau mời vào." Hắn một bên nói, một bên gọi nhân viên cửa hàng, "Nhanh, cho Núi Tuyết tiên sinh pha ly trà ngon tới." "Khưu quản lý, không cần khách khí như thế." Trần Phong khoát khoát tay. "Muốn muốn. Ngươi thế nhưng tiệm chúng ta khách quý." Khưu Tử Mặc cười lấy hỏi, "Núi Tuyết tiên sinh, lần này ngươi mang tới vẫn là tranh sơn thủy?" Trần Phong lắc đầu, "Không phải, lần này là hai bức bức tranh cùng hai bức công bức họa." "Bức tranh, công bức họa?" Trên mặt Khưu Tử Mặc nụ cười có chút dừng lại, lông mày không tự giác nhẹ nhàng nhíu một thoáng. Trong lòng hắn có chút bồn chồn. Phía trước Trần Phong cái kia bốn bức tranh sơn thủy để hắn giật nảy mình, bán ra giá trên trời. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Phong am hiểu nhất liền là tranh sơn thủy. Cái này đột nhiên đổi bức tranh cùng công bức họa, trình độ còn có thể bảo trì ư? Cũng đừng nện Tuyết Phong Sơn nhân khối này vừa mới có chút danh khí bảng hiệu a, trong lòng hắn có chút lo lắng. Bất quá lời này hắn tất nhiên sẽ không nói ra, trên mặt rất nhanh lại khôi phục nụ cười. "Ồ, Núi Tuyết tiên sinh còn tinh thông bức tranh cùng công bức họa, thật là đa tài đa nghệ. Cái kia, có thể hay không mở ra để ta trước mở mắt một chút?" "Tất nhiên có thể." Trần Phong gật gật đầu. Tại Khưu Tử Mặc cùng một tên nhân viên cửa hàng hiệp trợ phía dưới, bọn hắn đầu tiên tại rộng lớn trên bàn, cẩn thận triển khai bức kia bức tranh bản cổ khai điên. Vài vẽ trọn vẹn trải rộng ra một khắc này, Khưu Tử Mặc đang chuẩn bị khách sáo khích lệ nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy trong hình, bàn cổ cự nhân đỉnh thiên lập địa, toàn thân từng cục bắp thịt tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác, phảng phất có thể nghe được hắn khai thiên tích địa lúc gầm thét. Hỗn độn bối cảnh dùng sắc lớn mật mà thâm trầm, quang ảnh xử lý đến rất có cấp độ, làm cho cả hình ảnh tràn ngập sự thi lộng lẫy cùng cảm giác các bách. Cái này. Khưu Tử Mặc nhích lại gần nhìn, lại lùi xa nhìn, mắt trợn thật lớn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tốt, quá tốt rồi. Khoản này đủ. Cái này màu sắc, cái này kết cấu, lực lượng này cảm giác, tuyệt, thật là tuyệt. Núi Tuyết tiên sinh, cái này bức tranh tiêu chuẩn, trọn vẹn không thua bởi những cái kia nổi tiếng bức tranh đại gia a. Thậm chí càng có một loại đặc biệt đông phương thần vận." Phía trước hắn lo lắng nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy khâm phục. Đó lấy, bọn hắn lại triển khai bức thứ hai bức tranh nữ hoa tạo ra con người. Trong hình nữ hoa dáng vẻ ôn nhu từ ái, ngón tay đơn giản dễ dàng bóp lấy thổ nhưỡng, từng cái tiểu nhân tại trong tay nàng phảng phất được trao cho sinh mệnh. Toàn bộ hình ảnh màu sắc nhu hòa mà thần thánh, tràn ngập mâu tính quang huy cùng sáng tạo vui sướng. "Khéo a." Khưu Tử Mặc lần nữa sợ hai tháng phục, nữ hoa dáng vẻ bắt đến quá chuẩn. Ôn nhu lại mạnh mẽ. "Cái này quang ảnh, cái này tỉ mỉ, quá hoàn mỹ." Tiếp đó, bọn hắn mở ra công bút họa mỹ hầu vương. Kim giác, kim văn, kim cô đồng, mỗi một bút đều phát họa đến vô cùng tinh tế, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo cùng linh động. Lông từng chiếc rõ ràng, trên khải giáp hoa văn có thể thấy rõ ràng. "Ta tiên." Khưu Tử Mặc hít sâu một hơi, "Cái này lối vẽ tỉ mỉ, cái này bản lĩnh cũng quá thâm hậu. Con khỉ này hòa sống." Trong ánh mắt có đồ vật. "Cái này đến phí nhiều lớn thời gian a." Cuối cùng bày ra chính là công bút họa Na Tra. Chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương cùng càn khôn quyển, hôn tiên lăng vây quanh quanh thân. Na Tra trên mặt nhỏ mang theo hài đồng ngây thơ, nhưng lại có một cỗ không sợ trời không sợ đất khí khái hào hùng. Đường nét lưu loát mạnh mẽ, thiết lập sắc thanh thoát tươi đẹp, đã truyền thống lại tràn ngập hiện đại cảm giác. "Tốt, hào một cái Na Tra tam thái tử." Khưu Tử Mặc nhìn đến liên tục gật đầu, yêu thích không buông tay, bá khí vừa đáng yêu. "Cái này lối vẽ tỉ mỉ đường nét, nhân vật này tạo hình, tuyệt đối là đại sư thủ bút. Núi Tuyết tiên sinh, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tranh sơn thủy, bức tranh, công bức họa, mọi thứ tinh thông, hơn nữa mọi thứ đều là đỉnh tiêm trình độ. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Hắn nhìn xem Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin cùng từ đáy lòng kính nghệ. Vốn cho là chỉ là cái tranh sơn thủy thiên tài, không nghĩ tới là cái toàn năng nghệ thuật đại sư. Lần này mang tới bốn bức họa, trình độ không chút nào kém hơn phía trước cái kia bốn bức sơn thủy, thậm chí tại một số phương diện, bởi vì đề tài cùng họa pháp khác biệt, mang đến mãnh liệt hơn lực trùng kích thị giác. Trong lòng Khưu Tử Mặc đã vui mừng, hắn biết, cái này bốn bức họa một khi treo lên đi, tuyệt đối lại sẽ dẫn tới manh động. Chương 57, Giang Ánh Tuyết cha mẹ chương 57, Giang Ánh Tuyết cha mẹ nhìn trước mắt cái này bốn bức tiêu chuẩn cực cao tân tác, Khưu Tử Mặc tâm tình kích động thật lâu không thể yên lặng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem họa tác lại cuộn gọn gàng thu thỏa đáng, vậy mới nhìn về phía Trần Phong, xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt mang theo thương lượng thần sắc, "Núi Tuyết tiên sinh, cái này bốn bức họa, ngài nhìn hết giá bao nhiêu thích hợp?" Không chờ Trần Phong trả lời, hắn chủ động nói, "Không dối gạt ngài nói, từ lúc ngài lần trước cái kia bốn bức tranh sơn thủy bị hai vị khách nhân đấu giá mua đi phía sau, Tuyết Phong Sơn Nhân cái danh hiệu này tại chúng ta kinh thành thư họa cất giữ trong hội, thế nhưng đưa tới không nhỏ hành động. Gần nhất khoảng thời gian này đã có mấy vị người thu thập đặc biệt tới trong cửa hàng nghe ngóng, hỏi còn có hay không Tuyết Phong Sơn Nhân tân tác. Hắn dừng một chút, quan sát một thoáng Trần Phong biểu tình, tiếp tục nói, cho nên à, dùng ngay hiện tại danh khí cùng thị trường chờ mong độ, cái này hết giá khẳng định không thể như lần trước dạng kia mỗi bức 50 vạn. Cái kia quá thấp, quả thực là Minh Châu bị long đong. Cá nhân ta đề nghị là, chúng ta lần này đem điểm xuất phát định cao một chút, mỗi bức họa hết giá 200 vạn, thử trước một chút nước. Ngài cảm thấy thế nào? Trần Phong nghe, tâm lý nắm chắc. Hắn đối mình bây giờ vẽ tranh trình độ rất có lòng tin, cũng biết vật hiếm thì quý đạo lý. Đã thị trường có nhu cầu, chính mình lại có thực lực này, hết giá cao một chút là chuyện đương nhiên. Hắn gật đầu một cái, dứt khoát nói, hảo, liền theo Khưu quản lý nói làm, mỗi bức 200 vạn. Khưu Tử Mặc gặp Trần Phong sảng khoái như vậy, trong lòng càng cao hứng, quá tốt rồi. Vậy chúng ta liền theo cái giá tiền này tới. Ta liền đi chuẩn bị gửi bán hợp đồng. Rất nhanh, mới gửi bán hợp đồng liền chuẩn bị xong. Trần Phong nhìn kỹ một lần điều khoản, xác nhận không sai sau, ký vào tên của mình. Sự tình làm thỏa đáng, Trần Phong liền đứng dậy cáo từ. Khưu Tử Mặc đích thân đem hắn đưa đến hãng ký bán cửa ra vào, thái độ so trước đó càng thêm nhiệt tình cùng cung kính. Núi Tuyết tiên sinh, ngài đi thong thả. Sau đó ngài nếu là lại có cái gì tác phẩm mới, vô luận là sơn thủy, nhân vật, vẫn là bức tranh, lối vẽ tỉ mỉ, ngài có thể nhất định còn phải cầm đến ta nơi này a. Khưu Tử Mặc vỗ ngực bảo đảm, ta bảo đảm, nhất định tận toàn lực cho ngài tuyên truyền, giúp ngài tìm tới nhất biết hàng người mua, bán đi hài lòng nhất giá tiền. Trần Phong cười cười, gật đầu đáp ứng, hảo, làm phiền Khưu quản lý hao tâm tổn trí. Ngài quá khách khí. Có lẽ. Khưu Tử Mặc một mực đưa mắt nhìn Trần Phong đi xa, vậy mới hài lòng trở lại trong cửa hàng, nhìn xem cái kia bốn cái ống tranh, trong mắt tràn đầy mong đợi hào quang. Trần Phong lái xe về tới chung cư, tâm tình bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, vẽ vời cùng bán họa đều chỉ là sinh hoạt một bộ phận, quan trọng hơn chính là làm bạn nữ nhi trưởng thành. Kinh thành, một chỗ hoàn cảnh mười phần thanh lũ tứ hợp viện. Nơi này chính là Giang Tứ Hải nơi ở giờ phút này, hắn đang ngồi ở rộng lớn sáng rực trong khách sảnh, nhàn nhã thưởng thức trà. Lúc này, một đôi trung niên nam nữ từ bên ngoài đi vào. Nam đại khái 50 tuổi trên dưới, vóc dáng bảo trì đến rất tốt, ăn mặc một thân cắt xén vừa người màu xám đậm âu phục, đầu tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo ở lâu thượng vị trầm ổn khí độ. Hắn là Giang Ánh Tuyết phụ thân, Giang Thế Kiệt, trước mắt là Giang thị tập đoàn phó chủ tịch. Nữ nhìn lên trẻ tuổi chút, ăn mặc một đầu màu xanh vỏ cao tao nhã áo váy, trên cổ mang theo dây chuyền trân châu, trang dung tinh xảo, phong vận dư âm. Mặt mày của nàng cùng Giang Ánh Tuyết giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là khí chất càng lộ vẻ thành thục cung dung. Nàng là Giang Ánh Tuyết mẫu thân, Tề Mỹ Linh. Trong tay nàng còn cầm một cái nhìn lên 10 phần tinh xảo bằng gỗ hoa. Hai người nhìn thấy Giang Tứ Hải, đều cung kính kêu một tiếng, "Cha, chúng ta tới nhìn ngài." Tề Mỹ Linh cười lấy đem trong tay hộp quà đưa tới, "Cha, biết ngài thích uống, đây là bằng hữu mới đưa tới cực phẩm đại hồng bảo, ngài nếm thử một chút." Giang Tứ Hải thích nhất liền là đại hồng bảo, nghe xong là cái này, lập tức cười ha hả nhận lấy, "Tốt tốt tốt, các ngươi có lòng." Nhanh ngồi. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh thường xuyên định kỳ tới thăm hỏi lão gia tử, cùng hắn nói chuyện, có khi cũng sẽ trò chuyện chút trong công ty tương đối chuyện trọng đại. Tuy là Giang Tứ Hải hiện tại cơ bản xem như nửa về hưu, đem lại bộ phận quyền lực đều giao cho con cháu, nhưng trước mắt hắn vẫn là Giang thị tập đoàn chủ tịch, công ty trọng đại quyết sách, Giang Thế Kiệt vẫn là sẽ đến nghe ý kiến của hắn. Mấy người ngồi xuống hàn huyên một chút việc nhà. Giang Thế Kiệt ngẩng đầu một cái, đột nhiên chú ý tới bên cạnh treo trên vách tường bốn bức tranh sơn thủy. Cái này bốn bức họa hắn phía trước cho tới bây giờ không ở trong nhà gặp qua. Hắn đứng lên, đi qua nhìn kỹ lên. Vừa xem xét, hắn liền cảm thấy cái này bốn bức họa khí tượng bất phàm, bút mực tinh xảo, ý cảnh sâu xa, họa đến chính xác rất không tệ. Hắn biết phụ thân nữa thích cất giữ tranh chữ, đây nhất định là gần nhất mới mua thêm. Cha, cái này bốn bức họa là vừa mua. Họa đến coi như không tệ a. Giang Thế Kiệt tán thưởng nói. Giang Tứ Hải nghe xong nhi tử nâng lên họa, lập tức tinh thần tỉnh táo, đặt chén trà xuống, cũng đi tới, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, thế nào? Ánh mắt của ta không tệ a. Đây chính là ta gần nhất vét đến đồ tốt. Giang Thế Kiệt lại nhích lại gần chút, nhìn kỹ một chút trên tranh ký tên cùng con dấu, nói ra, Tuyết Phong Sơn Nhân. Hắn nhíu mày, tại trong đầu tìm tòi một lần, xác định chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thư họa giới có nhân vật như vậy. Hắn hiếu kỳ hỏi, cha, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân là ai? Là chúng ta kinh thành mới ngoi đầu lên vị nào đại gia? Vẫn là vị nào lão tiên sinh mới dùng biệt hiệu? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Giang Tứ Hải lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng hắn lai lịch cụ thể. Cái này bốn bức họa là ta theo Vinh Bảo Trai hãng ký bán mua về. Căn cứ nơi đó Khưu quản lý nói, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi.
Cái gì? 20 mấy tuổi người trẻ tuổi?
Giang Thế Kiệt đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin, cha, ngài không nghe lầm chứ?
Cái này
bốn bức họa công lực, ý cảnh này. Ngài nói cho ta là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi họa.
Cái này sao có thể?
Hắn chỉ vào trên tranh bút pháp cùng kết cấu, ngài nhìn một chút cái này xuân pháp, cái này bố cục, không có mấy chục năm chìm đắm cùng nhân sinh lịch duyệt, căn bản không có khả năng đạt tới loại này hòa hậu. Một tên mao đầu tiểu tử.
Cái này quá khó mà tin nổi.
Lúc này, Tề Mỹ Linh cũng đi tới. Nàng xuất thân danh môn, theo tiểu mưa dầm thấm đất, đối tranh chữ có nhất định thưởng thức năng lực. Nàng cẩn thận ngắm nghĩa cái này bốn bức họa, càng xem càng là kinh ngạc.
Thế Kiệt nói không sai.
Tề Mỹ Linh mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập kinh ngạc, cha, tranh này.
Chính xác không giống người trẻ tuổi có thể vẽ ra tới.
Khoản này mực lão lạn,
ý cảnh kiến tạo, nhất là phần này trầm ổn cùng khí độ, thế nào nhìn giống như là đến từ một vị lịch duyệt phong phú lao tiên sinh trong tay. Nói là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Cái này thật sự là để người khó mà tin được. Hai vợ chồng đều bị tin tức này khiếp sợ đến, nhìn xem trên tường bốn bức họa, lại nhìn một chút một mặt chắc chắn Giang Thứ Hải, chỉ cảm thấy đến chuyện này quá mức khó bề tưởng tượng. Một cái bọn hắn chưa bao giờ nghe nói danh tự, một cái trẻ tuổi quá mức chủ nhân, lại vẽ ra để bọn hắn cũng vì đó sợ hai thán phục tác phẩm. Cái này Tuyết Phong Sơn nhân rốt cuộc là ai? Chương 58, Giang Ánh Tuyết ra muốn gặp tiểu manh. Chương 58, Giang Ánh Tuyết ra muốn gặp tiểu manh. Thưởng thức xong cái kia bốn bức để người sợ hai thán phục tranh sơn thủy, Giang Thứ Hải, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh ba người lại ngồi về bên cạnh bàn trà. Giang Thứ Hải nâng ly trà lên uống một ngụm, như là chợt nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra chút tưởng niệm thần sắc, nói đến, ta có chút thời gian không thấy tiểu manh. Tiểu nha đầu này, nhí nha nhí nhảnh, ta thích nhất nàng. Ánh Tuyết gần nhất đang bận cái gì? Thế nào cũng không mang tiểu manh tới xem một chút ta. Tề Mỹ Linh liền vội vàng cười giải thích, cha, Ánh Tuyết nàng mấy ngày trước ra ngoại quốc nói một bút trọng yếu sinh ý, phòng chừng còn đến mấy ngày này mới có thể trở về. Cho nên gần nhất liền không có cách nào tới nhìn ngài. Ra ngoại quốc? Giang Thứ Hải gật gật đầu, lập tức lại hỏi, cái kia tiểu manh đây? Bây giờ tại các ngươi chỗ ấy à? Hai người các ngươi làm việc cũng vội vàng, nếu không, cuối tuần này liền đem tiểu manh mang tới ta nơi này ở hai ngày, để ta cũng nhìn một chút chắc gái. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh liếc nhau một cái, thần sắc đều có chút vi diệu. Giang Thế Kiệt ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cha, tiểu manh hiện tại không có ở chúng ta chỗ ấy, không có ở các ngươi chỗ ấy. Giang Thứ Hải có chút bất ngờ, cái kia ở đâu? Ánh Tuyết xuất ngoại, cũng không thể đem hải tử cũng mang đến a. Giang Thế Kiệt không thể làm gì khác hơn là thực sự nói, là dạng này, cha. Ánh Tuyết xuất ngoại khoảng thời gian này, tiểu manh lại tranh cãi muốn tìm ba ba, cho nên Ánh Tuyết liền đem tiểu manh giao cho ba ba của nàng chiếu cố. Giao cho tiểu manh ba ba. Giang Thứ Hải sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đặt chén trà xuống, hiển nhiên đối cái này an bài cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không yên lòng. Từ trên xuống dưới nhà họ Giang, theo Giang Thứ Hải đến Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh, đối tiểu manh ba ba Trần Phong, đều không có ấn tượng gì tốt. Bọn hắn cũng không biết 4 năm trước trận kia bất ngờ trận tướng, Giang Ánh Tuyết bị hạ dược. Giang Ánh Tuyết đối tất cả người, bao gồm người nhà của mình, cũng thống nhất đường kính, nói lao Trần Phong là nàng bạn trai cũ, hai người bởi vì tính cách không hợp chia tay, sau khi chia tay mới phát hiện đã hoài thai. Lúc ấy người Giang gia đều cực lực phản đối Giang Ánh Tuyết sinh hạ hải tử này, khuyên nàng làm mất. Nhưng bệnh viện kiểm tra sau nói cho bọn hắn, Giang Ánh Tuyết thể chất đặc thù, nếu như cưỡng ép sinh non, không chỉ có xuất huyết nhiều nguy hiểm tính mạng, hơn nữa sau đó rất có thể cũng không còn cách nào sinh đẻ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, người Giang gia mới miễn cưỡng đồng ý Giang Ánh Tuyết đem hải tử sinh hạ tới. Tiểu Manh lúc vừa ra đời, bởi vì phụ thân của nàng không bị tán thành, người Giang gia đối với nàng cũng không mười phần yêu thích. Nhưng theo lấy Tiểu Manh từng ngày lớn lên, thể hiện ra thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu thiên tính, dần dần hòa tan mọi người trong nhà trái tim. Nhất là Giang Thứ Hải, đối cái này duy nhất chắc gái càng là cương triều đến không được. Tề Mỹ Linh nghe xong nâng lên Trần Phong, trên mặt liền lộ ra rõ ràng lo lắng, đem Tiểu Manh giao cho hắn chiếu cố. Hắn có thể chiếu cố tốt ư? Một đại nam nhân, vẫn là cái giao đồ ăn ngoài, tay chân bục bề, nơi nào biết chiếu cố hải tử. Đừng để hải tử bị khuất. Giang Thứ Hải nhìn về phía nhi tử, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, Thế Kiệt, các ngươi hiểu Tiểu Manh tình huống bây giờ ư? Cái Trần Phong kia, đến cùng đem hải tử chiếu cố đến thế nào? Giang Thế Kiệt hồi đáp, cha, ta cùng Ánh Tuyết thông qua điện thoại. Ánh Tuyết nói, Trần Phong đem Tiểu Manh chiếu cố đến rất tốt, để chúng ta không cần lo lắng. Nàng còn phát một ít manh video tới, nhìn xem là thẳng hoạt bát vui vẻ. Ánh Tuyết hải tử kêu mềm lòng. Tề Mỹ Linh lập tức chen vào nói, ngữ khí mang theo bất mãn cùng hoài nghi, nàng nói không hẳn liền là thật. Nói không chắc là vì để cho chúng ta yên tâm, cố tình hướng tốt nói. Ta đối cái Trần Phong kia, thật sự là không có ấn tượng gì tốt. Thật không biết Ánh Tuyết ban đầu là nghĩ như thế nào, rõ ràng cùng một cái giao đồ ăn ngoài yêu đương. Môn này không làm hộ không đúng, có thể có cái gì tiếng nói chung. Nàng một mực đối Trần Phong nhân viên giao hàng thân phận canh cánh trong lòng. Giang Thế Kiệt nhíu nhíu mày, nhìn thê tử một chút, Mỹ Linh, cũng không thể nói như vậy. Không cần đeo lấy thành kiến nhìn người. Bất kể nói thế nào, Trần Phong là tiểu manh cha ruột, liên hệ máu mủ là đoạn không được. Hắn chiếu cố con của mình, chung quy sẽ là để ý. Cha ruột. Thế Mỹ Linh như là bị cái từ này đau nhói, thử một tiếng, âm thanh càng sắc bén, trong lòng đọc lại lo âu và thành kiến như mở ra cống hồng thủy đồng dạng chút xuống. Ta chính là sợ hắn mượn cái này cha ruột tên tuổi, có mưu đồ khác. Thế Kiệt, đầu óc ngươi thanh tỉnh một điểm, có nghĩ tới không? Hắn hiện tại biết Ánh Tuyết thân phận chân thật, biết chúng ta ra ra, hắn có thể không động điểm khác tâm tư. Hắn có thể không đỏ mắt. Nàng càng nói càng cảm thấy lo lắng của mình hợp tình hợp lý, quả thực có thể nói thấy rõ nhân tâm. Hắn hiện tại đối Tiểu Minh hảo, ai biết có phải hay không giả ra tới. Diễn kịch ai không biết. Nói không chắc liền là cố tình biểu hiện cho Ánh Tuyết nhìn, muốn nhân cơ hội cùng Ánh Tuyết hợp lại, tiếp đó thuận lý thành trương vào chúng ta giang ra cửa. Đến lúc đó, hắn một cái muốn trình độ không trình độ, muốn có thể lực không có năng lực, muốn ra thế không ra thế tầng dưới chót người, chẳng phải thoáng cái trèo lên cành cây cao, chim chỉ biến vượng hoàng. Ta nhìn à, hắn tám thành liền là nhìn chúng ta giang ra tài sản, nghĩ đến sau đó có thể kiếm một chén canh đây. Loại này trăm phương ngàn kế tâm cơ, chúng ta không thể không phòng a. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, Trần Phong đã triệt để bị yêu ma hóa, thành một cái trăm phương ngàn kế, muốn leo lên hào phú, hàng muốn giang ra to lớn ra sản âm như ra, hắn đối Tiểu Manh tốt, đều thành có dụng ý khác biểu diễn. Giang Thế Kiệt nghe lấy thê tử dạng này càng ngày càng không hợp thói thường phỏng đoán, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngựa khí nén một chút, mang theo điểm tính toán ngăn chặn cục diện lực độ. Mỹ Linh, ngươi nghĩ đến quá nhiều, cũng quá phức tạp. Sự tình không hẳn tựa như ngươi nghĩ như thế không chịu nổi. Ta tin tưởng Ánh Tuyết nàng không phải tiểu hải tử, ở trong xã hội lịch luyện lâu như vậy, có khả năng phán đoán của mình. Nàng đã lựa chọn đem hải tử giao cho Trần Phong, khẳng định là trải qua suy tính, khẳng định là nhìn thấy Trần Phong quả thật có thể chiếu cố tốt hải tử. Lùi một vạn bước nói, hải tử tương lai cuối cùng muốn từ Ánh Tuyết chính mình tới quyết định, chúng ta làm trưởng bối có thể cho đề nghị, nhắc nhở nàng cẩn thận, nhưng không thể can thiệp quá nhiều, càng không thể đều là dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, cái này bất lợi cho giải quyết vấn đề. Ta nghĩ đến nhiều, ta đây là làm nữ nhi cùng ngoại tôn nữ tốt, ta là sợ các nàng thua thiệt, sợ các nàng mắc lừa. Tề Mỹ Linh không phục phản bác, cảm thấy trượng phu trọn vẹn không thể lý giải chính mình dụng tâm lương khổ, ngược lại tại giúp cái kia ngoại nhân nói chuyện. Tốt. Giang Tứ Hải nghe lấy con trai con dâu ngươi một lời ta một câu tranh luận, sắc mặt trầm xuống, hơi không kiên nhẫn cắt ngang bọn hắn. Hắn dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái, phát ra tiếng vang nặng nề, để cho hai người lập tức im lặng. Hắn đối những cái kia vây quanh Trần Phong đủ loại suy đoán, thành kiến cùng âm mưu luận hình như cũng không quá để ý, hoặc là nói, hắn sống lớn như vậy tuổi, càng tin tưởng tận mắt nhìn thấy cùng thực tế kết quả. Hắn trực tiếp không để ý đến Tề Mỹ Linh cái kia phiên kích động ngôn từ, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía nhi tử Giang Thế Kiệt, dùng không thể nghi ngờ, mang theo mệnh lệnh giọng điệu ngự khí phân phó nói, các ngươi những cái kia loạn thất bát tao phỏng đoán, trước đều thả một chút. Tranh những cái này có cái gì dùng? Hắn dừng lại một chút, rõ ràng dưới đất đến mệnh lệnh, Thế Kiệt, cái này Chu Lục, ngươi nghĩ biện pháp, đem tiểu manh mang tới ta nơi này, ta muốn tận mắt nhìn một chút ta chắc gái. Lâu như vậy không thấy, ta muốn nàng. Ta đến tận mắt nhìn nàng một cái có phải là thật hay không thật tốt. Giang Thế Kiệt gặp phụ thân lên tiếng, thái độ rõ ràng, hơn nữa trọng điểm là tiếp hài tử tới, cũng không phải là muốn tiếp tục thảo luận cái kia để bọn hắn không thích Trần Phong, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lập tức gật đầu đáp ứng, tốt, cha, ta đã biết. Ngài yên tâm, Chu Lục ta nhất định nghĩ biện pháp đem tiểu manh mang tới nhìn ngài. Chương 59, Giang Ánh Tuyết để phụ thân không nên làm khó Trần Phong. Chương 59, Giang Ánh Tuyết để phụ thân không nên làm khó Trần Phong. Giang Thế Kiệt kết thúc cùng phụ thân, thê tử nói chuyện sau, đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, tìm được nữ nhi số của Giang Ánh Tuyết, gọi tới. Điện thoại vang mấy tiếng sau được kết nối. Uy, cha. Giang Ánh Tuyết âm thanh theo bên kia bờ đại dương truyền đến, mang theo một chút mỏi mệt, nhưng rất rõ ràng. Ánh Tuyết ta, tại bên kia còn tốt ư? Làm việc có thuận lợi hay không? Giang Thế Kiệt quan tâm hỏi. Đều rất tốt, cha, ngài cùng mẹ không cần lo lắng. Giang Ánh Tuyết trả lời. Hàn huyên vài câu sau, Giang Thế Kiệt cắt vào chính đề, Ánh Tuyết, là dạng này. Gia gia ngươi hôm nay hỏi Tiểu Manh, nói rất nhớ nàng. Hắn để ta thứ bảy này đi tiếp Tiểu Manh, đưa đến chỗ của hắn chờ một ngày, gọi một chút lao nhân ra người. Ngươi đem Trần Phong cùng Tiểu Manh hiện tại địa chỉ nói cho ta đi. Bên đầu điện thoại kia, Giang Ánh Tuyết trầm mặc một chút, có vẻ hơi do dự. Nàng rất rõ ràng người trong nhà đối Trần Phong thái độ, nhưng gia gia muốn gặp chắc gái, yêu cầu này nàng không có cách nào cự tuyệt. Tốt ta, cha. Nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng, nhưng ngay sau đó lại cố ý dặn dò, địa chỉ ta có thể cho ngài. Nhưng mà, ngài đi phía sau, nhìn thấy Trần Phong, mời không nên làm khó hắn. Hắn hiện tại đem Tiểu Manh chiếu cố đến rất tốt. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại chính nàng cũng chưa từng chọn bện phát giác giữ gìn. Những ngày này, nàng mỗi ngày bền lòng dưỡng dạ cùng Tiểu Manh video, theo Tiểu Manh hưng phấn lại vụn vặt chia sẻ bên trong, nàng cảm nhận được rõ ràng nữ nhi phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Tiểu Manh kén ăn ma bệnh sửa lại, biến đến càng độc lập, sẽ chính mình mặc quần áo đánh răng, trên mặt nhỏ đều là tràn đầy nụ cười, trong miệng ba ba dài ba ba ngắn tràn đầy ỉ lại cùng sùng bái. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Trần Phong dốc lòng chăm sóc. Trong lòng nàng đối Trần Phong cách nhìn, sớm đã trong lúc vô tình phát sinh cải biến cực lớn, thậm chí manh động một hảo cảm hơn, chỉ là nàng giờ phút này còn không có rõ ràng ý thức đến, loại này hảo cảm ngay tại lặng lẽ biến thành ưa thích. Giang Thế Kiệt nghe được nữ nhi trong lời nói giữ gìn ý nghĩ, hắn cười cười, mang theo điểm thăm dò ngữ khí hỏi, Ánh Tuyết, ngươi cùng ba ba nói thật, ngươi có phải hay không? Con thích cái Trần Phong kia. Cuối cùng các ngươi lúc trước. Cha. Ngài đừng đoán. Giang Ánh Tuyết lập tức cắt ngang hắn, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác bối rối, theo bản năng phủ nhận, không có chuyện. Ta chỉ là cảm thấy hắn hiện tại đối Tiểu Manh là thật tâm thực lòng tốt. Tiểu Manh cũng cực kỳ ỷ lại hắn. Luận sự mà thôi. Ngài đáp ứng ta, ngàn bạn đừng làm khó dễ hắn. Giang Thế Kiệt tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm, như thế nào khôn khéo, nữ nhi điểm ấy nhỏ bé phản ứng hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng đại khái nắm chắc. Nhưng hắn không có vạch trần, chỉ là ôn hòa nói, hảo, bà biết. Ngươi yên tâm, ta chính là đi tiếp Tiểu Manh, sẽ không làm khó hắn. Nghe được phụ thân bảo đảm, Giang Ánh Tuyết vậy mới sơ sơ yên tâm, đem Trần Phong cùng Tiểu Manh trước mắt cư trú cái kia chỗ cấp cao trùng cư địa chỉ nói cho Giang Thế Kiệt. Kết thúc cùng phụ thân nói chuyện sau, Giang Ánh Tuyết cầm di động, suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có lẽ sớm cùng Trần Phong nói một tiếng, để hắn có chuẩn bị tâm lý. Nàng tìm tới số của Trần Phong, gọi tới. Trần Phong ngay tại trong căn hộ, điện thoại di động kêu lên, hắn cầm lên xem xét, lại là Giang Ánh Tuyết, trong lòng có chút bất ngờ. Thời gian này, nàng bên kia hẳn là đêm khuya hoặc là hừng đông. Hắn kết nối điện thoại, uy, Ánh Tuyết, thế nào lúc này gọi điện thoại? Tiểu Manh còn không tan học đây. Hắn vô ý thức cho là Giang Ánh Tuyết lại là muốn tìm nữ nhi video. Ta không tìm Tiểu Manh. Giang Ánh Tuyết âm thanh truyền đến, là có chút chuyện khác sớm cùng ngươi nói một thoáng. Gia gia ta muốn Tiểu Manh, cha ta thứ bảy này sẽ đi qua ngươi nơi đó tiếp Tiểu Manh, mang nàng đi gia gia ta nhà chờ một ngày. Trần Phong nghe, lập tức minh bạch. Đây là Tiểu Manh thái mỗ gia cùng mỗ gia muốn gặp hải tử. Hả, là dạng này a, không có vấn đề. Hắn sảng khoái đáp ứng. Giang Ánh Tuyết dừng một chút, ngữ khí chậm lại chút, mang theo một chút nhắc nhở ý vị, cái kia, ngươi nhìn thấy cha mẹ ta, không cần quá khẩn trương. Bọn hắn, người đều rất tốt, thật dễ nói chuyện. Nàng lo lắng Trần Phong sẽ bởi vì song phương thân phận khoảng cách cùng phía trước quan hệ mà cảm thấy áp lực. Trần Phong tại điện thoại đầu này cười cười, ngữ khí yên lặng mà thản nhiên, cảm ơn nhắc nhở. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể ứng phó được đến. Hắn hiện tại tâm thái sớm đã không giống ngày xưa, dựa vào năng lực của mình đứng vững bước chân, nội tâm phong phú mà tự tin. Hắn thuận thế hỏi một câu, đúng rồi, ngươi chuyện bên kia còn thuận lợi ư? Đại khái lúc nào về nước? Con thẳng thuận lợi, phòng trừng còn có mấy ngày liền có thể trở về. Giang Ánh Tuyết trả lời, trở về sau ta liền đi nhìn Tiểu Manh. Hảo, trên đường chú ý an toàn. Trần Phong buông xuống điện thoại, tâm tình cũng không có bởi vì gần nhìn thấy Giang Ánh Tuyết cha mẹ má xuất hiện cái gì gợn sóng. Hắn hiện tại chỉ muốn đem nữ nhi chiếu cố tốt, cái khác thuận theo tự nhiên là tốt. Xử lý xong chuyện này, Trần Phong trong lúc rảnh rỗi liền tựa ở trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên tùy ý soát lên video ngắn. Ngón tay hắn hoạt động lên màn hình, đủ loại cho cười, manh sủng, khoa phổ video chợt lóe lên. Đồng nhiên, một cái video hấp dẫn chú ý của hắn. Trong video, một vị tướng mạo xinh đẹp, khí chất rất tốt trẻ tuổi nữ lao sư, chính giữa mang theo một nhóm nhà trẻ tiểu bằng hữu đang khiêu vũ. Các hài tử nhảy đến đặc biệt vui vẻ, động tác tuy là non nớt, nhưng tràn ngập tính trẻ còn cùng sức sống. Mà bối cảnh âm nhạc, bất ngờ liền là hắn sáng tác đầu kia nhạc thiếu nhi, lanh lợi bản chân nhỏ. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, vị lao sư này biên vũ đạo động tác, dĩ nhiên cùng hắn ca khúc giai điệu, thiết tấu thậm chí ca từ ý cảnh đều hoàn mỹ phù hợp. Nhẹ nhàng nhảy, bắt trước bàn chân nhỏ chạy nhanh động tác, gặp được tiểu hoa mỉm cười bộ dáng, vỗ tay xoay quanh khoái hoạt. Mỗi một cái động tác giống như là làm bài hát này đo thân mà làm, đem trong ca khúc loại kia không buồn không lo, hoặc bắt tâm tình vui sướng tinh tế chính là biểu hiện đi ra. Ngày đến thật tốt. Trần Phong nhịn không được tán thưởng lên tiếng, cái này biên múa trình độ coi như không tệ. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thưởng thức cái video này, tỉ mỉ quan sát những cái kia vũ đạo động tác thời điểm, một cái quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn thanh thúy mà vang lên lên, đinh. Người nghiêm túc quan sát người khác vũ đạo, lĩnh ngộ vũ đạo tinh túy, thu được vũ đạo kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp, nhập môn. Trần Phong đột nhiên sững sờ, nháy nháy mắt, cảm giác một cỗ liên quan tới vũ đạo cơ sở, thân thể phối hợp, cảm giác tiết tấu kiến thức cùng mỏng manh bản năng tràn vào thân thể. Cái này, dạng này cũng được. Hắn chỉ là nhìn cái video ngắn, rõ ràng liền bất ngờ thu được vũ đạo kỹ năng. Hắn không khỏi đến bật cười, lắc đầu. Cái này siêu cấp vũ em hệ thống cũng thật là ở khắp mọi nơi, dù sao vẫn có thể mang đến cho hắn một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Chương 60, lanh lợi bàn chân nhỏ vũ đạo video lửa đến nhà trẻ. Chương 60, lanh lợi bàn chân nhỏ vũ đạo video lửa đến nhà trẻ. Trần Phong nhìn xem trên điện thoại di động cái kia nhảy lanh lợi bàn chân nhỏ vũ đạo video, cảm thấy thật có ý tứ. Hắn nhìn một chút tuyên bố cái video này tên tài khoản chữ, gọi Viên lão sư. Hắn thuận tay điểm vào cái này Viên lão sư trang chủ. Hố, fan còn thật không ít, có hơn 35 vạn người đây. Trang chủ bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là đủ loại vũ đạo video. Có nàng một người nhảy, càng nhiều hơn chính là nàng và các tiểu bằng hữu một chỗ nhảy. Trần Phong tùy tiện lại mở ra một cái khác vũ đạo video nhìn lại. Trong video, Viên lão sư giang múa ưu mỹ, động tác lưu loát, tràn ngập sức cuốn hút. Hắn nhìn một chút, trong đầu cái kia thanh âm quen thuộc lại vang lên, nghiêm túc quan sát vũ đạo video, vũ đạo kỹ năng độ thuần thục 12, nghiêm túc quan sát vũ đạo video, vũ đạo kỹ năng độ thuần thục 15, nghiêm túc quan sát vũ đạo video, vũ đạo kỹ năng độ thuần thục 18, tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Trần Phong cảm thấy thật thoải mái, liền như vậy nhìn xem video, kỹ năng độ thuần thục cũng có thể tăng thêm. Hắn lại liên tục nhìn mấy cái khác biệt phong cách vũ đạo video. Làm hắn nhìn xong cái thứ tư video lúc, một cái không giống nhau tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn rõ ràng vang lên, đinh. Người vũ đạo kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 100 điểm, vũ đạo đẳng cấp từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Một cỗ so với phía trước rõ ràng hơn, to lớn hơn vũ đạo kiến thức cùng thân thể tính cân đối nháy mắt dung hợp vào ý thức của hắn cùng trong cơ thể. Đủ loại vũ bộ, tiết tấu nắm chắc, thứ chi biểu đạt. Hắn đều cảm giác mình bây giờ liền có thể đi theo âm nhạc nhảy lên một đoạn, hơn nữa trình độ tuyệt đối sẽ không kém. Tinh thông cấp bậc vũ đạo kỹ năng, trình độ này đã tương đương với phổ thông chuyên ngành vũ đạo diễn viên. Trong lòng Trần Phong một trận kinh hỉ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới liền là soát soát video ngắn, nhìn mấy cái khiêu vũ video, chính mình vũ đạo trình độ liền thoáng cái biến đến lợi hại như vậy. Hắn cũng thông qua Viên lão sư trong tài khoản cái khác video cùng bình luận hiểu đến, nguyên lai like cái này Viên lão sư làm hắn đầu kia lanh lợi bản chân nhỏ biên vũ đạo, bây giờ tại trên mạng đặc biệt lửa. Bởi vì động tác đơn giản dễ học, lại tràn ngập đồng thú, hiện tại không riêng rất nhiều tiểu bằng hữu tại học, liền không ít cảm thấy chơi vui người trưởng thành cũng theo nhảy bắt trước đây. Một bên khác, sở thí phần quốc tế song ngữ trong nhà trẻ, Tiểu Manh lớp ngay tại bên trên hoạt động khóa. Một vị trẻ tuổi nữ lao sư phủi tay, cười lấy đôi các tiểu bằng hữu nói, các tiểu bằng hữu, hôm nay lão sư muốn dạy đại gia nhảy một chi mới vũ đạo, không vậy? Tốt. Các tiểu bằng hữu cùng tiếng trả lời. Lao sư lấy điện thoại di động ra, kết nối vào loa nhỏ, tiếp đó đè xuống phát hình phím. Một trận nhẹ nhàng hòa bát, vang vang trôi chảy giai điệu lập tức vang lên, chính là lanh lợi bản chất nhỏ. Tiểu Manh vừa nghe đến cái này quen thuộc âm nhạc, mắt bá một cái liền sáng lên. Nàng lập tức thật cao giơ lên tay nhỏ, trên mặt nhỏ tràn đầy xúc động. Lão sư nhìn thấy, cười lấy điểm nàng, "Tiểu Manh, có chuyện gì a?" Tiểu Manh bụt đứng lên, âm thanh lại vang lại giòn, mang theo tràn đầy tự hào, "Lão sư, bài hát này là ba ba ta biết, là ba ba ta hát." Lão sư ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng bất ngờ biểu tình. Nàng vốn là phản ứng đầu tiên là không quá tin tưởng, tiểu hài tử nhà, có đôi khi sẽ không phân rõ tưởng tượng cùng hiện thực. Nhưng nàng lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, tiểu manh đã từng mang đến qua An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tranh minh họa bản thảo, chứng minh cái kia bức lựa chuyện cổ tích chính xác là ba bà của nàng sáng tác. Mà cái kia đồng thoại tác giả bức danh, dường như liền là gọi núi tuyết. Nàng tranh thủ thời gian lại liếc mắt nhìn trên điện thoại di động ngay tại phát hình ca khúc tin tức, lanh lợi bản chân nhỏ viết từ, núi tuyết, sáng tác, núi tuyết, nguyên ca, núi tuyết. Chẳng lẽ thật là cùng một người? Đều là tiểu manh ba ba. Nếu như đây là sự thực, cái kia tiểu manh ba ba có thể quá lợi hại, lại sẽ viết chuyện cổ tích, lại biết hội họa, hiện tại sẽ còn sáng tác bài hát hát. Đây quả thực là đa tài đa nghệ a. Lão sư đè xuống trong lòng kinh ngạc, cười lấy đối toàn lớp tiểu bằng hữu nói, các tiểu bằng hữu, bài hát này chính xác phi thường dễ nghe. Chúng ta bây giờ liền tới học làm bài hát này biên vũ đạo có được hay không? Cái này vũ đạo là trên mạng một vị cực kỳ lợi hại viên lão sư biên nha. Tốt. Các hài tử nhiệt tình bị điều động lên. Lão sư bắt đầu một cái động tác dạy. Nàng dạy chính là vong hồng biên lão sư biên bộ kia đơn giản vừa đáng yêu vũ đạo. Tiểu manh học đến đặc biệt nghiêm túc, mắt nhỏ nhìn lấy chăm chú lão sư động tác, không hào phóng cố gắng đi theo khoa tay múa chân. Khả năng là bởi vì biết bài hát này là ba ba biết, nàng nhảy đến đặc biệt có tình cảm, động tác cũng nhớ đặc biệt nhanh. Không bao lâu, nàng liền thành trong lớp nhảy đến tốt nhất cái kia. Lão sư cũng chú ý tới, nàng cười lấy tán dương, các tiểu bằng hữu, các ngươi nhìn tiểu manh nhảy lên nhiều tốt lắm. Chúng ta cho nàng phình lên trưởng có được hay không? Tại các tiểu bằng hữu trong tiếng vỗ tay, tiểu manh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng lớn tiếng nói, bài hát này là ba ba ta viết, ta đương nhiên muốn nhảy đến tốt nhất. Chờ ta về nhà, ta liền muốn nhảy cho ba ba nhìn. Lão sư bị nàng cái này nghiêm túc dáng dấp nhỏ chọc cười, trong lòng cũng đối vị kia chưa từng gặp mặt tiểu manh ba ba càng tò mò. Hảo, tiểu manh thật đồng. Ba ba nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. 3 giờ dưới chiều, Trần Phong đúng giờ đi tới cửa nhà trẻ chờ lấy. Không qua bao lâu, các tiểu bằng hữu như một nhóm khoái hoạt tiểu điểu, theo trong phòng học bay ra. Tiểu manh hôm nay chạy đến đặc biệt nhanh, cơ hồ là cái thứ nhất xông ra đại môn, một chút liền khóa chặt ba ba vị trí, như quả tiểu đạn pháo đồng dạng chạy vội tới. Trần Phong cười lấy không lưng, đem nữ nhi ôm cái tràn đầy, tại nàng chân mềm trên mặt nhỏ hôn một cái, chạy chậm chút, tiểu bảo bối của ta. Tiểu manh ôm ba ba cổ, hưng phấn đến không được, miệng nhỏ như súng máy đồng dạng bắt đầu báo cáo, ba ba, ba ba, ta hôm nay tại nhà trẻ học một cái mới vũ đạo, dùng âm nhạc liền là ngươi viết đầu kia lanh lợi bản chân nhỏ. Trần Phong có chút bất ngờ, không nghĩ tới nhà trẻ lão sư cũng dạy cái này múa. Hắn cười lấy hỏi, phải không? Vậy chúng ta tiểu manh học được ư? Học được làm, ta nhảy đến tốt nhất đây. Lão sư cũng khoe ta. Tiểu manh trên mặt nhỏ viết đầy nhanh khen ta ba ba, ta hiện tại liền nhảy cho ngươi xem có được hay không. Tốt. Ba ba vừa bạn muốn nhìn một chút đây. Trần Phong nói lấy, nhẹ nhàng đem nữ nhi để xuống. Tiểu manh lập tức chạy đến phía trước một mảnh đất trống nhỏ bên trên, đứng vững, hít sâu một hơi, tiếp đó liền bắt đầu một bên ngâm nga lấy bàn chân nhỏ, nhảy nhảy nhót. Một bên nghiêm túc nhảy dựng lên. Bàn tay nhỏ của nàng chụp chụp, chân nhỏ khiêu khiêu, chuyển cái vòng vòng, gặp được tiểu hoa hơi hơi cười. Mỗi một cái động tác đều làm đến ra dáng, tràn ngập tính trẻ con cùng khoái hoạt, hơn nữa tiết tấu thẻ đến đặc biệt chuẩn. Rất nhanh, xung quanh cái khác tới tiếp hải tử phụ huynh cùng còn chưa đi tiểu bằng hữu đều bị hấp dẫn tới, vây thành một cái vòng tròn nhìn xem. Nha, tiểu cô nương này nhảy đến thật là dễ nhìn, thật đáng yêu. Động tác cũng tiêu chuẩn. Đây không phải gần nhất rất hỏa cái kia lanh lợi mùa ư? Hai tử này nhảy đến thật đồng. Đây là con cái nhà ai a? Nhảy đến thật tốt. Nghe lấy xung quanh thúc thúc ga gì, ra ra mãi mãi nhóm khích lệ, tiểu manh nhảy đến càng hăng say, trên mặt nhỏ tràn đầy tự hào cùng vui vẻ hào quang. Nàng một bên nhảy, còn một bên dùng ánh mắt tìm kiếm ba ba, nhìn thấy ba ba đang dùng cổ vũ cùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn xem nàng, trong lòng nàng như ăn mật đồng dạng ngọt. Trần Phong nhìn xem ở trước mặt mọi người tự tin biểu diễn nữ nhi, trong lòng tràn ngập ấm áp cùng thỏa mãn. Nữ nhi khỏe mạnh khoái hoạt, liền là hắn hạnh phúc lớn nhất. Chương 61, tiểu manh thắng chương 61, tiểu manh thắng nhìn xem nữ nhi nhảy xong múa, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chạy về tới, Trần Phong cười lấy sờ lên đầu của nàng, nhảy đến thật đồng. So ba ba tưởng tượng đến còn muốn tốt. Đó là tất nhiên. Tiểu manh đắc ý vung lên cằm nhỏ. Trần Phong nhớ tới phía trước ước định, nói, tiểu manh, còn nhớ ba ba nói qua muốn mang ngươi đi đặc biệt nhi đồng sân bóng rổ chơi ư? Nơi đó khung bóng rổ thấp rất nhiều, ngươi nhất định có thể quăng vào đi. Chúng ta bây giờ liền đi, có được hay không? Tốt lắm tốt lắm. Hiện tại liền đi. Tiểu manh nghe xong, cao hứng đến giật nảy mình, vừa mới khiêu vũ hưng phấn kỉnh còn không qua, hiện tại lại có thể đi chơi bóng rổ, nàng quả thực vui vẻ phá. Trần Phong dắt tay của nữ nhi, đi đến chính mình trước kia hàng nội địa bên cạnh xe. Hắn thuần thục sau khi mở ra cửa xe, đem tiểu manh vững vàng ôm vào nhi đồng an toàn ghế ngồi, tỉ mỉ thắt chặt dây an toàn, tiếp đó mới ngồi lên vị trí lái, phát động xe, hướng về đã sớm tra tốt một nhà trong phòng sân bóng rổ đi ra. Không bao lâu đã đến chỗ cần đến. Dừng xe xong, Trần Phong nắm tiểu manh đi vào sân bóng rổ. Cái này tiệm ăn rất náo nhiệt, xem xét liền là điểm nhấn chính thiếu nhi huấn luyện. Mấy cái trên sân bãi đều có ăn mặc thống nhất quần áo thể thao tiểu bằng hữu tại huấn luyện viên hướng dẫn xuống tiến hành huấn luyện, dẫn bóng thanh âm, tiếng chạy bộ, huấn luyện viên tiếng còi vang lên liên miên, tràn ngập sức sống. Bên cạnh cũng có số ít trống không nửa sân là đối ngoại cho thuê. Trần Phong đi lễ tân làm xong thủ tục, thuê lại bên trong một cái trống không nửa sân, đặc biệt cho tiểu manh chơi. Ba ba, nơi này thật lớn a, thật nhiều tiểu bằng hữu. Tiểu manh nhìn xem xung quanh, trong mắt to tràn đầy hưng phấn cùng mới lạ. Đúng vậy a, hôm nay chúng ta tiểu manh ngay tại nơi này chơi đủ. Trần Phong cười lấy, một tay mang theo bóng rổ, một tay nắm nữ nhi, đi tới bọn hắn thuê sân bãi. Hắn trước tiên đem bóng rổ đưa cho Tiểu Manh, "Tới, Tiểu Manh, chúng ta trước theo ném rổ bắt đầu. Ngươi nhìn, cái này vòng rổ có phải hay không so với chúng ta lần trước thấy thấp nhiều?"
"Ân,
thấp nhiều." Tiểu Manh ngửa đầu nhìn xem cái kia rõ ràng thấp bé rất nhiều nhi đồng vòng rổ, lòng tin 10 phần. Nàng tiếp nhận bóng rổ, ra dáng hướng lấy vòng rổ ném đi. Thế nhưng, cuối cùng tuổi còn nhỏ, khí lực cùng chính xác cũng còn không đủ, bóng rổ tại không trung vạch cái đường vòng cung, nện ở vòng rổ bên cạnh bắn ra. Lại thử một lần, vẫn là không vào. Lần thứ ba, bóng liền vòng rổ đều không đụng phải. Tiểu Manh mặt nhỏ thoáng cái sụ xuống, miệng bình lên, "Ba ba, ta vẫn là ném không vào." Trần Phong một chút cũng không kiên nhẫn, hắn ngồi xổm xuống, vị nữ nhi bả vai nhỏ, khích lệ nói, "Không sao Tiểu Manh, mới bắt đầu đều là dạng này. Ba ba nhìn ngươi ném tư thế đã rất đúng rồi. Khí lực lớn hơn nữa một chút, phương hướng lại chuẩn một chút, nhất định có thể vào. Tới, thử một lần nữa, ba ba tin tưởng ngươi." Nghe lấy ba ba ấm áp của Vũ, Tiểu Manh lại khôi phục lòng tin. Nàng ôm lấy bóng rổ, lần nữa nhắm chuẩn, dùng sức quăng ra. Lần này, bóng rổ tại không trung xẹt qua, đúng một tiếng, nện ở bảng bóng rổ bên trên, tiếp đó bắn một thoáng, dĩ nhiên, lăn vào vòng rổ. "Vào. Ba ba, ta quăng vào." "A." Tiểu Manh nháy mắt kích động nhảy dựng lên, trên mặt nhỏ toát ra vô cùng nụ cười sảng lạn. Thông qua kiên nhận hướng dẫn nữ nhi ném rổ, dạy học kỹ năng độ thuần thục 18 cùng nữ nhi một chỗ tiến hành vận động bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 12 Trần Phong cũng cười vỗ tay, "Xem đi." Ba ba liền nói Tiểu Manh nhất định được. Có lần đầu tiên thành công, Tiểu Manh lòng tin tăng nhiều. Nàng lại thử nghiệm ném mấy lần, tuy là còn không phải bách phát bách trúng, nhưng ném trúng tỷ lệ càng ngày càng cao. Mỗi quăng vào một cái, nàng đều sẽ hưng phấn reo hò, vây quanh ba ba chạy một vòng. Thông qua kiên nhận hướng dẫn nữ nhi ném rổ, dạy học kỹ năng độ thuần thục 15 cùng nữ nhi một chỗ tiến hành vận động bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 10 đúng lúc này, một cái nhìn lên so Tiểu Manh lớn một điểm Tiểu Nam Hải ôm lấy bóng rổ đi tới. Hắn nhìn một chút Tiểu Manh, mở miệng nói ra, "Uy, ngươi bóng rổ đánh đến còn thật lợi hại đi. Có dám theo hay không ta tỉ thí một chút?" Nhìn một chút hai quăng vào bóng nhiều. Tiểu Manh ngay tại cao hứng, nghe xong có người khiêu chiến, lập tức giơ cao độ ngực nhỏ, tràn đầy tự tin nói, "So liền so, ta nhất định có thể thắng." Trần Phong cùng Tiểu Nam Hải phụ huynh tại bên cạnh nhìn xem, đều cười lên, cảm thấy các hải tử ở giữa tranh tài rất thú vị. Tranh tài bắt đầu. Tiểu Nam Hải cuối cùng lớn tuổi một chút, khí lực cũng lớn, vóc dáng cũng cao, cướp bóng cực kỳ chiếm ưu thế. Hắn thường xuyên thoáng cái liền đem banh theo Tiểu Manh trong tay cướp đi, tiếp đó nhanh chóng ném rổ. Ngay từ đầu, hắn tới gần bỏ banh vào rổ số lần rõ ràng so Tiểu Manh nhiều. Tiểu Manh có chút sốt ruột, lập tức lấy điểm số là hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sụt xuống, động tác cũng có chút bối rối. "Tiểu Manh, đừng có gấp." Trần Phong tại bên sân lớn tiếng cổ vũ, hắn thân cao, ngươi liền linh hoạt điểm, nhiều chạy, đừng để hắn như vậy dễ dàng cướp được bóng. Hắn tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm, ngươi có thể thử lấy quấy nhiều hắn. Căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh chiến thuật hướng dẫn nữ nhi, dạy học kỹ năng độ thuần thục 20 quan sát tranh tài tình huống, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 15 Tiểu Manh cực kỳ thông minh, lập tức nghe hiểu ba ba lời nói. Nàng không còn ngốc đứng đấy, mà là bắt đầu linh hoạt bắt đầu chạy, để Tiểu Nam Hải không dễ dàng như vậy tới gần nàng. Làm Tiểu Nam Hải muốn ném rổ lúc, nàng liền nhảy dựng lên phất phất tay, tuy là với không tới bóng, nhưng cũng đưa đến một chút quá nhiều tác dụng. Nàng thậm chí còn thử lấy theo mặt bên đi móc trong tay Tiểu Nam Hải bóng, tuy là xác suất thành công không cao, thế nhưng cô không chịu thua nhiệt tình đi lên. Chậm rãi, Tiểu Manh thích hứng tiết tấu, tới gần bỏ banh vào dấu cơ hội cũng nhiều lên. Nàng nhớ kỹ ba ba dạy mấu chốt, một thoáng nghiêm túc ném. 10 phút thời gian đến. Trần Phong phụ trách tính toán. Tiểu Manh quăng vào 45 cái. Trần Phong tuyên bố, Tiểu ca ca quăng vào 41 cái. Tiểu Manh thắng. "A, ta thắng lạc, ta thắng lạc." Tiểu Manh cao hứng đến trực tiếp nhảy dựng lên, vung đầy nắm tay nhỏ, thương phấn vô cùng. Cái Tiểu Nam Hải kia tuy là một mặt thất vọng, nhưng vẫn là rất có phong độ đi đến Tiểu Manh trước mặt, thẳng thắn nói, "Ngươi thắng. Ngươi chính xác lợi hại hơn ta, đặc biệt là đằng sau, ngươi chạy đến quá nhanh, ta đều không giành được ngươi bóng." Nghe được đối thủ tán dương, Tiểu Manh càng cao hứng, trên mặt nhỏ tràn đầy tự hào nụ cười, "Cảm ơn Tiểu ca ca. Ngươi cũng cực kỳ lợi hại. Chúng ta một chỗ chơi a." Hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Trần Phong nhìn một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đi qua, "Tiểu Manh, hôm nay chơi đến vui vẻ ư? Chúng ta nên trở về nhà ăn cơm." "Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ." Tiểu Manh chạy tới giữ chặt tay của ba ba, trên mặt nhỏ còn mang theo vận động sau đỏ ửng, "Ba ba, chúng ta sau đó còn tới có được hay không?" "Hảo, chỉ cần Tiểu Manh ưa thích, ba ba sau đó thường xuyên mang người tới." Trần Phong cười lấy đáp ứng. Hắn nắm Tiểu Manh tay, cùng cái kia nhận thức mới Tiểu Nam Hải nói tạm biệt, một chỗ hướng sân bóng rổ bên ngoài đi đến. Tiểu Manh còn tại hưng phấn liễu díu, vừa nói xong mới ném rổ cùng tranh tài sự tình. Đúng lúc này, Trần Phong điện thoại di động trong túi văng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, điện báo biểu hiện là Bối Lạc Đồng thoại đường tổng biên. Chương 62, thực thể sách thêm ấn trang thứ 3, nhuận bút vào sổ 280 vạn. Chương 62, thực thể sách thêm ấn trang thứ 3, nhuận bút vào sổ 280 vạn. Trần Phong nắm còn đắm chìm tại bóng rổ thắng lợi trong vui sướng Tiểu Manh, mới đi đến sân bóng rổ cửa ra vào, điện thoại liền vang. Hắn xem xét là Đường Văn Uyên, lập tức nhận nghe điện thoại. "Núi Tuyết lão sư, tin tốt lành, tin tức vô cùng tốt ta." Điện thoại vừa mới kết nối, Đường Văn Uyên âm thanh kích động liền chuyển tới, ngữ tốc nhanh giống như đánh súng máy, "Phía trước thêm ấn thứ 2 bản, 20 vạn sách An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thực thể sách đã toàn bộ bán sạch. Một bản không dư thừa. Tốc độ này, quả thực phá công ty của chúng ta ghi chép. Trần Phong nghe được cái tin tức này, trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ. 20 vạn sách, nhanh như vậy liền bán sạch. Cái này trọn vẹn vượt ra khỏi hắn mong chờ. Hắn cưỡng chế lấy xúc động, nói, nhanh như vậy. Quá tốt rồi, Đường tổng biên.
Đúng vậy a.
Thị trường tiếng vọng quá nhiệt liệt. Đường Văn Nguyên hưng phấn nói tiếp, cho nên công ty ban giám đốc lập tức quyết định, lập tức thêm ấn trang thứ 3. Lần này chúng ta dự định một hơi ấn 50 vạn sách. Ngài cảm thấy thế nào?
50 vạn sách.
Trần Phong hơi hít vào một hơi, lập tức khẳng định trả lời, không có vấn đề, ta đồng ý liền theo số lượng này thêm ấn.
Quá tốt rồi.
Có ngài những lời này chúng ta an tâm. Đường Văn Nguyên âm thanh càng vui vẻ, dựa theo hợp đồng, cái này 50 vạn sách nhuận bút, tổng cộng là 280 vạn. Ta bên này lập tức an bài tài vụ, lập tức đánh tới ngài trong tài khoản. Trần Phong tính toán một cái, 50 vạn sách, định giá 28, tỷ lệ nhuận bút 20%, chính xác là 280 vạn. Hắn gật đầu nói, tốt, làm phiền các ngươi.
Không phiền thoái, không phiền thoái.
Đường Văn Nguyên cười lấy nói, mặt khác à, công ty bên này biết ngài có cái đáng yêu nữ nhi, cố ý chuẩn bị một chút An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký xung quanh sản phẩm, tỉ như An An cùng Duyệt Duyệt búp bê, đồ chơi lông lùng, gối ôm, cặp sách nhỏ cái gì, đã cho ngài gửi đi qua, phòng chừng ngày mai liền có thể đưa đến. Một chút tấm lòng, xin ngài cùng ngài nữ nhi nhất thiết phải nhận lấy. Trần Phong không nghĩ tới còn có phần này niềm vui ngoài ý muốn, vội vàng nói cảm ơn, Đường tổng biên, các ngươi quá khách khí, cảm ơn.
Ngài quá khách khí, núi tuyết lão sư.
Vậy ngươi trước bận điệu, ta liền không nhiều quấy rầy. Kết thúc nói chuyện sau không đến 5 phút, điện thoại của Trần Phong liền thu đến ngân hàng tới sổ tin nhắn. Nhìn trên màn ảnh 2.800.000 con số này, Trần Phong khỏe miệng nhịn không được dương lên. Của cải của hắn, thoáng cái lại tăng lên 280 vạn. Tiền này kiếm lời đến, thật là lại nhanh lại ổn. Hắn thu hồi điện thoại, cúi đầu đối chính giữa chớp mắt to nhìn xem hắn Tiểu Manh nói, Tiểu Manh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngày mai, sẽ có An An cùng Duyệt Duyệt búp bê, đồ chơi lông lùng, còn có Tiểu Gối ôm, cặp sách nhỏ đưa đến nhà chúng ta tới nhà.
Thật sao?
Tiểu Manh mắt nháy mắt trừng đến căng tròn, bộc phát ra to lớn kinh hỉ, là trong chuyện xưa An An cùng Duyệt Duyệt ư.
Ba ba,
ta muốn, ta đều muốn. Nàng kéo lấy tay của ba ba giật nảy mình, trên mặt viết đầy chờ mong cùng vui vẻ.
Hảo, đều là ngươi.
Trần Phong cười lấy ôm lấy nữ nhi, đi, chúng ta về nhà, ba ba cho ngươi làm xong ăn. Lái xe trở lại chung cư, Trần Phong để Tiểu Manh chính mình nhìn chút phim hoạt hình, hắn buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Rửa rau, thái thịt, vào nồi lật xào. Động tác của hắn thành thạo lưu loát. Nấu nướng đồ ăn thường ngày hảo. Chủ nghệ kỹ năng độ thuần thục 12 thử nghiệm mới gia vị phối hợp, chủ nghệ kỹ năng độ thuần thục 15 hệ thống tiếng nhắc nhở bất ngờ vang lên, tài nấu nướng của hắn ngay tại ngày hôm đó lại một ngày trong thực tiễn, lặng yên không một tiếng động hướng về cảnh giới càng cao hơn tăng lên. Không bao lâu, hương vị liền từ trong phòng bếp bay ra.
Tiểu Manh, rửa tay ăn cơm lạc.
Trần Phong bưng lấy đồ ăn đi ra phòng bếp.
Tới rồi.
Tiểu Manh ngoan ngoãn chạy tới rửa tay, tiếp đó ngồi vào chính mình tiểu bữa trên ghế. Nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Tiểu Manh cầm lấy muỗng nhỏ ăn một miếng, thỏa mãn meo mắt lại, ba ba. Ngươi làm đồ ăn càng ngày càng ngon, so nhà trẻ còn tốt ăn. Trần Phong cười lấy cho nàng kẹp khối nàng thích ăn chân gà, món ngon liền ăn nhiều một chút. Ăn cơm khẽ hở, Trần Phong nhớ tới chính sự, đối Tiểu Manh nói, Tiểu Manh, ba ba cùng ngươi nói, ngày mai là Chu Lục, ngươi Mộ gia cùng Mộ Mộ sẽ tới tiếp ngươi, dẫn ngươi đi gặp Thái Mộ gia. Ngươi thật lâu không thấy bọn hắn, có muốn hay không bọn hắn a?
Muốn.
Tiểu Manh dùng sức gật đầu, trong cái miệng nhỏ còn nhai lấy đồ ăn, mơ hồ không do nói, ta muốn Thái Mộ gia,
cũng muốn Mộ gia Mộ Mộ.
Ngày mai là có thể nhìn thấy bọn hắn làm. Nhìn thấy nữ nhi như vậy trở mong, trong lòng Trần Phong cũng yên tâm không ít. Ngày thứ hai, hai cha con vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu, chuông cửa liền vang. Khẳng định là biểu kiện. Tiểu Manh so Trần Phong còn nhiệt tâm, veo một cái chạy đến cửa ra bảo. Trần Phong mở cửa, quả nhiên là một cái ôm lấy cực lớn thùng giấy biểu kiện tiểu ca. Ký nhận sau, hắn đem cái dương lớn này kéo vào phòng khách.
Ba ba,
nhanh mở ra,
nhanh mở ra.
Tiểu Manh vây quanh dương gấp đến trực chuyển du. Trần Phong cười lấy dùng kéo mở ra băng dán, mở ra dương. Bên trong đầy áp đút lấy đủ loại tinh mỹ đồ chơi. Có tạo hình đáng yêu An An cùng Duyệt Duyệt phim hoạt hình búp bê, có mềm vô cùng đồ chơi lông lùng, có ấn lấy cố sự chẳng cảnh gối ôm, còn có xinh đẹp cặp sách nhỏ, hộp đựng bút, đủ loại xung quanh sản phẩm, người xem hoa mắt.
Hoa.
Tiểu Manh phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nào tới dương một bên, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong đồ chơi từng kiện lấy ra tới, ôm vào trong ngực, mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, là An An,
là Duyệt Duyệt.
Ba ba, ngươi nhìn,
còn có bàn cổ,
còn có nữ hoa nương nương,
ta đều rất thích a.
Nàng cầm lấy cái này, lại cái kia sờ một cái, yêu thích không buông tay. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, "Ba ba, những đồ chơi này là từ đâu tới a?
Là người mua ư?"
Trần Phong ngồi xổm người xuống, chỉ vào đồ chơi bên trên bối lạc đồng thoại logo, kiên nhẫn giải thích nói, "Không phải ba ba mua, là ba ba sáng tác An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký cố sự nhà kia công ty, bối lạc đồng thoại đưa cho chúng ta. Hơn nữa à, không chỉ là đưa đồ chơi, công ty này hỗ trợ ở bên ngoài bán những đồ chơi này, ba ba còn có thể phân đến tiền đây."
Tiểu Manh mở to hai mắt, trên mặt nhỏ tràn đầy khâm phục, "Ba ba thật là lợi hại.
Viết cố sự còn có thể kiếm được đồ chơi cùng tiền." Ba ba là trên thế giới lợi hại nhất ba ba. Nghe lấy nữ nhi không che giấu chút nào sùng bái, trong lòng Trần Phong so kiếm lời 280 vạn cao hứng. Cùng lúc đó, kinh thành một nhà phi thường nổi tiếng trong khu thương mại, một nhà cấp cao cửa hàng đồ chơi bên trong. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh ngay tại rực rỡ muôn màu kệ hàng ở giữa xuyên qua. Bọn hắn một hồi liền muốn đi tiếp ngoại tôn nữ Tiểu Manh, tất nhiên không thể tay không đi, chuẩn bị chọn mấy món ra dáng đồ chơi dẫn đi. Thế nhưng trong cửa hàng đồ chơi chủng loại thực tế quá nhiều, điều khiển ô tô, búp bê, xe gỗ, ghép hình, lông nhung búp bê. Người xem hoa mắt. Tề Mỹ Linh chọn nửa ngày, có chút không quyết định chắc chắn được, nàng hỏi bên cạnh nhân viên cửa hàng, xin hỏi, hiện tại như 3-4 tuổi tiểu nữ hải, bình thường đều ưa thích cái gì đồ chơi à? Nhân viên cửa hàng là một vị cô nương trẻ tuổi, nàng cười lấy nhiệt tình giới thiệu, hiện tại thụ nhất tiểu bằng hữu hoan nghênh, liền là An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký hệ liệt truyện cổ tích. Cơ hồ mỗi cái hải tử đều biết. Trong tiệm chúng ta tất cả cùng An An, Duyệt Duyệt hai cái này phim hoạt hình hình tượng có liên quan đồ chơi, tỉ như búp bê, ghép hình, văn phòng phẩm những cái này, đều bán đến đặc biệt lửa. Các hải tử rất là ưa thích. Chương 63, Tiểu Manh hướng mộ ra mộ mộ khoe khoang 33 chương 63, Tiểu Manh hướng mộ ra mộ mộ khoe khoang 33 Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh liếc nhau một cái, đều cảm thấy nhân viên cửa hàng đề nghị này không tệ. Đã An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký như vậy chịu các hải tử hoan nên, cái kia Tiểu Manh khẳng định cũng sẽ ưa thích. Vậy liền chọn cái này a. Giang Thế Kiệt nói. Tề Mỹ Linh cũng gật đầu một cái. Tề Mỹ Linh cũng tại bên cạnh gật đầu một cái, trong lòng điểm này bởi vì không biết rõ đưa cái gì mà lên dầu gì cuối cùng giải tán. Lần này tốt, lễ vật tuyển định, hơn nữa còn là nhất thời thượng, mặt mũi cũng tạm. Nhân viên cửa hàng trên mặt cười nở hoa, tranh thủ thời gian dẫn hai vị này nhìn lên liền không thiếu tiền chủ nhìn hướng chuyên khu đi. Khu vực này quả thực liền là An An cùng Duyệt Duyệt thiên hạ, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lần này xem như mở rộng tầm mắt, cũng tới hào hứng, hai người tụ cùng một chỗ, túi đầu tỉ mỉ chọn lựa tới. Ngươi nhìn cái này An An búp bê, chế tác thẳng tỉ mỉ, mắt có nhiều thần. Tề Mỹ Linh cầm lấy một cái ăn mặc màu lam quần yếm nam hài búp bê. Ân, Duyệt Duyệt cái này cũng không tệ, váy bồng đồng, Tiểu Manh chuẩn đứa thế. Giang Thế Kiệt cũng cầm lấy một cái ăn mặc váy hồng, buộc lấy hai cái tiểu nhăn nữ hài búp bê. Bọn hắn cảm thấy quang hai cái phim hoạt hình búp bê có chút đơn bạc, lại coi trọng một đôi tạo hình mềm hơn qua, thích hợp ôm vào trong ngực đồ chơi lông lung. Đón lấy, Tề Mỹ Linh một chút chọn chúng một cái trắng nón nà cặp sách nhỏ, phía trên ấn lấy An An cùng Duyệt Duyệt tay nắm tay đáng yêu đồ án, tưởng tượng thấy Tiểu Manh trên lưng đi bộ dáng, khẳng định đặc biệt đáng yêu. Lấy thêm một bộ tinh trang bản đồng thoại sách ra, Tề Mỹ Linh suy nghĩ đến chu toàn, đồ chơi chơi lâu khả năng sẽ chán, sách hay lại có thể lặp đi lặp lại nhìn. Đóng gói muốn xinh đẹp nhất loại kia. Được, tất cả nghe theo ngươi. Giang Thế Kiệt đối thê tử an bài không có dị nghị. Chỉ chốc lát sau, xe mua sắm bên trong liền trồng đến như ngọn núi nhỏ. Nhìn xem những cái này tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, trong lòng hai người đều thật hài lòng, cảm thấy phần này lễ gặp mặt đầy đủ dày nặng, cũng đầy đủ biểu đạt tâm ý của bọn hắn. Đem những cái này đều bọc lại a, thách ra trang, cẩn thận một chút. Giang Thế Kiệt ngang nhau đợi tại bên cạnh nhân viên cửa hàng phân phó nói, thuận tay đưa lên thẻ tín dụng. Được rồi, tiên sinh ngài yên tâm. Nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ bắt đầu đóng gói, mấy cái túi rất nhanh liền biến đến đầy ắp. Xách theo chiếu nặng chiến lợi phẩm hai người rời đi ồn ào thương trường. Ngồi vào trong xe, Giang Thế Kiệt phát động xe, dựa theo nữ nhi Giang Ánh Tuyết gửi tới cái căn hộ kia địa chỉ, thuần thục thiết lập hào hứng dẫn. Xe ổn định chuyển vào dòng xe cộ, hắn chuyên chú nhìn về phía trước đường xá. Tề Mỹ Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong lòng còn đang suy nghĩ nhìn thấy cái Trần Phong kia cái kia dùng thái độ gì. Trong căn hộ, Trần Phong chính giữa buổi tiếp Tiểu Manh ở phòng khách trên mặt thảm chơi tân thu đến An An Duyệt Duyệt búp bê. Tiểu Manh loay hoay trong tay búp bê, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường trông, trên mặt nhỏ mang theo chờ mong, "Ba ba, mộ gia cùng mộ mộ thế nào còn không có tới à?" Trần Phong sờ lên đầu của nàng, ôn hòa nói, "Khả năng trên đường có chút kẹt xe à, chúng ta lại kiên nhẫn chờ một lát." Tiểu Manh nghiêng đầu lại hỏi, "Ba ba, ngươi gặp qua ta mộ gia cùng mộ mộ ư?" Trần Phong lắc đầu, thản nhiên nói, "Không có, hôm nay là lần đầu tiên gặp." "Không sao." Tiểu Manh lập tức giơ cao bộ ngực nhỏ, một bộ bao tại trên người ta bộ dáng, chờ mộ gia mộ mộ tới, ta giới thiệu bọn hắn cho ba ba nhận thức. Ta mộ gia mộ mộ khá tốt. Nhìn xem nữ nhi thiên chân khả ái dáng dấp, Trần Phong cười, "Hảo, cái kia ba ba liền đợi đến Tiểu Manh giới thiệu." Đúng lúc này, đinh đông, tiếng chuông cửa thanh thúy mà vang lên lên. "Tới rồi." Khẳng định là mộ gia mộ mộ. Tiểu Manh giống con khoái hoạt tiểu điểu, lập tức theo trên mặt thảm nhảy dựng lên, cực nhanh chạy đến cửa ra vào, nhón chân lên, cố gắng mở ra đại môn. Cửa vừa mở, quả nhiên thấy Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh xách theo đồ vật đứng ở ngoài cửa. "Mộ gia, mộ mộ." Tiểu Manh hưng phấn la lớn. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh vừa nhìn thấy ngoại tôn nữ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tự ái, vừa mới trong lòng điểm này liên quan tới Trần Phong suy nghĩ tạm thời ném sang một bên. "Vãi, tiểu bảo bối của ta." Tề Mỹ Linh ngồi xổm xuống, đem Tiểu Manh ôm vào trong ngực, tại trên mặt nàng hôn một cái, muốn chết mồ mồ. Giang Thế Kiệt cũng cười híp mắt ngồi xổm người xuống, đem trong tay túi để cập qua tới, "Tiểu Manh, nhìn mộ gia cùng mộ mộ mang cho ngươi vật gì tốt tới?" Hắn vừa nói vừa theo trong túi lấy ra vừa mua An An Duyệt Duyệt búp bê, đồ chơi lông nhung cùng cặp sách nhỏ, còn có bộ kia đồng thoại sách. Không nghĩ tới Tiểu Manh nhìn một chút, lại chớp chớp mắt to, nói, "Mộ gia mộ mộ, những đồ chơi này cùng sách ta đã sớm có à. Ngươi nhìn." Nàng nói lấy, chạy về phòng khách, đem chính mình những cái kia giống nhau như lúc đồ chơi cùng sách ôm lấy. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh nhìn xem Tiểu Manh trong ngực ôm lấy, cùng bọn hắn trên tay gần như giống nhau đồ chơi cùng sách, cũng hơi sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Không nghĩ tới bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, rõ ràng đưa lặp lại, lộ ra có chút hơi thừa. Tiểu Manh cũng không có để ý cái này, nàng buông xuống đồ chơi, một tay kéo lấy mộ gia, một tay kéo lấy mộ mộ, đem bọn hắn hướng trong phòng khách mang. Tiếp đó hưng phấn chỉ vào đứng ở trong phòng khách Trần Phong nói, "Mộ gia mộ mộ, đây chính là ba ba ta." Nàng lại quay đầu đối với nàng ba ba nói, "Ba ba, đây chính là ta Mô gia cùng Mô Mô. Trên mặt Trần Phong mang theo yên lặng nụ cười ấm áp, lên trước một bước, lễ phép chào hỏi, thúc thúc, a gì, các ngươi hảo, ta là Trần Phong. Thái độ của hắn không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ vừa vặn. Giang Thế Kiệt đánh giá trên dưới một thoáng Trần Phong. Ân, vóc dáng thẳng cao, trưởng thành đến cũng nghiêm chỉnh, xem như tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc a, chỉ là cái giao đồ ăn ngoài. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, trên mặt không quá nhiều biểu tình, chỉ là đối Trần Phong khẽ gật đầu, xem như đáp lại, không nhiều lời cái gì. Tề Mỹ Linh phản ứng liền đặc biệt lãnh đạm. Trong lòng nàng đối Trần Phong điểm này bất mãn cùng kinh thị, tại nhìn thấy bản thân, nhất là nhìn thấy hắn cái này phổ thông tuột cùng ăn mặc sau, càng là đạt tới đỉnh điểm. Nàng không khách khí chút nào dùng loại kia xem kỹ cùng bắt bẻ ánh mắt, mà không thay đổi đem Trần Phong từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng quét mắt một lần. Nhìn thấy trên người hắn mặc liền là bình thường nhất thuần khô tông quần áo ở nhà, trên cổ tay, trên cổ không có bất kỳ có thể biểu hiện thân phận hoặc là tài lực phối sức, toàn bộ người nhìn lên tuy là sạch sẽ mát mẻ, thế nhưng sợi thông thường phổ thông khí tức, để trong lòng nàng thất vọng cùng khinh thị lại sâu hơn tầng một. Nếu không phải trước khi tới lao đầu tử lặp đi lặp lại căn dặn, nữ nhi cũng cố ý gọi qua điện thoại để bọn hắn tuyệt đối không nên khó xử Trần Phong, nàng hôm nay cần phải nói vài câu lời khó nghe không thể. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách không khí có chút vi diệu, một loại vô hình lúng túng cùng yên tĩnh tại ba cái giữa người lớn với nhau tràn ngập. Chỉ có Tiểu Manh, trọn vẹn cảm giác không thấy cái này phức tạp quần quần sóng ngầm, nàng chỉ cảm thấy đến đại gia đều biết, đặc biệt vui vẻ. Nàng như là chợt nhớ tới cái gì trọng yếu nhất sự tình, lập tức cúi người, hiến bảo như theo chính mình đống kia đồ chơi cũ bên trong, tinh chuẩn cầm lên cái kia an búp bê, chăm chú nắm ở trong bàn tay nhỏ. Tiếp đó nàng ngẩng mặt nhỏ, cặp kia như nho đen đồng dạng mắt to nhìn một chút Giang Thế Kiệt, lại nhìn một chút Tề Mỹ Linh, âm thanh so vừa rồi còn muốn thanh thúy, còn muốn vang dội, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác tự hào, nói từng chữ từng câu, Mô gia Mô Mô, ba ba ta có thể lợi hại. Các ngươi mua cái này An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký cố sự, liền là ba ba ta viết ra. Nàng lại chỉ vào trên sách cùng đồ chơi bên trên tiểu hoạt hình, còn có những bức họa này, An An, duyệt duyệt, bản cổ, nữ hoa, tất cả đều là ba ba ta họa. Những đồ chơi này đều là dựa theo ba ba họa bộ dáng làm ra. Ba ba ta là trên thế giới lợi hại nhất ba ba. Tiểu Manh lời nói này như một quả tiểu bom, tại Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh bên thai nổ tung. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, trên mặt nháy mắt hiện đầy khó có thể tin chấn kinh. Cái kia khắp cả nước, liền bọn hắn đều nghe nói qua An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký là trước mắt cái Trần Phong này biết. Những cái kia sinh động đáng yêu tranh minh họa cũng là hắn họa. Cái này sao có thể? Chương 64, Giang Ánh Tuyết cha mẹ chấn kinh chương 64, Giang Ánh Tuyết cha mẹ chấn kinh Giang Thế Kiệt cùng trên mặt Tề Mỹ Linh chấn kinh không che giấu chút nào. Giang Thế Kiệt ngồi xổm người xuống, nhìn xem Tiểu Manh, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm hoài nghi, "Tiểu Manh, ngươi nói cho Mô gia, An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký, thật tất cả đều là ba ba của ngươi một người viết ra, vẽ ra tới?" Tiểu Manh dùng sức gật cái đầu nhỏ, ngữ khí vô cùng khẳng định, "Đương nhiên là thật." Tiểu Manh chưa từng nói dối. Tề Mỹ Linh cũng cao mày, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tiểu Manh, tiểu hài tử muốn thành thật, không thể làm mặt mũi nói mạnh miệng à?" "Ta không có nói mạnh miệng, ta nói đều là thật." Tiểu Manh gặp Mô gia Mô Mô vẫn là chưa tin, gấp đến mặt nhỏ đều đỏ, nàng kéo lấy tay Tề Mỹ Linh lung lay, "Mô Mô, ngươi tin tưởng ta đi." "Thật là ba ba biết." Giang Thế Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn về phía một mực yên lặng đứng ở một bên Trần Phong, mở miệng hỏi, "Trần Phong, Tiểu Manh nói là thật sao?" Trần Phong biểu tình bình tĩnh như trước, gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy, thúc thúc. An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký chính xác là ta sáng tác." "Hừ." Tề Mỹ Linh lập tức theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngữ khí mang theo rõ ràng âm dương quái khí, "Ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Nói mà không có bằng chứng, để chúng ta thế nào tin tưởng? Một cái giao đồ ăn ngoài, có thể viết ra như vậy lựa chuyện cổ tích, hoa đến ra như thế tinh mỹ tranh minh họa. Nói ra điều này ai mà tin a?" Nàng căn bản không tin tưởng, cảm thấy Trần Phong hoặc là tại khoác lác, hoặc liền là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Giang Thế Kiệt tuy là không lên tiếng, nhưng trên mặt biểu tình cũng tin tưởng biết không tin ba chữ. Hắn cũng cảm thấy cái này quá khó mà tin nổi, một cái tầng dưới chốt nhân viên giao hàng cùng một vị tài hoa hơn người bán chạy sách tác giả, họa sĩ, giữa hai cái này tương phản thực tế quá lớn. Tiểu Manh gặp Mộ Gia Mộ Mộ vẫn là không tin ba ba, càng sốt ruột, nàng chạy đến bên cạnh Trần Phong, kéo lấy góc áo của hắn, ngẩng lên mặt nhỏ khẩn cầu, "Ba ba, ngươi chứng minh cho Mô gia Mô Mô nhìn đi, ngươi chứng minh cho bọn hắn nhìn, ngươi không có gạt người." Trần Phong nhìn xem nữ nhi cặp kia tràn ngập đội vàng cùng mong đợi mắt to, trong lòng mềm nhũn ra. Bản thân hắn kỳ thực cũng không thèm để ý Giang Ánh Tuyết cha mẹ có tin hay không hắn, bọn hắn thế nào nhìn hắn cũng không đáng kể. Nhưng hắn không muốn để cho nữ nhi thất vọng, không muốn để cho Tiểu Manh cảm thấy ba ba nói không ai tin. Hắn nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu, ôn hòa nói, "Tốt." Tiếp đó, hắn lấy ra điện thoại của mình, mở khóa, tìm được bối lạc đồng thoại AV phổ tổ sọc đánh dấu, điểm đi vào. Hắn tuần tục truyền vào tài khoản mật mã, đăng nhập chính mình sáng tác người hậu trường. Hắn đem điện thoại di động màn hình chuyển hướng Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh, ngữ khí bình thản nói, "Thúc thúc, a gì, đây là bối lạc đồng thoại bình đài sáng tác người hậu trường. Cái tài khoản này liền là ta sử dụng. Phía trên có An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký tất cả sáng tác ghi chép, truyền lên thời gian, bản nháp cùng tất cả lợi nhuận rõ ràng chi tiết. Bản văn, tranh minh họa bản cùng bản có tiếng đều là thông qua cái tài khoản này tuyên bố cùng quản lý." Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh bán tín bán nghi tiến tới nhìn. Khi thấy hậu trường cái kia rõ ràng giao diện, vô cùng xác thực thông tin tác giả, cùng các hắn kia tại ngoại tôn nữ nơi đó thấy qua, vô cùng quen thuộc chuyện cổ tích tiêu đề cùng tranh minh họa xúc lược đôi lúc, trên mặt hai người hoài nghi nháy mắt bị to lớn chấn kinh thay thế. Dĩ nhiên, dĩ nhiên thật là hắn. Cái này hậu trường giao diện làm không được giả. Những cái kia cặn kẽ số liệu cùng duy nhất sáng tác người tiêu chí đều rõ ràng không sai lầm chỉ hướng một sự thật, trước mắt cái bọn hắn này một mực xem thường nhân viên giao hàng Trần Phong, liền là cái kia hót khắp cả nước An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký chân chính sáng tác người. Giang Thế Kiệt thậm chí có chút không dám tin tưởng cũng lấy ra điện thoại của mình, ngay tại chỗ đã tải xuống mối lạc đồng thoại áp, nhanh chóng đăng ký sau mở ra trang đầu. Quả nhiên, tại bán chạy bảng, bảng chuyện mới, khen thưởng bảng đầu bảng vị trí, bất ngờ đều là An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký. Theo sát phía sau tên tác giả chữ tên gọi núi tuyết. Tề Mỹ Linh cũng tiến tới nhìn, nhìn xem cái kia bắt mắt bài danh cùng to lớn lượng tiêu thụ con số, nàng há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, trên mặt biểu tình phức tạp cực kỳ. Trần Phong thu hồi điện thoại, ngữ khí bình tĩnh như trước giải thích nói, lúc trước viết những cố sự này, chủ yếu là muốn cho Tiểu Manh nói điểm không giống nhau, để nàng hiểu một thoáng chúng ta Hoa Hạ chính mình thần thoại cùng lịch sử. Thuận tiện liền phát đến trên bình đài, không nghĩ tới sẽ phải chịu nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng phụ huynh ưa thích. Giang Thế Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nội tâm chấn động, hắn lần nữa nhìn về phía Trần Phong lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, mang theo một chút sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Trần Phong, người rõ ràng tại văn học cùng vẽ tranh phương diện có thành tựu cao như vậy. Là ta. Là phía trước chúng ta mắt vụ bề. Hắn lời nói này đến vẫn tính thành khẩn. Tề Mỹ Linh mặc dù không có mở miệng tán dương, nhưng phía trước nàng bộ kia trôn hoa, xem thường người biểu tình đã thu lại không ít. Nàng nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tuy là còn có xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị đánh mặt sau lúng túng cùng lần nữa ước định. Nàng mím môi, lại không nói cái gì châm chọc lời nói. Tiểu Manh nhìn thấy Mộ Gia Mô Mô cuối cùng tin tưởng, lập tức lại khôi phục hánh diện dáng rất nhỏ, nàng hưng phấn tiếp tục vật trần, Mộ Gia Mô Mô, ba ba ta cũng không chỉ sẽ họa tranh họa hình nha. Hắn họa tranh sơn thủy, bức tranh, còn có công bút họa, cũng đều đặc biệt đồng. Giang Thế Kiệt nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Manh, Tiểu Manh, ngươi còn biết tranh sơn thủy, bức tranh cùng công bút họa. Tiểu Manh kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái, đều là ba ba dạy ta. Ba ba biết tất cả mọi chuyện. Tề Mỹ Linh nghe đến đó, trong lòng mới đè xuống hoài nghi lại có chút ngoi đầu lên. Tranh họa hình đến hảo. Có lẽ có thể nói là thiên phú và hứng thú, nhưng tranh sơn thủy, bức tranh, công bút họa, đây đều là cần thâm hậu bản lĩnh cùng hệ thống học tập truyền thống nghệ thuật, hắn một cái người trẻ tuổi, vẫn là cái giao đồ ăn ngoài, làm sao có khả năng mọi thứ tinh thông. Trên mặt nàng lại lộ ra loại kia điều đó không có khả năng thần tình. Tiểu Manh nhạy bén bắt được Mô Mô trên mặt không tin. Nàng lập tức rũa ra ngón tay út, chỉ hướng phòng khách vết tường, lớn tiếng nói, "Mô gia, Mô Mô, các ngươi nhìn, treo trên tường những cái kia họa, những cái kia tranh sơn thủy, bức tranh, công bút họa, tất cả đều là ba bà ta họa, nhưng dễ nhìn." Chương 65, Trần Phong liền là Tuyết Phong Sơn Nhân. Chương 65, Trần Phong liền là Tuyết Phong Sơn Nhân. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh xuôi theo Tiểu Manh ngón tay phương hướng, đưa ánh mắt về phía phòng khách vách tường. Vừa xem xét, hai người lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên vách tường xen vào nhau tinh tế mang theo mấy bức họa. Có khí thế bàng bạc sơn thủy, hữu dụng sắc dày nặng, tràn ngập lực lượng bức tranh, còn có bút pháp vô cùng tinh tế, nhân vật sinh động như thật công bút họa. Tuy là bọn hắn không phải đỉnh cấp thư họa chuyên gia giám định, nhưng cơ bản thưởng thức năng lực vẫn phải có. Những bức họa này, vô luận theo kết cấu, bút mực, ý cảnh vẫn là tỉ mỉ xử lý bên trên nhìn, trình độ đều cực cao. Tuyệt không phải bình thường họa thủ có khả năng sáng tác đi ra. Nếu như những bức họa này thật tất cả đều là Trần Phong họa, vậy hắn họa kỹ quả thực đến mức nghe nói kinh người. Tiểu Manh gặp Mô Gia Mô Mô nhìn ngây người, càng đắc ý, miệng nhỏ bá ba tiếp tục bạch trần, Mô Gia Mô Mô, ba ba ta họa họa có thể đáng giá tiền. Phía trước hắn cầm 4 bức vẽ ra đi bán, các người đoán bán đi bao nhiêu tiền? Nàng cố tình thừa nước đục thả câu, tiếp đó duỗi ra hai cái ngón tay đút giao nhau tại một chỗ, lớn tiếng tuyên bố, bán đi 1000 vào đây. Sơ sơ 1000 bạn nha. 1000 bạn. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cơ hồ là đồng thời la thất thanh, trong mắt chấn kinh cơ hồ muốn tràn ra tới. Một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, chính mình hoa hoa, 4 bức liền có thể bán 1000 bạn. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Coi như là có chút thành danh đã lâu họa sĩ, cũng cực kỳ khó đạt tới cái giá cả này. Ngay tại cái này cực độ trong lúc khiếp sợ, trong đầu của Giang Thế Kiệt đột nhiên như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn đột nhiên nhớ tới, phụ thân hắn Giang Tứ Hải đoạn thời gian trước, không phải là tại Vinh Bảo trai hãng kỳ bán tiêu 1000 bạn. Mua 4 bức ký tên làm Tuyết Phong Sơn Nhân tranh sơn thủy ư? Chẳng lẽ trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình? Hắn theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Tề Mỹ Linh, phát hiện Tề Mỹ Linh cũng chính giữa nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập đồng dạng kinh nghi bất định. Tề Mỹ Linh hạ giọng, cơ hồ là dùng khí âm thanh nói, "Thế Kiệt, cha mua cái kia 4 bức họa, sẽ không phải là được?" Trong lòng Giang Thế Kiệt cũng là rời sông lấp biển, hắn cố gắng chấn định, thấp giọng trả lời, "Không, sẽ không trùng hợp như vậy chứ." Hai người không hẹn mà cùng lần nữa nhìn kỹ hướng trên vách tường những cái kia họa ký tên. Vô luận là tranh sơn thủy, bức tranh vẫn là công bút họa, phía trên con dấu hoặc ký tên, rõ ràng không sai lầm đều là 4 chữ, Tuyết Phong Sơn Nhân. Mà Giang Tứ Hải mua cái kia 4 bức tranh sơn thủy, con dấu hoặc ký tên cũng chính là Tuyết Phong Sơn Nhân. Tuyết Phong Sơn Nhân, Tuyết Phong Sơn Nhân. Đây cơ hồ đã không thể nói là trùng hợp. Giang Thế Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, hắn chỉ vào trên tường họa, âm thanh đều có một chút phát run, hỏi Trần Phong, "Trần Phong, những bức họa này, trên tường những cái này, thật tất cả đều là ngươi họa?" Trần Phong vẫn như cũng là một bộ yên lặng bộ dáng. Gật đầu một cái, đúng vậy, thúc thúc, đều là ta bình thường nhàn rỗi không chuyện gì họa. Đạt được khẳng định trả lời, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh chỉ cảm thấy đến trong đầu vù vù một tiếng. Tề Mỹ Linh nhịn không được thốt ra, cái này, cái này sao có thể? Những bức họa này công lực không có mấy chục năm đắm chìm, căn bản không có khả năng đạt tới. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Giang Thế Kiệt cũng trầm giọng nói, Trần Phong, không phải chúng ta không nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng việc này thực sự quá mức kinh người. Ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng một cái trẻ tuổi như vậy ngươi có thể đồng thời nắm giữ như vậy thâm hậu văn học bản lĩnh cùng kinh người như thế vẽ tranh tạo nghệ? Sự hoài nghi của bọn họ cũng không phải là không hề có đạo lý, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Tiểu Manh gặp Mô Gia Mô Mô vẫn là không tin, gấp đến thẳng dậm chân, ba ba họa họa liền là tốt nhất. Mô Gia Mô Mô các ngươi thế nào còn không tin a? Ba ba, ngươi họa cho bọn hắn nhìn. Ngươi hiện tại liền vẽ một bức cho Mô Gia Mô Mô nhìn đi. Tề Mỹ Linh giờ phút này cũng không thể nhìn rất nhiều, nàng xuôi theo Tiểu Manh lời nói, nhìn về phía Trần Phong, ngựa khí mang theo một loại nghiệm chứng thật giả vội vàng. Đúng vậy à, Trần Phong, nếu như ngươi thật có thể làm trận vẽ ra một bức, không nói so trên tường những cái này, chỉ cần có thể thể hiện ra tương đối tiêu chuẩn họa tác, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Trần Phong nhìn vẻ mặt lo lắng muốn chứng minh ba ba nữ nhi, lại nhìn một chút đối diện hai vị tuy là hoài nghi nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo vẻ mong đợi cùng tìm tòi nghiên cứu trưởng bối, đống nhiên cười cười. Hắn ngữ khí ôn hòa, mang theo một phần vừa đúng tôn trọng, nói, thúc thúc, a gì, hôm nay lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ta xem như văn bối, cũng không có gì đặc biệt lễ vật chuẩn bị. Đã thúc thúc a gì đối thư họa cảm thấy hứng thú, vậy ta liền đều xấu, vẽ một bức tranh sơn thủy đưa cho nhị lao a mong rằng không muốn ghét bỏ. Hắn lời nói này nói rất thỏa đáng. Tuy là hắn hiện tại cùng Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh không có bất kỳ pháp luật quan hệ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Giang Ánh Tuyết cha mẹ, là Tiểu Manh Mô Gia Mô Mô. Về tình về lý, đều có lẽ bảo trì tôn trọng. Hơn nữa, tại nội tâm hắn chỗ sâu, chưa từng không có đối tương lai một chút mong đợi. Nếu như tương lai hắn thật có thể cùng Giang Ánh Tuyết tiến tới cùng nhau, như thế trước mắt hai vị này, liền là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Giờ phút này đưa lên một bức chính mình chính tay họa họa, đã chứng minh năng lực, cũng biểu đạt một phần tâm ý, không có gì thích hợp bằng. Đưa cho chúng ta. Giang Thế Kiệt có chút bất ngờ. Tề Mỹ Linh cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phong sẽ nói như vậy. Trần Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào phòng sách, rất nhanh liền lấy ra một quyển chỗ trống giấy tuyên, cùng bút lông, mực, nghiên mực, thuốc màu chờ tất cả dụng cụ vẽ tranh. Hắn đem đồ vật ở phòng khách trương kia rộng lớn trên bàn trà trải rộng ra, động tác thong dong không bức bách. Tiểu Manh hưng phấn ghé vào bên cạnh, con mắt lớn không chấp lấy một cái. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng không nhịn được đến gần mấy bước, nín thở ngưng thần xem lấy. Trần Phong đứng ở nơi đó, hơi hơi nhắm mắt lại, như là lấy lại bình tĩnh. Tiếp đó hắn mở mắt ra, ánh mắt biến đến đặc biệt chuyên chú. Hắn thò tay cầm lấy một chi tương đối lớn bút lông, tại trong nghiên mực chấm chấm đã mài xong mực nước, cái kia mực nước đậm nhạt phù hợp. Ngay sau đó, hắn không có một tơ một hào do dự, cổ tay treo lơ lửng giữa trời, trực tiếp liền đặt bút tại tuyết trắng trên giấy tuyên. Chỉ thấy hắn chiếc bút kia, tựa như là đã sống đồng dạng, trên giấy du tẩu. Lúc thì dùng sức tuôn lau, vẽ ra núi đá cứng rắn cảm nhận, lúc thì nhẹ nhàng địa điểm nhiễm, phát họa ra cây cối hình thái. Đầu bút lông có đôi khi trầm ổn dày nặng, vẽ ra núi lớn đại hà khung xương cùng cái kia ngầm nghèo trưởng thành mạnh mẽ đường nét, có đôi khi lại đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt, điểm điểm bút vẽ liền như để trên giấy sinh ra mùa xuân mới ngoi đầu lên tiểu thụ chồi non, lộ ra một mảnh mới lủng. Hắn toàn bộ vẽ vời động tác, lưu loát vô cùng, không có một chút lịch, dường như cái kia làm bức họa cảnh tượng đã sớm chứa ở trong lòng hắn, hiện tại chỉ là xuôi theo ngòi bút chạy xuôi đến trên giấy mà thôi. Màu mực vận dụng càng là tài tình, đặc, nhặt, làm, ướp, trong tay hắn biến hóa vô hạn, liền như vậy mấy lần, trong hình gần gần xa xa, hư hư thật thật cảm giác, còn có tầng kia lại tầng một dãy núi, loại kia sâu xa không gian cảm giác lập tức liền đi ra. Cái kia như cự long đồng dạng xoay quanh tại núi non trùng điệp ở giữa trường thành. Tuy là mới vừa vặn vẽ lên cái đại khái, nhưng một cỗ hào hùng khí thế, lại mang theo mùa xuân sinh cơ bừng bừng hương vị, đã loáng thoáng theo trên giấy thấu đi ra. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh tại bên cạnh nhìn xem, trên mặt biểu tình từ lúc mới bắt đầu nửa tin nửa ngờ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, sau đó là càng ngày càng đậm chấn kinh, đến cuối cùng, cơ hồ đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn khả năng không nói ra được quá nhiều đặc biệt chuyên ngành bút pháp thuật ngữ, nhưng mà bọn hắn có thể cảm nhận được trong tranh lộ ra tới cỗ kia khí cùng thần. Có thể nhìn ra Trần Phong cái kia vận dụng ngòi bút thời điểm, loại kia theo trong lòng lộ ra tới tự tin và loại kia đối bút mực tuyệt đối lực khống chế. Thứ này tuyệt đối là trang không ra được, cũng tuyệt đối không phải dựa tạm thời nước tới chân mới nhảy có thể luyện đi ra. Đây tuyệt đối là cao thủ chân chính, mà lại là công lực cực kỳ thâm hậu cao thủ mới có thể làm đến. Trần Phong họa còn không xong, hắn đổi một chi hơi nhỏ một chút bút, bắt đầu cho tấm này trưởng thành xuân hiệu đồ tăng thêm càng nhiều càng tinh tế hơn địa phương, để làm bức họa nhìn lên sinh động hơn, càng có thân vận. Giang Thế Kiệt cùng mắt Tề Mỹ Linh càng mở càng lớn, trong lòng sóng to gió lớn một đợt cao hơn một đợt. Chương 66, Giang Ánh Tuyết cha mẹ thái độ biến hóa. Chương 66, Giang Ánh Tuyết cha mẹ thái độ biến hóa. Trần Phong cổ tay trầm ổn, ngòi bút tại trên giấy tuyên lưu loát mà di động, phát họa ra cuối cùng tỉ mỉ. Không qua quá lâu, một bức hoàn chỉnh trường thành xuân hiệu đồ liền sôi nổi trên giấy. Chỉ thấy quần sơn liên miên, trường thành như rồng ngằn ngẹo trên đó, xa xa ánh bình minh chiếu đỏ chân trời, toàn bộ hình ảnh khí thế tràn đầy, lại mang theo ngày xuân sáng sớm sinh cơ. Họa tác hoàn thành, Trần Phong cũng không ngừng bút. Hắn đổi một chi chữ nhỏ bút, chấm mực, tại hình ảnh một bên lưu trắng, nước chảy mây trôi để phía dưới bốn câu thơ, vắt ngang thiên thu như cự lòng, xuân sáng sớm ngày ấm chiếu dáng hồng. Hùng quan đừng nói bây giờ còn tại, cửa ải nguy nga ngạo bầu trời xanh. Câu thơ bút lực mạnh mẽ, bố cục nghiêm cẩn. Cuối cùng, hắn rơi xuống chữ khắc tuyết phong sơn nhân cũng lấy ra chính mình cái kia phương kê huyết thạch con dấu, chấm mực đóng dấu, vững vàng kiểm tại ký tên phía dưới. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nhìn đến Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh trợn mắt hốt mồm. Giang Thế Kiệt cái thứ nhất nhịn không được tiến lên trước, thân thể cơ hồ muốn dán tại trên tranh. Hắn nhìn kỹ trên tranh mỗi một bút, mỗi một chỗ thuần lao gạt vữa, càng xem càng là kinh hãi. Cái này, núi đá này xuất phát, cứng cắp lão lạn, trường thành xu thế, ngân nghèo mạnh mẽ, đúng như cự long chiếm cứ. Còn có cái này xa gần hư thực xử lý, không gian cảm giác quá mạnh. Cái này ngày xuân ấm áp cùng nắng sớm, dĩ nhiên có thể sử dụng bút mực biểu hiện đến như vậy thấu triệt. Hắn tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập khó có thể tin tán thưởng. Đón lấy, ánh mắt của hắn lại chuyển qua cái kia tứ hạnh đề thơ bên trên, càng là hít sâu một hơi, chữ này, cái này thư pháp, bút lực thâm hậu, kết cấu hoàn mỹ, mang theo một cố mặt gân liếu xương hương vị, nhưng lại tự thành một ô. Tuyệt đối là cấp bậc đại sư thư pháp. Chỉ là chữ này, liền giá trị xa xỉ a. Hắn xử lý thương nghiệp, kiến thức rộng rãi, đối thư họa thưởng thức cũng rất có nghiên cứu, giờ phút này chọn bện bị Trần Phong cho thấy công lực chết phủ. Tề Mỹ Linh cũng nhích lại gần nhìn bài thơ kia. Nàng xuất thân thư hương môn đệ, thở nhỏ đối thi từ ca phú liền có nghiên cứu. Nàng nhẹ giọng đem câu thơ nói ra, vắt ngang thiên thu như cự lòng, xuân sáng sớm ngày ấm chiếu dáng hồng. Hùng quan đừng nói bây giờ còn tại, cửa hải nguy nga ngạo bầu trời xanh. Đọc xong sau, trong mắt nàng dị sắc liên tục, nhịn không được bình luận, thơ hay. Vắt ngang thiên thu như cự long viết ra trường thành vượt qua thời không hùng vĩ hình tượng, xuân sáng sớm ngày ấm chiếu dáng hồng chỉ ra ngày xuân sáng sớm đặc biệt cảnh đẹp. Sau hai câu hùng quan đừng nói bây giờ còn tại, cửa hải nguy nga ngạo bầu trời xanh càng là ý cảnh sâu xa, đã là đối lịch sử tang thương cảm khái, lại tràn ngập đối hoa hạ sơn hà tự hào cùng dâng trào chi khí. Kết luận tinh tế, đối trận cũng coi như thỏa đáng, là một bài khó được thơ hay. Tán thưởng xong họa họa thơ, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh ánh mắt không hẹn mà cùng lần nữa tập trung tại cái kia ký tên Tuyết Phong Sơn Nhân bốn chữ bên trên, cùng bên cạnh cái kia phương đỏ tươi còn dấu. Nét chữ, cùng Giang Tứ Hải lão gia tử trong phòng sách cái kia bốn bức bảo bối tranh sơn thủy bên trên ký tên, giống như lúc. Con dấu cũng không sai chút nào. Phía trước bọn hắn còn tồn lấy một chút có lẽ là trùng hợp may mắn, nhưng giờ phút này, tấm này trường thành xuân hiệu đồ là bọn hắn nhìn tận mắt Trần Phong một bút một vẽ xong thành, đề thơ, ký tên, đóng dấu, toàn bộ quá trình không có chút nào hoa trương giả bộ. Sự thật thắng hết thảy hùng biện. Lão gia tử cái kia 1000 vạn, mua chính xác liền là người trẻ tuổi trước mắt này họa. Cái này nhận thức, như một tảng đá lớn đầu nhập yên lặng mặt hồ, trong lòng bọn họ nhấc lên thao thiên cự lãng. Giang Thế Kiệt ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Trần Phong lúc, trong ánh mắt đã không có chút nào khinh thị, thay vào đó là nồng đậm sợ hai thán phục cùng một chút kính ý hắn từ đáy lòng tán dương, "Trần Phong a, ta thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Người tuổi còn trẻ, vậy mà tại thư họa, thi từ phương diện giống như cái này thâm hậu tạo nghệ. Lê bớm, thật là hậu sinh khả úy a." Tề Mỹ Linh thái độ càng là phát sinh 180 độ thay đổi lớn. Trên mặt nàng lạnh nhạt cùng hoài nghi sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức. Nàng nhìn Trần Phong, ngữ khí ôn hòa thậm chí mang theo điểm thân thiết, "Đúng vậy à, Trần Phong, phía trước là chúng ta hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy có triển vọng, tài hoa hơn người. Nhà mẹ ta cũng coi là thư hương môn đệ, luôn luôn thưởng thức nhất liền là có thực học người trẻ tuổi." Nàng lời này chẳng khác gì là tại vì phía trước mình thái độ bù, cũng rõ ràng biểu đạt đối Trần Phong tán thành. Tiểu Minh nhìn thấy Mộ Gia Mô Mô cuối cùng triệt để tín phục, còn bắt đầu khen ba ba, cao hứng chụp đến tay nhỏ, "Xem đi, Mộ Gia Mô Mô, hiện tại các ngươi tin tưởng ta ba ba lợi hại a." Tề Mỹ Linh không lưng, yêu thương đem Tiểu Minh ôm, thân mật cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Tin, tin. Chúng ta Tiểu Minh ba ba là trên thế giới lợi hại nhất ba ba một trong." Lúc này, Trần Phong mỉm cười nói, "Thúc thúc Gazi chờ chút, ta đơn giản bồi một thoáng, thuận tiện các ngươi mang theo." Hắn tìm đến cắt gọn lăng lụa, bột nhau trở vật, động tác thuần thục đem họa tâm ngay ngắn dán tại giấy lót lưng bên trên, dùng cọ vẽ tỉ mỉ xếp thực, tiếp lấy xuôi theo họa tâm bốn phía khảm lên màu vàng nhạt lăng một bên, cuối cùng tại sau lưng dán bên trên nhiều tầng giấy tuyên, dùng bàn trải nhẹ nhàng xoát bình, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, thủ pháp chuyên ngành vô cùng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh tại một bên nhìn lại phải gật đầu. Giang Thế Kiệt khen, không nghĩ tới ngươi liền bồi tay nghề đều như vậy tinh xảo. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện liền. Rất nhanh, một bức bồi hoàn thành trưởng thành xuân hiệu đồ liền hiện ra ở trước mắt, bằng thẳng thẳng, càng có phong thái. Trần Phong hai tay đem tranh cuộn đưa cho Giang Thế Kiệt, thành khẩn nói, "Thúc thúc, a gì, một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy." Giang Thế Kiệt có chút kích động tiếp nhận tấm này còn mang theo mùi mực họa. Trong lòng hắn rõ ràng, dùng Trần Phong hiện tại Tuyết Phong Sơn Nhân cái danh này tại cất giữ vòng nhiệt độ, tăng thêm bức họa này bản thân cực cao nghệ thuật tiêu chuẩn cùng bọn hắn tận mắt chứng kiến sáng tác quá trình, tấm này trưởng thành xuân hiệu đồ nếu là cầm lấy đi đấu giá, mấy trăm vạn tuyệt đối dễ dàng. Tất nhiên, mấy trăm vạn đối Giang gia tới nói không tính là gì. Nhưng phần lễ vật này ý nghĩa không phải bình thường. Cái này không chỉ là một bức giá trị liên thành họa, càng là một vị tài hoa hơn người người trẻ tuổi, đối bọn hắn biểu thị tôn trọng và thiện ý, cũng là bọn hắn ở giữa quan hệ phá băng bắt đầu. Hắn trịnh trọng đem tranh cuộn cất kỹ, luôn miệng nói, lễ vật này quá quý giá, rất có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi, Trần Phong. Chương 67, Tiểu Manh không ngừng mặt trần, chấn kinh Giang Ánh Tuyết cha mẹ. Chương 67, Tiểu Manh không ngừng mặt trần, chấn kinh Giang Ánh Tuyết cha mẹ. Giang Thế Kiệt cẩn thận cất kỹ bức kia trưởng thành xuân hiệu đồ nhìn một chút thời gian, đối Trần Phong nói, Trần Phong, thời điểm không còn sớm, chúng ta đến mang Tiểu Manh đi nàng thái mộ ra chỗ ấy. Trần Phong gật gật đầu, khách khí hỏi một câu, thúc thúc, cần ta lái xe đưa các ngươi đi qua ư? Giang Thế Kiệt khoát khoát tay, không cần phiền toái, chúng ta lái xe tới, ngay tại dưới lầu. Hảo, đường kia bên trên chú ý an toàn. Trần Phong bồi tiếp bọn hắn đi đến cửa căn hộ thang máy phía trước. Cửa thang máy mở ra, Giang Thế Kiệt cùng ôm lấy Tiểu Manh Tề Mỹ Linh đi vào. Thúc thúc Gazi đi thong thả. Trần Phong đứng ở cửa ra vào tạm biệt, tiếp đó lại ôn nhu căn dặn nữ nhi, Tiểu Manh, cùng Thái Mộ ra chơi phải nghe lời, chú ý an toàn, biết sao?
Biết rồi ba ba, ta sẽ nhớ ngươi.
Tiểu Manh tại trong ngực Tề Mỹ Linh, vung tay nhỏ, âm thanh thanh thúy đáp ứng. Cửa thang máy chậm chậm đóng lại, Trần Phong nhìn xem con số bắt đầu hạ xuống, vậy mới quay người trở về gian nhà. Trong ga ra tầng ngầm, Tề Mỹ Linh ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Thế Kiệt cùng nhau lên xe. Tề Mỹ Linh cùng Tiểu Manh ngồi tại chỗ ngồi phía sau, Giang Thế Kiệt phát động xe, ổn định lái ra tầng hầm, hướng về phụ thân hắn Giang Tứ Hải cư trú tứ hợp viện phương hướng đi ra. Trên đường, Tề Mỹ Linh ôm mềm vô cùng ngoại tôn nữ, ngựa khi ôn nhu hỏi, Tiểu Manh, cùng mộ mộ nói một chút, ba ba đối ngươi không vậy?
Tốt.
Ba ba đối ta khá tốt. Tiểu Manh không chút do dự trả lời, miệng nhỏ bắt đầu đếm kỹ ba ba tốt, ba ba mỗi ngày đều sẽ cho ta làm hương hương đồ ăn, chơi với ta xếp bố, vẽ vời, buổi tối còn cho ta nói đặc biệt tốt nghe cố sự, dỗ ta đi ngủ. Buổi sáng đưa ta đi nhà trẻ, buổi chiều đúng giờ tới tiếp ta. Ba ba là trên thế giới tốt nhất ba ba. Nghe lấy Tiểu Manh tràn ngập ỉ lại cùng hạnh phúc miêu tả, Tề Mỹ Linh cùng lái xe Giang Thế Kiệt liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy một trận vui mừng. Mặc kệ bọn hắn đối phía trước Trần Phong có ý kiến gì không, nhưng hải tử lá sẽ không nói láo, Tiểu Manh qua nhanh hơn vui, so cái gì đều trọng yếu. Tiểu Manh càng nói càng hưng phấn, mộ mộ mua ra, ba ba ta nấu ăn ăn rất ngon đấy. Liên cà rốt cùng rau xanh đều làm đến đặc biệt hương, ta hiện tại đáng yêu ăn rau quả. Còn có, Lâm Di tới nhà ta, cũng khoe ba ba nấu ăn món ngon đây. Lần sau các ngươi cũng tới, để ba ba làm cho các ngươi ăn, ăn rất ngon đấy. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh nghe nói như thế, càng là bất ngờ. Bọn hắn cũng đều biết Tiểu Manh phía trước là có tiếng kén ăn, nhất là không thích ăn rau quả, vì để cho nàng ăn rau xanh, trong nhà A Di đều đến nghĩ hết biện pháp. Hiện tại rõ ràng chủ động nói thích ăn rau quả. Nhìn tới Trần Phong chủ nghệ, là thật phi thường đến. Giang Thế Kiệt từ sau xem trong kính nhìn nữ nhi một chút, cười lấy đáp lời, phải không? Cái kia Tiểu Manh ba bà thật lợi hại.
Hảo, có cơ hội mỗ ra cùng mỗ mỗ nhất định đi nếm thử một chút ba bà của người tay nghề.
Ân. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, tiếp đó liền nghĩ tới cái gì, trên mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo, còn có.
Ba bà sẽ còn nói tiếng Anh đây.
Hắn dạy ta thật nhiều tiếng Anh từ đơn cùng câu. Ta hiện tại tiếng Anh khá tốt.
Lời này để Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh càng kinh ngạc. Bọn hắn phía trước điều tra qua bối cảnh của Trần Phong, biết hắn chỉ là tốt nghiệp trung học, hơn nữa tốt nghiệp rất nhiều năm, xử lý cũng là không cần tiếng Anh việc chân tay. Hắn làm sao có khả năng còn có thể dạy Tiểu Manh tiếng Anh? Tiểu Manh bên trên mặc dù là song ngữ nhà trẻ, nhưng vào vườn vẫn chưa tới một tháng, trình độ không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng Tề Mỹ Linh không tin lắm, liền dùng tiếng Anh thuận miệng khảo giáo nói, "Jolie,
so hạt địt giữ hạ vợ for bờ giải fastest morning."
Thật sao?
Vậy ngươi buổi sáng hôm nay ăn cái gì?
Tiểu Manh không hề nghĩ ngợi, lập tức dùng rõ ràng lưu loát tiếng Anh trả lời, "Ý hạt địt, ăn and sổm đi lịn xì ớt vợ ghệ tạ lệ bỏ dịch giờ mà bi mi đặt đi.
Ta uống sữa bò, ăn một quả trứng gà, còn có ba ba ta làm ăn ngon rau quả cháo."
Tề Mỹ Linh có chút giật mình, tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi, "Thật sao họ gút?
Hạt ép rượu phạ vỏ rẻ cổ lồ."
Nghe tới không tệ.
"Ngươi thích gì nhất màu sắc?"
Tiểu Manh trả lời ngay,
"Đi.
And blue.
Ý lai thêm bột.
Màu hồng.
Còn có màu lam.
Hai cái ta đều ưa thích.
Hào hấu ạ giờ dịu.
Ngươi mấy tuổi?
Ý mở thờ giờ để ở đâu?"
"Ta ba tuổi lạc."
Tề Mỹ Linh ngay cả hỏi mấy vấn đề, Tiểu Manh đều đối đáp trôi chảy, phát âm tiêu chuẩn, câu văn lưu loát, vừa xa một cái mới lên song ngữ nhà trẻ không đến một tháng hải tử bình quân trình độ. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đều choáng váng. Hai người lần nữa đối diện, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khó có thể tin. Tiểu Manh cái này tiếng Anh trình độ, quả thật là Trần Phong dạy dỗ. Một cái tốt nghiệp trung học sinh, có thể có như vậy địa đạo miệng nói cùng dạy học năng lực. Tiểu Manh còn chưa nói xong, nàng lại hưng phấn bạch trần, "Ba ba ta chơi bóng rổ cũng siêu cấp lợi hại. Phía trước có một cái đặc biệt chơi bóng rổ thúc thúc cùng ba ba tranh tài, ba ba đều thắng đây.
Ba ba còn dạy ta chơi bóng rổ, ta hiện tại cũng cực kỳ lợi hại à, hôm qua tại nhi đồng sân bóng rổ, ta còn thắng một cái tiểu ca ca đây."
Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đã không biết nên dùng biểu tình gì tới ứng đối.
"Chú nghệ, vẽ tranh, sáng tác, tiếng Anh, bóng rổ.
Cái Trần Phong này, còn có cái gì là sẽ không?
Hắn thế nào biết nhiều như vậy?
Hơn nữa mỗi một dạng tựa hồ cũng đạt tới tương đối cao tiêu chuẩn.
Cái này cùng bọn hắn phía trước điều tra đến, cái kia bình thường, thậm chí có chút chán nản nhân viên giao hàng hình tượng, quả thực tưởng như hai người.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Nghi vấn to lớn tràn ngập tại hai vợ chồng trong lòng.
Cái Trần Phong này, trên mình tràn ngập bí ẩn.
Trên đường đi, Tiểu Manh miệng nhỏ liền không ngừng qua, càng không ngừng cùng mỗ ra mỗ mỗ chia sẻ lấy liên quan tới ba ba đủ loại lợi hại sự tích, trong lời nói tràn ngập sùng bái cùng tự hào.
Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh nghe lấy, ban đầu chấn kinh chậm rãi chuyển hóa làm một loại phức tạp vui mừng.
Vô luận như thế nào, Tiểu Manh nhiều một cái như vậy yêu thương nàng, đồng thời hình như không gì làm không được ba ba thực tình che chở nàng, cái này chung quy là một kiện có giá trị cao hứng sự tình.
Chỉ cần hài tử vui vẻ, khỏe mạnh, so cái gì đều mạnh.
Trong căn hộ, Trần Phong đưa đi Giang Thế Kiệt bọn hắn, mới đem phòng khách hơi thu thập một chút, điện thoại di động trong túi liền văng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, trên màn hình rõ ràng hiện lên điện báo người danh tự, Bối Lạc Đồng Thoại Đường tổng biên.
Chương 68, Thái Mô Gia, ba ba ta họa vẽ ở ngài nơi này. Chương 68, Thái Mô Gia, ba ba ta họa vẽ ở ngài nơi này. Trần Phong nhận nghe điện thoại.
"Uy, Đường tổng biên."
"Núi Tuyết lão sư, ngài hảo ngài tốt.
Không làm phiền ngài a."
Đường Văn Nguyên thanh âm nhiệt tình truyền đến.
"Không có, xin mời ngài nói."
Đường Văn Nguyên ngữ khí mang theo không đè nén được hưng phấn, "Núi Tuyết lão sư, có cái tin tức vô cùng tốt.
một vị phi thường chứ danh phim hoạt hình người chế tác, đới An Mi nữ sĩ, tìm được công ty của chúng ta. Nàng phi thường nhìn kỹ ngài An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký muốn đem cái hệ liệt này cải biên thành một bộ trường thiên phim hoạt hình. Ngài nhìn, ngài ý như thế nào? Trần Phong nghe xong, trong lòng cũng là vui vẻ. Cố sự có thể cải biên thành hoạt hình, bị càng nhiều hài tử nhìn thấy, đây đương nhiên là chuyện tốt. Hắn lập tức trả lời nói, đây là chuyện tốt ta đồng ý cải biên. Nhưng hắn lập tức bổ sung một điểm, bất quá, ta có cái yêu cầu. Cải biên có thể, nhưng hy vọng tận lực tôn trọng nguyên tắc, không muốn đối hoạch tâm nội dung chuyện tiến hành quá lớn cải biến. Cái ngài này yên tâm. Đường Văn Nguyên lập tức đánh cược, đối An Mi nữ sĩ cũng là nhìn chúng nguyên chấp nguyên vị cố sự mới muốn hợp tác, tuyệt đối sẽ không lật đổi. Mặt khác, hắn tiếp tục nói, mang nữ sĩ còn có một cái ý nghĩ. Nàng phi thường thưởng thức ngài làm cố sự vẽ tranh minh họa, cảm thấy nhân vật hình tượng và phong cách đã phi thường thành thục cũng được hoan nghênh. Nàng hy vọng có thể trực tiếp sử dụng ngài tranh minh họa xem như hoạt hình chế tạo cơ sở tài liệu, dạng này chế ra hoạt hình, nhân vật hình tượng có thể độ cao thống nhất, các tiểu bằng hữu cũng lại càng dễ tiếp nhận cùng ưa thích. Không biết rõ ngài có phải không nguyện ý giao quyền. Trần Phong cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, đã giảm bớt đi lần nữa thiết kế hình tượng phiền toái, hơn nữa có thể trình độ lớn nhất bảo lưu trong lòng hắn nhân vật bộ dáng. Hắn sảng khoái đáp ứng, có thể, ta không có vấn đề. Trực tiếp dùng ta vẽ ra hình tượng tốt nhất. Quá tốt rồi. Núi Tuyết lão sư ngài thật là quá phối hợp. Đường Văn Nguyên âm thanh càng cao hứng, còn có một việc, mang nữ sĩ hy vọng, bộ này phim hoạt hình biến dịch cũng có thể bởi ngài tới đích thân đảm đương. Nàng nói, chỉ có nguyên tác giả hiểu nhất tác phẩm của mình, bởi ngài tới cầm dao kịch bản, mới có thể trình độ lớn nhất giữ lại cố sự linh hồn, tránh tình tiết bị phá hư. Không biết rõ, ngài trên thời gian phải chăng thuận tiện, có nguyện ý hay không tiếp lấy trọng trách này. Trần Phong trầm ngâm một chút. Biên kịch lượng công việc khẳng định không nhỏ, nhưng hắn đối An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký có cảm tình sâu đậm, chính xác không hy vọng người khác đem nó đổi đến hoàn toàn thay đổi. Suy nghĩ một lát sau, hắn gật đầu một cái, đối điện thoại nói, "Hảo, cái này biên kịch làm việc, ta tiếp." Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Đường Văn Nguyên mừng rỡ, Núi Tuyết lão sư, cụ thể hợp tác tỉ mỉ, tỉ như giao quyền phí tổn, biên kịch trả công, bản quyền chia các loại, ở trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Ngài nhìn ngài Phương không tiện tới công ty của chúng ta một chuyến. Chúng ta ở trước mặt nói chuyện. Có thể. Trần Phong nhìn một chút thời gian, ta hiện tại liền đi qua. Tốt tốt tốt. Chúng ta ngài đại giá. Cúp điện thoại, Trần Phong sửa sang lại một thoáng, liền rời đi chung cư, lái xe tiến về Bối Lạc Đồng Thoại công ty. Cùng lúc đó, thành thị một bên khác, Giang Thế Kiệt lái xe, mang theo thê tử Tề Mỹ Linh cùng Tiểu Manh, chính giữa lái về phía một đầu thanh tĩnh, cây xanh râm mát đường phố. Cuối cùng, xe tại một chỗ nhìn lên liền rất có năm đầu, nhưng xử lý đến phi thường chỉnh tề lịch sự tao nhã cửa tứ hợp viện dừng lại. Chỗ này tứ hợp viện là Giang Thế Kiệt phụ thân Giang Tứ Hải dưỡng lao địa phương. Giang Tứ Hải ưa thích thanh tĩnh, cũng ưa thích loại này mang theo truyền thống vận vị lao kiến trúc, cảm thấy ở chỗ này so những cao ốc kia cao ốc dễ chịu nên nhiều. Dừng xe xong, Giang Thế Kiệt cẩn thận cầm lấy quyển kia Trần Phong đưa tặng trưởng thành xuân hiệu đồ. Tề Mỹ Linh thì theo Nhi Đồng an toàn trên ghế ngồi ôm phía dưới Tiểu Manh, tỉ mỉ cho nàng sửa sang lại một thoáng có chút nghiêng váy nhỏ. Tiểu Manh vừa nhìn thấy cái này quen thuộc viện, liền vui vẻ toét ra miệng. Nàng thích nhất tới nơi này chơi, viện lớn, còn có thái mẫu ra theo nàng. Giang Thế Kiệt tay cầm lấy tranh cuộn, Tề Mỹ Linh ôm lấy Tiểu Manh, cùng đi vào tứ hợp viện đại môn. Xuyên qua đạo kia nổi lên che chắn tầm mắt tác dụng ánh bích, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một cái trồng đầy hoa cỏ đỉnh viện nhỏ, sau đó liền đãi khách dùng phòng khách. Phòng khách cửa mở ra, chỉ thấy Giang Tứ Hải chính giữa đứng ở trong khách xanh trương kia rộng lớn gỗ lim phía sau thư án, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nắm trong tay lấy một chi bút lông, nín thở ngưng thần, đang chuẩn bị tại trải rộng ra trên giấy tuyên đặt bút. Trong toàn bộ phòng khách tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực. Tiểu Manh tinh mắt, ôm nàng mỗ mỗ vừa vào viện, nàng liền thấy trong phòng khách cái kia thân ảnh quen thuộc, lập tức dùng nàng cái kia thanh thúy lại mang theo điểm sữa mùi vị âm thanh hô to, Thái Mô gia. Giang Tứ Hải đang chuẩn bị viết xuống chữ thứ nhất, cổ tay lơ lửng giữa không trung, nghe được cái này tầm tâm niệm niệm bảo bối chắc gái âm thanh, cổ tay dừng lại, lập tức đem bút lông nhẹ nhàng buông xuống, đặt tại giá bút bên trên, cũng không nói hoài tới còn chưa hoàn thành chữ, trên mặt nháy mắt liền chất đầy từ ái cùng vui sướng nụ cười, tranh thủ thời gian vòng qua án thư, hướng về cửa ra vào đón. "Vãi, tiểu bảo bối của ta tới rồi." Nhanh để Thái Mô gia nhìn một chút. Giang Tứ Hải mới bước đi tới trước mặt Tề Mỹ Linh, vui tươi hớn hở giang hai cánh tay. Tề Mỹ Linh cười lấy đem trong ngực Tiểu Manh hướng phía trước đưa tiễn, Giang Tứ Hải thuần thục, vững vàng đem Tiểu Manh nhận lấy, ôm vào trong ngực. Tiểu Manh cũng đặc biệt tự nhiên rỗi ra cánh tay nhỏ, ôm Thái Mỗ ra cổ. "Ai du, chìm không ít đây. Nhìn tới chúng ta Tiểu Manh gần nhất ăn đến rất tốt đa." Giang Tứ Hải ôm lấy rõ ràng bền chắc không ít chắc gái, trong lòng đừng đề cập nhiều thỏa mãn nhiều vui vẻ. "Có thể nghĩ chết Thái Mỗ ra a." Giang Tứ Hải tại trên ghế bành ngồi xuống, để Tiểu Manh ngồi tại trên chân của mình, cẩn thận chu đáo lấy nàng đỏ bừng mặt nhỏ. "Tiểu Manh có hay không có muốn Thái Mỗ ra a?" "Muốn." Tiểu Manh cũng có thể muốn Thái Mỗ ra. Tiểu Manh dùng sức gật cái đầu nhỏ, biểu tình hết sức chăm chú, sợ Thái Mỗ ra không tin. "Ngẫm lại muốn, chúng ta Tiểu Manh ngon nhất." Giang Tứ Hải cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều sâu. Hắn ôm trong ngực mềm vô cùng Tiểu Gia Hỏa, quan tâm hỏi, "Tiểu Manh bên trên nhà trẻ cũng có một đoạn thời gian, hiện tại quen thuộc ư? Có thích hay không đi nhà trẻ a?" Hắn nhưng là tinh tường nhớ, đại khái không đến một tháng trước, Tiểu Manh ngày đầu tiên bên trên nhà trẻ cái kia khốc liệt cảnh tượng. Thời điểm đó Tiểu Gia Hỏa khóc đến tê tâm liệt phế, hai cái tay nhỏ gắt gao ôm lấy mẹ của nàng chân, nói cái gì cũng không chịu để lão sư ôm đi, tiếng khóc kia nghe tới trong lòng hắn đều nắm chặt đến sợ. Làm hai từ này có thể thuận lợi thích ứng nhà trẻ, trong nhà thế nhưng không thiếu quan tâm. Không nghĩ tới,
Tiểu Manh nghe được vấn đề này, liền một giây do dự đều không có, tới lui hai cái chân nhỏ, dùng đặc biệt vui sướng, đặc biệt thanh âm vang dội trả lời, thói quen à. Rất là ưa thích. Trong giọng nói của nàng tràn ngập chân thành, trọn vẹn không có phía trước loại kia nâng lên nhà trẻ liền sợ bộ dáng. Cái này tương phản để Giang Tứ Hải sửng sốt một chút, còn không chờ hắn phản ứng lại, Tiểu Manh lại liễu dịu nói tiếp mở ra, trên mặt nhỏ tràn đầy tự hào, ba ba dạy dỗ ta thật nhiều đồ vật đây. Ta biết hội họa, hoa phòng nhỏ cùng tiểu hoa, sẽ còn ca mới ca dao, sẽ còn nói tiếng Anh đây. Còn có, ba ba còn dạy ta chơi bóng rổ đây. Ta hiện tại khả năng đánh. Lão sư hiện tại mỗi ngày cũng khoe ta bồng đây. Tiểu Manh cái này liên tiếp lời nói, như tiểu đậu tử đồng dạng lốt bút đụng tới, nói gần nói xa đều không thể không có ba ba hai chữ này, trong giọng nói tràn ngập đối Trần Phong ỉ lại, tín nhiệm cũng không che giấu chút nào sùng bái. Giang Tứ Hải nghe lấy, trong lòng lại là vui mừng, lại là kinh ngạc, đồng thời còn dâng lên một chút phức tạp tâm tình. Vui mừng là, Tiểu Manh chính xác thích ứng đến rất tốt, hơn nữa biến đến như vậy vui tươi tự tin. Kinh ngạc chính là, biến hóa này cũng quá lớn, quả thực tưởng như hai người. Mà phần kia phức tạp, thì lại đến từ tại Tiểu Manh trong miệng cái kia ba ba, Trần Phong. Cái kia phía trước hắn cũng không quá nhìn kỹ Trần Phong, thật buồn sự lớn như vậy. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem hài tử dạy đến như vậy hảo, để hài tử như vậy ưa thích hắn, thậm chí sùng bái hắn. Hắn đến cùng dùng phương pháp gì? Trong lòng Giang Tứ Hải chính giữa âm thầm thầm thì, có chút nửa tin nửa ngờ. Trong ngực Tiểu Manh nhưng không biết Thái Mộ gia suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đen lùng liếng, như nho đen đồng dạng mắt to bắt đầu tại trong phòng khách hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Đương nhiên, ánh mắt của nàng định tại phòng khách mặt bên treo trên vách tường bốn bức bồi tình mỹ tranh sơn thủy bên trên. Tiểu Manh mắt đột nhiên sáng lên, như là phát hiện cái gì đại bí mật, lập tức rỗi ra thịt vô cùng ngón tay đút lấy cái kia bốn bức họa, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngạc nhiên hỏi Giang Tứ Hải, "Thái Mộ gia? Thái Mộ gia, cái kia bốn bức họa là ba bà ta họa a? Thế nào treo ở ngài nơi này à nha?" Chương 69, Giang Tứ Hải, hậu sinh khả úy a chương 69, Giang Tứ Hải, hậu sinh khả úy a Giang Tứ Hải nghe được Tiểu Manh lời nói, đột nhiên sững sờ, kém chút cho là chính mình nghe lầm. Hắn vội vã nhìn xem trong ngực tiểu nhân nhi, không xác định hỏi, "Tiểu Manh, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái này bốn bức họa là ba ba của ngươi họa?" Tiểu Manh dùng sức gật cái đầu nhỏ, ngữ khí khẳng định, "Đúng nha Thái Mộ gia, liền là ba bà ta họa." Giang Tứ Hải phản ứng đầu tiên vẫn là không tin, cảm thấy là tiểu hài tử nhận lầm hoặc là huyễn tưởng. Hắn hiền lành cười cười, ngữ khí mang theo điểm làm dịu, "Tiểu Manh, hảo hài tử cũng không thể nói dối, a tranh này à, là Thái Mộ gia theo trong một cửa hàng mua được." "Ta không có nói dối." Tiểu Manh gặp Thái Mộ gia cũng không tin, gấp đến mặt nhỏ đều đỏ, nàng chỉ vào trên tường họa, âm thanh lại giòn lại gấp, "Thái Mộ gia, cái này bốn bức họa phía trước vẫn treo ở nhà ta phòng khách trên tường. Về sau ba ba nói muốn đem họa lấy ra đi gửi bán. Mấy ngày trước, ba ba nói, cái này bốn bức họa tổng cộng bán đi 1000 vạn đây." "Thái Mộ gia, chẳng lẽ liền là ngươi mua đi bà ta họa ư?" Tiểu Manh lời nói này như một đạo kinh lôi bổ vào trong đầu Giang Tứ Hải. Hắn mua cái này bốn bức họa, quả thật là tiêu 1000 vạn. Chuyện này người biết cũng không nhiều, Tiểu Manh một hải tử làm sao có khả năng biết đến rõ ràng như vậy. Liền giá cả đều một phần không kém. Trừ phi Tiểu Manh nói tất cả đều là thật. Tranh này, thật là ba ba của nàng Trần Phong họa. Giang Tứ Hải ôm lấy Tiểu Manh cánh tay không tự giác nắm thật chặt, trên mặt viết đầy to lớn chấn kinh cùng khó có thể tin. Lúc này, đứng ở một bên Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh liếc nhìn nhau, từ Giang Thế Kiệt mở miệng, ngựa khí mang theo một chút bất đắc dĩ cùng khẳng định, "Cha, Tiểu Manh lần này thật không có nói dối. Cái này bốn bức họa, chính xác là Tiểu Manh ba ba, Trần Phong họa." Tề Mỹ Linh cũng gật đầu chứng thực, "Đúng vậy a, cha. Chúng ta vừa rồi tại Trần Phong ở trong căn hộ, tận mắt thấy hắn phòng khách treo trên tường không ít họa, có sơn thủy, có bức tranh, còn có công bức họa, mỗi một bức ký tên đều là Tuyết Phong Sơn nhân cùng ngài trên tường, cái này bốn bức ký tên giống như lúc." Giang Tứ Hải đột nhiên nhìn về phía con trai con dâu, ánh mắt sắc bén, "Các ngươi là thế nào xác định? Chỉ nhìn ký tên liền có thể kết luận?" Giang Thế Kiệt không có trực tiếp trả lời, mà là đem một mực cẩn thận cầm ở trong tay cái kia tranh cuộn hai tay đưa tới, "Cha, ngài xem trước một chút cái này." Giang Tứ Hải nghi ngờ tiếp nhận tranh cuộn, cẩn thận tại trên án thư trải rộng ra. Làm trường thành xuân hiệu đồ toàn cảnh trọn vẹn hiện ra ở trước mắt lúc, mắt Giang Tứ Hải nháy mắt trừng lớn, hít thở cũng vì đó trì trệ. Cái này. Hắn cơ hồ là nhào tới họa phía trước, tỉ mỉ quan sát lên, trong miệng phát ra vô ý thức sợ hãi thán phục. Chỉ thấy trong hình, trường thành giống như cự long ngoằn ngoèo tại núi non trùng điệp ở giữa. Ngày xuân nắng sớm cùng Hà Thải quyết đại ra một loại tràn đầy mà lại tràn ngập sinh cơ ý cảnh. Núi đá xuân pháp cứng cáp mạnh mẽ, cây cối gọt rũa sinh ý rạng rỡ, bút mực nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, ý vị sinh động. Mạnh mẽ, đại khí. Hào một bức trường thành xuân hiệu đồ. Giang Tứ Hải nhịn không được đập bàn tán dương, núi này thế hướng đi, khoản này mực vận dụng, ý cảnh này kiến tạo, tuyệt đối là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Quan trọng hơn chính là, hắn thấy rõ, bức họa này chỉnh thể phong cách, bút mực đặc điểm, cùng hắn tiêu 1000 vạn mua cái kia bốn bức tranh sơn thủy, chọn vẹn đến từ cùng một người trong tay. Cái kia đặc biệt thuần lau ký pháp, vậy đối với không gian hư thực phương tức xử lý, không có sai biệt. Lại nhìn ký tên Tuyết Phong Sơn nhân cùng đầu kia đề thơ bút tích, cùng hắn chân tảng cái kia bốn bức trên tranh nét chữ, rõ ràng liền là cùng một người thủ bút. Liền cái kia phương kê huyết thạch con dấu đều giống như lúc. Tranh này, các ngươi là từ đâu mà có được? Thanh âm Giang Tứ Hải đều có chút phát run hỏi. Giang Thế Kiệt nhìn xem phụ thân bộ dáng kiếp sợ, nghiêm túc nói, "Cha, tấm này trường thành xuân hiệu đồ liền là chúng ta nhìn tận mắt Trần Phong, theo bảy giấy, mài mực bắt đầu, một bút một họa, ngay tại chỗ vẽ ra tới, đồng thời ngay tại chỗ đề thơ đóng dấu. Toàn bộ quá trình, chúng ta cùng Tiểu Manh đều nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối làm không được giả. Tề Mỹ Linh cũng nói bổ sung, đúng vậy, cha. Phía trước chúng ta cũng không tin, là hắn ngay tại chỗ vẽ lên bức họa này đưa cho chúng ta mới không thể không tin phục. Tiểu Manh tại Thái Mô gia trong ngực, cũng dùng sức gật đầu làm chứng, Thái Mô gia, là thật. Ta nhìn tận mắt ba họa. Ba họa đến có thể nhanh, nhưng dễ nhìn. Nghe được như thử, con dâu cùng chắt gái ba người trăm miệng một lời chứng thực, Giang Tứ Hải cuối cùng không thể không tin tưởng cái này khó bề tưởng tượng sự thật, hắn coi như chất bảo, tưởng rằng một vị nào đó ẩn thế cao nhân làm bốn bức họa, dĩ nhiên thật đến từ cái hắn kia chưa bao giờ để ở trong mắt, trẻ tuổi nhân viên giao hàng trong tay Trần Phong. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài sợ hãi thán phục, a, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy a. Không nghĩ tới, ta Giang Tứ Hải sống lớn như vậy tuổi, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cái này Trần Phong, tuổi còn trẻ, vẽ tranh bên trên tạo nghệ dĩ nhiên cao đến tình trạng như thế, không thể tưởng tượng nổi, quá khó mà tin nổi. Tiểu Manh nhìn thấy Thái Mộ gia cuối cùng tin tưởng, hơn nữa còn tại khen ba, lập tức biến đến mặt mày hớn hở, nàng ôm Giang Tứ Hải cổ, hưng phấn hỏi, Thái Mộ gia, ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích ba ta họa họa à? Giang Tứ Hải nhìn xem chắc gái sáng lấp lánh mắt, gật đầu cười, ưa thích, Thái Mộ gia tất nhiên ưa thích. Ba của ngươi họa phải là thật tốt. Tiểu Manh nghe xong, càng là tâm hoa nộ phóng, nàng cảm thấy ba bị Thái Mộ gia khẳng định là thiên đại hảo sự, lập tức biến có thể so hào phóng, quay lấy bộ ngực nhỏ nói, cái kia Thái Mộ gia ngươi ưa thích lời nói, đơn giản, ta để ba ta lại thêm cho ngươi họa mấy bức. Ba ta khá tốt, hắn nghe lời của ta nhất, ta để hắn họa, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Ngươi muốn nhìn vẽ cái gì? Núi lớn, đại hạ, vẫn là đại lão hổ. Ba ta đều sẽ họa. Giang Tứ Hải bị Tiểu Manh ngày này thật rực rỡ, không bố trí phòng vệ lời nói làm vui vẻ, trong lòng điểm này phiền muộn triệt để tiêu tán, hắn duỗi ra thô ráp ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Manh chót mũi, dở khóc dở cười nói, vái, bà bối của ta mà nha, ngươi làm đây là vẽ lấy chơi đây. Ba của ngươi họa, hiện tại thế nhưng bà bối, giá trị nhiều tiền. Liền trên tường dạng này, một bức họa liền có thể lấy lòng mấy trăm vạn đây. Hắn sao có thể tùy tiện họa? Lại sao có thể không tiếp tùy tiện đưa người a? Mới không phải đây. Thái Mô gia ngươi nói đến cũng đúng. Tiểu Manh nghe xong, đầu nhỏ đông đưa như đánh trống trầu, trên mặt tất cả đều là loại kia tiểu hài tử đặc hữu, đối chính mình phụ thân không có chút nào điều kiện tín nhiệm cùng sùng bái, ba ta hảo phóng nhất. Hắn mới sẽ không liên tiếp. Hắn rất là ưa thích vẽ bởi. Bằng không hắn cũng sẽ không họa xinh đẹp như vậy, đẹp như thế một bức họa đưa cho Mộ gia cùng Mộ. Liên tiền đều không muốn đây. Thái Mộ gia ngươi là ta Thái Mộ gia, ngươi càng ưa thích ba họa, ba biết, nhất định sẽ càng cao hứng, khẳng định sẽ cho ngươi họa. Ngươi muốn bao nhiêu bức hắn đều họa. Nghe lấy Tiểu Manh cái này, ngây thơ mười phần nhưng lại vô cùng chắc chắn lời nói, nhìn xem nàng đối cái kia gọi Trần Phong người trẻ tuổi loại kia phát ra từ nội tâm giữ gìn cùng sùng bái, Giang Tứ Hải tâm lý, đối cái mình kia chưa bao giờ chính thức từng gặp mặt, thậm chí phía trước còn mang trong lòng khinh thị người trẻ tuổi, sinh ra trước đó chưa từng có, vô cùng hứng thú nồng hậu cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Cái Trần Phong này, đến cùng là cái hạng người gì? Chương 70, khách không mời để Trần Phong rời khỏi Giang Ánh Tuyết. Chương 70, khách không mời để Trần Phong rời khỏi Giang Ánh Tuyết. Trần Phong mở ra chiếc kia hàng nội địa xe, ổn định lái ra tiểu khu tầng hầm, chuyển vào dòng xe cộ. Hắn đang chuẩn bị tiến về Bối Lạc Đồng Thoại công ty, cùng Đường Văn Nguyên nói chuyện phim hoạt hình chuyện hợp tác. Không nghĩ tới, xe mới lái ra cổng tiểu khu không xa, còn không ra tốc, bên cạnh làn xe đột nhiên chơi qua tới một chiếc tạo hình trương dương màu đen xe sang, đột nhiên một đánh phương hướng, trực tiếp để ngang đầu xe của hắn phía trước, bước đến hắn tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Trần Phong nhíu mày, chỉ thấy chiếc xe sang kia điều khiển cửa mở ra, một cái vóc người cao lớn, ăn mặc rõ ràng là nhãn hiệu xa xỉ trang phục nam nhân trẻ tuổi đi xuống. Nam nhân này tướng mạo tính toán mà đến xuất khí, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cố vinh và hung hăng nhiệt tình. Hắn đi thẳng tới Trần Phong bên cạnh xe, thò tay không khách khí đông 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 gõ gõ buồng lái cửa kính xe. Trần Phong đè xuống không thích trong lòng, đè xuống cửa sổ xe, nhìn xem cái này xa lạ khách không mời, ngựa khi yên lặng hỏi, vị tiên sinh này, ngươi vì sao ngăn xe của ta? Cái kia nam nhân xa lạ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở trong xe Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, mở miệng liền là cảnh cáo, họ Trần, ta cảnh cáo ngươi, lập tức theo bên cạnh Giang Ánh Tuyết lăn đi. Cách nàng xa một chút. Trần Phong ánh mắt ngưng lại, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta cùng Giang Ánh Tuyết ở giữa sự tình, dường như không tới phiên ngươi tới can thiệp a. Ta là ai ngươi không tư cách biết. Nam nhân xa lạ ngữ khí càng phết lối, mang theo nồng đậm khiêu khích, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái thứ gì. Một cái tầng dưới chót bỏ ra tới rệm, cũng xứng mà đến Ánh Tuyết. Chỉ có ta mới cùng Ánh Tuyết là môn đăng hộ đối. Thức thời liền xéo đi nhanh lên, lăn đến càng xa càng tốt. Vâng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trần Phong nghe xong, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng, xứng hay không mà đến, không phải ngươi nói tính toán. Ngươi càng không có tư cách tại nơi này khoa tay múa chân. Tránh ra, chớ cản đường của ta. A, cho thể diện mà không cần. Nam nhân xa lạ gặp Trần Phong không ăn cứng rắn, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, hắn rõ ràng từ trong ngực móc ra một cái tờ chi phiếu cùng một cây bút. Hắn một bên túi đầu nhanh chóng tại chi phiếu bên trên viết, một bên dùng bố thí ngữ khí nói, chẳng phải là muốn tiền sao? 100 vạn. Đủ ngươi cái này quỷ nghèo tìm một đống nữ nhân. Cầm lấy tiền, lập tức biến mất. Nói xong, hắn xoẹt xẹt một tiếng kéo xuống trương kia điền xong 100 vạn chi phiếu, mang theo tính vũ nhục động tác, hướng thẳng đến trên mặt của Trần Phong ném tới. Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, phản ứng cực nhanh. Tại chương kia nhẹ nhàng chi phiếu gần đụng phải mặt hắn thời điểm, tay phải hắn như điện rối ra, tinh chuẩn đem chi phiếu kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tấm chi phiếu kia, hai tay nắm, hai ba lần liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiền của ngươi, vẫn là giữ lại chính mình mua quan tài á, ta không có thèm. Trần Phong lạnh lùng nói xong, cổ tay rung lên, đem cái kia một cái mảnh giấy vụn, hướng thẳng đến nam nhân xa lạ trên mặt phản ném đi trở về. Cái kia nam nhân xa lạ trọn vẹn không ngờ tới Trần Phong lại là cái phản ứng này. Hắn trong tưởng tượng mang ơn hoặc là thất kinh đồng dạng cũng không có xuất hiện. Đối phương dĩ nhiên xé chi phiếu, còn đem mảnh vụn ném về trên mặt hắn. Mảnh giấy vụn đổ ập xuống đập tới, tuy là không đau, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Hắn nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt đầu tiên là tràn ngập kinh ngạc, cái hắn này trong điều tra chỉ là cái nghèo giao đồ ăn ngoài ra hỏa, rõ ràng đối 100 vạn thờ ơ. Ngay sau đó, kinh ngạc liền biến thành ngập trời phẫn nộ. Tiểu tử này lại dám đối với hắn như vậy, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Nam nhân xa lạ triệt để bị chọc giận, giống lên một tiếng, đột nhiên thò tay liền theo cửa sổ xe thò vào tới, năm ngón thành chảo, hung ác chụp vào Trần Phong cổ. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết một chút tay ta. Nhưng mà, tay hắn mới luồn vào cửa sổ xe, còn chưa kịp đụng phải làn da Trần Phong, cổ tay liền bị một cái như là kìm sắt tay tóm chặt lấy. Là Trần Phong xuất thủ. Trần Phong bây giờ thể chất trải qua hệ thống không ngừng cường hóa, sớm đã viễn siêu người thường, lực lượng lớn, thậm chí vượt qua chuyên ngành quyền anh vận động viên. Hắn nhìn như tùy ý một chảo, lại để cái kia nam nhân xa lạ cảm giác cổ tay của mình như là bị cốt thép bóp chặt đồng dạng, đau nhức kịch liệt nháy mắt truyền đến. A, thế, buông tay. Con mẹ nó ngươi buông tay cho ta. Nam nhân xa lạ đau đến ngao ngao trực yếu, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hắn dùng sức dây rủa, muốn đem cánh tay rút trở về, nhưng Trần Phong vân tay tơ không động, cái kia lực lượng khổng lồ khoảng cách để đáy lòng của hắn lần đầu tiên sinh ra một chút sợ hãi. Trần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo mặt, trên tay lại tăng thêm một phần lực. A, đau, đau, buông tay, mau buông tay. Có nghe thấy không? Nam nhân xa lạ cảm giác xương cổ tay của chính mình quả thực một giây sau liền bị cứ thế mà bóp nát, toàn thân đau đớn để hắn mồ hôi lạnh phả ra, cũng lại không để ý tới mặt mũi và hình tượng, luôn miệng kêu thảm cầu xin tha thứ, âm thanh đều mang tới nước nở. Trần Phong nhìn hắn bộ này chật vật không chịu nổi, nước mắt cùng lưu trò hề, biết giao hấn đến đã không sai biệt lắm, vậy mới như là bỏ qua cái gì bẩn đồ vật đồng dạng, đột nhiên hơi buông tay, buông lỏng ra đối với hắn kiềm chế. Nam nhân xa lạ lập tức như bị nóng đến đồng dạng, cực nhanh đem cái kia đã vừa đau lại nhà, cơ hồ mất đi chi giác tay rụt trở về, cúi đầu xem xét. Trên cổ tay bất ngờ lưu lại một vòng vô cùng rõ ràng, màu đỏ thâm dấu tay, nhìn lên xúc mục kinh tâm. Hắn vừa sợ vừa giận, lại sợ vừa hận, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Ta lại nói một lần cuối cùng, Trần Phong âm thanh lạnh lùng như cũ, không cần mảy may cảm tình, như là cuối cùng thông điệp, không cần tới quấy rối ta. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vớt xuống những lời này, Trần Phong không còn nhìn nhiều đối phương một chút, phản phất hắn chỉ là một đoàn trướng mắt không khí, trực tiếp nhấn nút bấm dâng lên cửa sổ xe. Đón lấy, hắn thuần thục nổ máy xe, lấy nhẹ tay lái. Bánh xe xẹt qua một cái lưu loát độ vòng, linh hoạt vòng qua chiếc kia vẫn như cũ cậy mạnh dừng ở tại chỗ màu đen xe sang, đổi đến bên cạnh trống không làn xe, chân ga nhẹ đạp, xe liền ổn định lái rời vùng đất thị phi này, rất nhanh liền chuyển vào phương xa dòng xe cộ, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nam nhân xa lạ vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, một tay chăm chú che lấy chính mình vẫn như cũ đau nhức kịch liệt khó nhịn cổ tay, nhìn xem Trần Phong chiếc kia phổ thông, trong mắt hắn như là sắt vụn một dạng hàng nội địa xe liền như vậy biến mất trong tầm mắt, ánh mắt biến có thể so hoán độc cùng hung ác, như là một đầu bị đánh bị thương rắn độc. Trần Phong, ngươi cho lão tử chờ lấy, chuyện này không xong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hắn cắn răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra câu này tràn ngập hận ý lời nói, âm thanh bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Mới hôm xong, chỗ cổ tay lại là một trận toàn tâm đau đớn đánh tới, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhịn không được hít vào mấy miệng linh khí, lưng đều theo bản năng cong xuống dưới, đâu còn có vừa mới nửa phần ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi khí diễm. Chương 71, ta không thu giao quyền phí, ta muốn tham dự lợi nhuận chia. Chương 71, ta không thu giao quyền phí, ta muốn tham dự lợi nhuận chia. Trần Phong lái xe rất mau tới đến Bối Lạc Đồng Thoại công ty chỗ tồn tại tòa kia khí phái văn phòng. Hắn đem xe dừng ở gara tầng ngầm, tiếp đó đi thang máy đi thẳng đến công ty chỗ tồn tại tầng lầu. Đi vào Bối Lạc Đồng Thoại công ty, lễ tân một vị mặc đồ chức nghiệp trẻ tuổi cô nương lập tức mỉm cười nên đón. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm người nào? Ngươi tốt, ta họ Trần, cùng Đường Văn Nguyên tổng biên nước hẹn. Trần Phong nói. Lễ tân cô nương nghe xong, nụ cười trên mặt càng nhiệt tình. Nguyên lai là Trần tiên sinh. Đường tổng biên cố ý bàn giao qua, hắn ngay tại văn phòng đợi ngài đây. Xin ngài đi theo ta. Nàng dẫn Trần Phong xuyên qua khu làm việc, đi tới một gian mang theo tổng biên văn phòng bảng hiệu trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiếp đó đẩy ra, Đường tổng biên, Trần tiên sinh đến. Trần Phong đi vào văn phòng, nhìn thấy bên trong loại trừ Đường Văn Nguyên, còn có một vị nữ sĩ. Vị nữ sĩ này đại khái hơn 30 tuổi, ăn mặc cắt xén lưu loát Âu phục bộ váy, trang dung tinh xảo, khí chất già dặn, xem xét liền là vị chỗ làm việc tinh anh. Trần Phong nghĩ thầm, vị này hẳn là vị kia chứ danh hoạt hình người chế tác đối An Nhi. Đường Văn Nguyên vừa nhìn thấy Trần Phong, lập tức theo sau bàn công tác đứng lên, nhiệt tình nên đón. Núi Tuyết lão sư, ngài đã tới. Mau mời vào, mau mời vào. Hán đội vã chuyển hướng vị nữ sĩ kia, giới thiệu nói, đối đạo, vị này liền là An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tác giả, cũng là tranh minh họa cùng có tiếng cô sự sáng tác người, Núi Tuyết lão sư, bản danh Trần Phong. Tiếp lấy hắn lại đối Trần Phong nói, Núi Tuyết lão sư, vị này liền là điện thoại ta bên trong cùng ngài nhắc lên, trong nước chứ danh phim hoạt hình người chế tác, đối An Ni nữ sĩ. Đối An Ni cũng đứng lên, tự nhiên hào phóng rôi tay ra, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Trần tiên sinh, ngài tốt. Thật không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy, liền có thể sáng tác ra như vậy bốc lửa hệ liệt tác phẩm, thật là tuổi trẻ tài cao. Trần Phong cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại tay, khiêm tốn cười cười, đối đạo ngài quá khen, vận khí tương đối tốt mà thôi. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, ba người tại văn phòng tiếp khách trên ghế sofa ngồi xuống tới. Đối An Ni trước tiên cắt vào chính đề, giọng nói của nàng thành khẩn nói, Trần tiên sinh, Đường tổng biên, ta liền không vòng mèo. Ta được đọc An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký cũng nhìn kỹ Trần tiên sinh vẽ tranh minh họa, phi thường yêu thích. Cố sự này cùng nhân vật hình tượng tràn ngập tính trẻ con cùng sức tưởng tượng, lại cắm rễ ở chính chúng ta văn hóa, nhận sâu các hài tử yêu thích. Ta vô cùng tin tưởng, nếu như có thể đem nó chế tạo thành phim hoạt hình, nhất định khả năng hấp dẫn càng nhiều tiểu con chúng, thu được càng lớn thành công. Trần Phong gật đầu một cái, biểu thị tán đồng, cảm ơn đối đạo tán thành. Ta cũng cực kỳ hy vọng An An cùng Duyệt Duyệt có thể dùng hoạt hình loại này sinh động hơn hình thức, đi vào càng nhiều hài tử tuổi thơ. Đối An Nhi gặp Trần Phong thái độ nhiệt tâm, liền trực tiếp đưa ra hợp tác phương án, Trần tiên sinh, liên quan tới phim hoạt hình cải biên, ta hy vọng có thể bán đứt An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký hoạt hình chế tạo bản quyền. Ta nguyện ý ra giá 500 vạn, ngài thấy thế nào? Cái giá tiền này làm việc bên trong đối với một bộ chưa tiến hành điện ảnh cải biên tác phẩm tới nói, không tính thấp. Đường Văn Nguyên tại một bên nghe lấy, cũng cảm thấy thật hợp lý. Nhưng mà, Trần Phong lại khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Đối đạo, cảm ơn ngài hậu ái. Bất quá, liên quan tới hoạt hình bản quyền, ta không muốn áp dụng bán đứt phương thức, không muốn mua đoạn." Đối An Nhi cùng Đường Văn Nguyên đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đường Văn Nguyên nhịn không được hỏi, "Núi Tuyết lão sư, đây là vì sao? 500 vạn phí bán nước là cực kỳ ổn thỏa một món thu nhập a." Trần Phong nhìn xem bọn hắn, ngữ khí bình thản nhưng kiên định nói, "Bởi vì ta đồng dạng nhìn kỹ An An cùng Duyệt Duyệt hoạt hình hóa tiền đồ, cho nên ta muốn đổi một loại phương thức hợp tác. Ta có thể giao quyền đối đạo ngài tới chế tạo phim hoạt hình, đồng thời không thu lấy tiền kỳ giao quyền phí tổn." "Không thu giao quyền phí?" Đối An Nhi càng kinh ngạc. "Đúng." Trần Phong khẳng định nói, "Ta hy vọng tham dự phim hoạt hình hậu kỳ phát hình sinh ra thu nhập chia. Ta chỉ cần tổng lợi nhuận 2 thành." Đề nghị này trọn vẹn ngoài đối An Nhi cùng dự liệu của Đường Văn Nguyên. Đường Văn Nguyên đầu tiên không ngồi yên được nữa, hắn vội vã khuyên đủ, "Núi Tuyết lão sư, ngài nhưng muốn cẩn thận à. Cái này bán đứt là thực sự 500 vạn, lập tức liền có thể tới tay. Có thể cái này chia lợi nhuận, nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất phim hoạt hình chế tác được, thị trường tiếng vọng không bằng mong chờ, phát hình thu nhập không cao, vậy ngươi khả năng liền 500 vạn đều lấy không được, vậy coi như thua thiệt lớn à." Hắn là thật tâm làm Trần Phong suy nghĩ, cảm thấy cái lựa chọn này quá mạo hiểm. Đối An Nhi cũng lập tức đi theo thuyết phục, nét mặt của nàng lộ ra cực kỳ chân thành, phản phất hoàn toàn ở làm Trần Phong suy nghĩ, "Đúng vậy à, Trần tiên sinh. Đường tổng biên nói đúng. Hoạt hình chế tạo chu kỳ dài, đầu nhập lớn, thị trường nguy hiểm cũng cao. Cái này chia lợi nhuận chính xác tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. 500 vạn phí bán nước, đối ngài tới nói là một bút phi thường ổn định cùng khả quan thu nhập, có thể lập tức cải thiện ngài sinh hoạt. Ta đề nghị ngài vẫn là lựa chọn bán nước, dạng này đối ngài có lợi nhất." Nhưng trên thực tế, trong lòng đối An Nhi có chính mình tính toán. Nàng nguyên cớ muốn mua đoạn, chính là bởi vì nàng phi thường nhìn kỹ hạng mục này, tin tưởng vững chắc phim hoạt hình có thể lựa, có thể mang đến to lớn diễn sinh lợi nhuận cùng phát hình thu nhập. Nếu như bây giờ chỉ dùng 500 vạn bán nước, đến tiếp sau vô luận kiếm lợi bao nhiêu đều cùng Trần Phong không quan hệ rồi. Nhưng muốn là đáp ứng chia, dùng bộ tác phẩm này tiềm lực, Trần Phong cuối cùng phân đi tiền, e rằng xa xa không chỉ 500 vạn. Nàng tất nhiên không muốn đem khối này tương lai bánh ngọt lớn phân đi ra. Đối mặt đối An Nhi cùng Đường Văn Nguyên thay nhau thuyết phục, Trần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, ngựa khí bình thản nhưng không để hoài nghi, "Cảm ơn hai vị hảo ý bất quá, ta trước mắt cũng không thiếu tiền. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tựa như hài tử của ta đồng dạng, là ta đầu nhập vào vô số tâm huyết sáng tác đi ra. Ta đối ta bộ tác phẩm này tiềm lực có lòng tin tuyệt đối, cho nên ta vẫn là kiên trì ta ý nghĩ, áp dụng chia phương thức hợp tác." Thái độ của hắn phi thường kiên quyết. Đối An Nhi cùng Đường Văn Nguyên lại khuyên vài câu, hiểu dùng lý, lấy hành động, nói hết đủ loại nguy hiểm, nhưng Trần Phong thủy chung không hề bị lay động, trên mặt một mực mang theo loại kia trầm ổn tự tin mỉm cười. Đối An Nhi nhìn xem Trần Phong cặp kia yên lặng lại ánh mắt kiên định, trong lòng minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải có thể bị tùy tiện thuyết phục. Nàng âm thầm cân nhắc một chút, nếu như bởi vì chia phương thức không thể đồng ý mà bỏ lỡ cái này rất có tiềm lực IT, tổn thất kia khả năng lớn hơn. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, thỏa hiệp, "Tốt ta, Trần tiên sinh, ta tôn trọng lựa chọn của ngài cùng đối chính mình tác phẩm lòng tin. Vậy liền theo lời ngài, chia hợp tác." Tiếp xuống, song phương liền cụ thể chia tỷ lệ tiến hành một phen có kẻ mặc cả. Đối An Nhi tính toán đệ thấp tỷ lệ, nhưng Trần Phong một mực giữ vững điểm mấu chốt của mình. Cuối cùng, song phương đạt thành nhất trí, ký hợp đồng, đối An Nhi thu được An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký hoạt hình chế tạo quyền, Trần Phong không thu lấy tiền kỳ phí tổn, nhưng được hưởng phim hoạt hình hậu kỳ tổng lợi nhuận 20%. Chương 72, ngay tại chỗ sáng tác phim hoạt hình kịch bản. Chương 72, ngay tại chỗ sáng tác phim hoạt hình kịch bản. Giải quyết một hạng, tiếp xuống liền là nhân vật hình tượng giao quyền đàm phán. Đối An Nhi nhìn xem Trần Phong, nói, "Trần tiên sinh, hoạt hình chế tạo cần thống nhất cùng tình mỹ nhân vật hình tượng. Ngài làm An An cùng Duyệt Duyệt vẽ tranh minh họa phi thường hoàn mỹ, ta hy vọng có thể trực tiếp thu được những nhân vật này phim hoạt hình hình tượng giao quyền, dùng cho phim hoạt hình chế tạo cùng đến tiếp sau tương quan tuyên truyền phổ biến." Lần này nàng không có nói chia, mà là trực tiếp đưa ra một cái bán đứt giá cả, "Ta nguyện ý thanh toán 300 vạn, bán đứt những cái này hình tượng tại ạ niệm lĩnh vực độc nhất vô nhị quyền sử dụng. Ngài thấy thế nào?" Trần Phong suy nghĩ một chút, nhân vật hình tượng giao quyền đối với toàn bộ cố sự bản quyền, phạm vi cụ thể hơn một chút. 300 vạn giá cả cũng coi như hợp lý. Hắn gật đầu một cái, có thể, cái ta này đồng ý. Song Phương rất nhanh lại liền hình tượng giao quyền ký kết thỏa thuận, đối An Nhi thanh toán 300 vạn phí tổn. Cuối cùng, nói tới khâu mấu chốt nhất, biên kịch. Đối An Nhi nhìn xem Trần Phong, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu hỏi, Trần Tiên Sinh, liên quan tới phim hoạt hình biên kịch làm việc, phía trước ngài nâng lên nguyện ý tiếp nhận. Ta muốn xác nhận một chút, ngài có phải không từng có biên kịch kinh nghiệm, hoặc là hệ thống học qua tương quan kiến thức? Trần Phong trả lời vẫn như cũ đơn giản mà tự tin, ta biết biên kịch. Đối An Nhi trầm ngâm một chút, đưa ra một cái phương án, nếu như ngài nguyện ý đảm đương biên kịch, ta có thể thanh toán ngài 200 vạn biên kịch phí tổn. Đây là một bút phi thường phong phú trả công. Nàng hy vọng dùng cố định khổng lồ tiền thù lao tới khóa chặt thành phẩm, tránh đến tiếp sau lại để cập tới chia. Nhưng mà, Trần Phong lần nữa lắc đầu, ném ra một cái để trong lòng Đối An Nhi nhảy một cái phương án, đối đạo, biên kịch phí tổn, ta cũng không cần cố định 200 vạn. Ta vẫn là hy vọng tham dự chia. Hắn duỗi ra ba ngón tay, rõ ràng nói, nếu như ta đảm đương biên kịch, đồng thời bảo đảm kịch bản chất lượng để ngài vừa ý, như thế, ta hy vọng phim hoạt hình tổng lợi nhuận chia, ta có thể cầm tới ba thành. Ba thành. Đối An Nhi âm thanh không tự giác tăng cao hơn một chút, lông mày chăm chú nhíu lại, Trần Tiên Sinh, cái tỷ lệ này, muốn không khỏi quá cao chút. Nàng dừng một chút, nói ra chính mình lo lắng, hơn nữa, biên kịch làm việc tính chuyên nghiệp rất mạnh. Hoạt hình kịch bản và văn học cố sự còn có chỗ khác biệt, nó có chính mình đặc biệt tự sự tiết tấu cùng thị giác hóa yêu cầu. Ta quả thật có chút lo lắng, ngài sáng tác kịch bản phải chăng có thể đạt tới hoạt hình chế tạo chuyên ngành tiêu chuẩn. Cuối cùng, quan hệ này đến toàn bộ hoạt hình thành bại. Trần Phong nghe được trong lời nói của nàng không tín nhiệm, nhưng hắn cũng không có tức giận, ngược lại cười cười, nói, đối đạo lo lắng ta hiểu. Như vậy đi, nói miệng không bằng chứng. Ta hiện tại liền có thể ngay tại chỗ sáng tác tập một hoạt hình kịch bản. Ngay cùng đường tổng biên đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể tại bên cạnh nhìn xem. Nếu như cảm thấy do ta viết kịch bản không đạt được yêu cầu, hoặc là phong cách không phù hợp ngài mong chờ, cái kia biên kịch sự tình liền theo lời ngài, 200 vạn cố định phí tổn, ta tuyệt không hai lời. Ngài thấy thế nào? Ngay tại chỗ sáng tác kịch bản. Đối An Nhi cùng Đường Văn Nguyên cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đi ra, hai người kinh ngạc liếc nhau một cái. Cái này sao có thể? Kịch bản sáng tác là cần lặp đi lặp lại cấu tứ, cân nhắc quá trình, sao có thể như tên nhân viên đồng dạng hiện trường phát huy? Bọn hắn đều cảm thấy cái này quá khó mà tin nổi, nhưng nhìn xem Trần Phong bộ kia dáng vẻ đã tính trước, lòng hiếu kỳ mãnh liệt bị câu lên. Tốt. Đối An Nhi lập tức đáp ứng, nếu như Trần Tiên Sinh thật có thể hiện trường sáng tác nhượng lại ta vừa ý tập một kịch bản, vậy ngươi nói lên ba thành lợi nhuận chia, ta có thể nghiêm túc suy nghĩ. Đường Văn Nguyên cũng liền bội nói, đúng đúng đúng. Núi Tuyết lão sư, ngài liền dùng ta máy tính. Trần Phong cũng không chối từ, đứng dậy cùng Đường Văn Nguyên đổi cái vị trí, ngồi tại sau bàn công tác trước máy tính. Hắn mở ra một cái chỗ chống văn kiện, hoạt động một chút ngón tay. Đối An Nhi cùng Đường Văn Nguyên một trái một phải, đứng ở phía sau hắn, mắt nhìn lấy chăm chú màn hình, đều muốn xem hắn rốt cuộc muốn thế nào ngay tại chỗ sáng tác. Trần Phong muốn biết tập 1, chính là cố sự khúc dạo đầu bản cổ khai thiên. Hắn cơ hồ không có quá nhiều dừng lại cùng suy nghĩ, hai tay đặt ở trên bàn phím, sau một khắc, ngón tay liền như là nắm giữ sinh mệnh của mình một loại, bắt đầu cực nhanh gõ lên. Lốt bút. Lốt bút. Thanh thúy mà dày đặc bàn phím tiếng đánh trong phòng làm việc vang vọng, cơ hồ liên thành một mảnh. Trên màn hình văn tự, dùng một loại làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ, từng hàng, từng tờ một phi tốc hiện lên. Đối An Nhi cùng Đường Văn Nguyên triệt để nhìn ngây người. Đường Văn Nguyên miệng hơi hơi dương, trong lòng điên cuồng gào thét, "Tà Thiên, cái này, đây là cái gì tốc độ viết chữ? Thế này sao lại là tại sáng tác? Đây quả thực như là tại dựa theo một phần đã viết xong bản thảo tại ghi chép vào. Không, coi như là ghi chép vào cũng không nhanh như vậy a." Hơn nữa ngươi nhìn hắn, cơ hồ không nhìn bàn phím, ánh mắt chuyên chú nhìn kỹ màn hình, mạch suy nghĩ lưu loát đến đáng sợ. Nội tâm đối An Nhi chấn kinh so Đường Văn Nguyên càng lớn. Nàng là thâm niên người chế tác, thấy qua biên kịch không có 100 cũng có mấy chục. Cái nào biên kịch viết kịch bản không phải viết xóa, xóa đổi, lặp đi lặp lại cân nhắc lời kịch cùng chẳng cảnh. Nào có như Trần Phong dạng này, phản phất kịch bản đã sớm hoàn chỉnh tồn tại trong đầu hắn, hiện tại chỉ là đem nó chép đi ra đầu dạng. Loại này sáng tác tốc độ cùng lưu loát độ, nàng chưa từng nghe thấy. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Theo lấy nội dung kịch bản không ngừng hiện ra, Đường Văn Nguyên tuy là không phải chuyên ngành biên kịch, nhưng xem như văn học tổng biên, hắn thưởng thức năng lực rất mạnh. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Kịch bản này quá chuyên nghiệp, trang cảnh miêu tả rõ ràng cụ thể, tràn ngập hình ảnh cảm giác, nhân vật đối thoại phù hợp nhân vật tính cách, lại mang theo đồng thú, tiết tấu nắm chắc đến vừa đúng, đã có hùng vi mở màn, lại có hấp dẫn hài tử xem tiếp đi tiểu lo lắng cùng hứng thú điểm. Cái này trọn vẹn không giống như là một cái tân thủ biên kịch có thể viết ra đồ vật. Tiêu chuẩn này tuyệt đối là chuyên ngành, thậm chí là đỉnh tiêm. Đối An Nhi càng là nhìn đến mắt phát sáng, hít thở đều không tự giác thả nhẹ. Nội tâm của nàng đánh giá cao hơn Đường Văn Nguyên. Cái kịch bản này không chỉ là đem văn tự cố sự đơn giản chuyển đổi thành kịch bản cách thức, nó đầy đủ suy tính hoạt hình biểu hiện đặc điểm, trước lưu lại đầy đủ thị giác phát huy không gian, phân kính ám chỉ tài tình, tiết tấu chương thị có độ. Khúc dạo đầu liền dùng tràn ngập sức tưởng tượng hình ảnh cùng đơn giản mạnh mẽ lời bộc bạch, nháy mắt bắt được người xem lòng hiếu kỳ. Đối An An cùng Duyệt Duyệt hai cái tiểu chủ giác tính cách khắc họa, thông qua vài câu đơn giản đối thoại liền đứng thẳng. Cái này biên kịch công lực, quả thực lô hỏa thuần thanh. Vừa xa khỏi nàng mong chờ, thậm chí so nàng hợp tác qua rất nhiều thâm niên biên kịch đều mạnh hơn. Hai người đứng ở sau lưng Trần Phong, nhìn xem cái kia như là ma pháp không ngừng tự động tạo ra ưu tú kịch bản, trên mặt biểu tình theo ban đầu hoài nghi, kinh ngạc, chậm rãi biến thành triệt để chấn động cùng khuất phục. Cái Trần Phong này, hắn đến cùng còn có bao nhiêu kinh người bản sự? Chương 73, đạt thành hợp tác, năm thành lợi nhuận chia. Chương 73, đạt thành hợp tác, năm thành lợi nhuận chia. Trần Phong đánh xuống cái cuối cùng dấu chấm tròn, tiêu chí lấy bản cổ khai thiên tập một hoạt hình kịch bản chính thức hoàn thành. Hắn mới dừng lại động tác, sau lưng liền truyền đến Đới An Nhi mang theo khó có thể tin tiếng kích động âm thanh. Quá, quá đặc sắc. Đới An Nhi cơ hồ là nín thở nhìn xong, giờ phút này mới thở ra một hơi thật dài, trên mặt tràn đầy kinh diễm. Trần tiên sinh, kịch bản này viết đến thật là quá tốt rồi. Nàng chỉ vào màn hình, ngữ tốc bởi vì hưng phấn mà tăng nhanh, mở màn ý cảnh kiến tạo đến quá tuyệt vời. Dùng hỗn độn mây mù cùng lấp lóe tinh quang tới biểu hiện tiên địa chưa phân, lực trùng kích thị giác mười phần. An An cùng Duyệt Duyệt xuyên qua thiết lập cũng xử lý đến tài tình tự nhiên, một chút cũng không bất ngờ. Mấu chốt nhất là nhân vật đối thoại đã bảo lưu lại tính trẻ con, lại phù hợp mỗi cái nhân vật thân phận. Ngươi nhìn bản cổ câu kia, cái này là ta sứ mệnh uy nghiêm lại bi tráng, nghe tới ta đều nổi da gà. Còn có An An hiếu kỳ vấn đề, Duyệt Duyệt nhát gan phản ứng, đều quá tươi sống lập thể. Đây tuyệt đối là ta mấy năm gần đây thấy qua xuất sắc nhất, thành thục nhất hoạt hình kịch bản một trong. Đường Văn Nguyên cũng tại một bên liên tục gật đầu, trên mặt đồng dạng là không che giấu được tán thưởng. Đúng vậy à, núi tuyết lão sư, ta tuy là không phải chuyên ngành hoạt hình người, nhưng dù gì cũng thẩm vấn qua không ít tập. Ngay kịch bản này tiết tấu chương thì có độ, tình tiết làm người say mê, mấu chốt nhất là nó đem nguyên tắc loại kia hùng bi thần thoại khí tức cùng nhi đồng góc nhìn hứng thú tính kết hợp đến không chê vào đâu được. Chuyên ngành quá chuyên nghiệp, ta thật là phục. Nghe lấy hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp không chút nào keo kiệt tán dương, Trần Phong chỉ là khiêm tốn cười cười, đối đạo, Đường tổng biên, các ngươi quá khen. Ta chỉ là hết sức đem trong lòng cố sự dùng thích hợp phương thức hiện ra tới. Đây cũng không phải là quá khen. Đới An Nhi chém đinh chặt sắt nói, nàng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đã triệt để biến, tràn ngập thưởng thức và tín nhiệm, Trần tiên sinh, ta hiện tại trọn vẹn tin tưởng ngài biên kịch năng lực. Phía trước là ta quá lo lắng, ta hướng ngài nói xin lỗi. Nàng hít sâu một hơi, làm ra quyết định, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký phim hoạt hình biên kịch làm việc, không ngại không ai có thể hơn. Ngài nói lên ba thành lợi nhuận chia, ta đồng ý. Liên theo lời ngài làm. Quyết định này mang ý nghĩa, Trần Phong dựa vào hoạt hình cải biên quyền, hai thành lợi nhuận, cùng biên kịch làm việc, ba thành lợi nhuận, đem tổng cộng thu được phim hoạt hình tương lai tổng lợi nhuận năm thành. Nói cách khác, nếu như phim hoạt hình diện thế sau thu được thành công to lớn, xuất hiện 1000 vạn lợi nhuận, Trần Phong liền có thể phân đến 500 vạn, xuất hiện 2000 vạn, là hắn có thể phân đến 1000 vạn. Lợi nhuận càng cao, hắn phân đến thì càng nhiều. Quá tốt rồi. Chúc mừng hai vị. Cường cường liên hợp a. Đường Văn Nguyên từ đáy lòng vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng. Đới An Nhi làm việc lôi lệ phong hành, lập tức để trợ lý chuẩn bị mới biên kịch hợp đồng. Song phương tỉ mỉ thẩm duyệt sau, trịnh trọng ký xuống danh tự. Hợp đồng ký kết hoàn tất, Đới An Nhi chủ động hướng Trần Phong giơ tay ra, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, "Trần tiên sinh, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công, chế tạo ra một bộ thuộc về chúng ta Hoa Hạ hải tử kinh điển hoạt hình." Trần Phong cùng nàng bắt tay, "Nhất định sẽ, đối đạo." Đới An Nhi nhìn một chút thời gian, nhiệt tình mời nói, "Trần tiên sinh, Đường tổng biên, hiện tại đã giữa trưa. Không biết rõ hai vị phải chăng nể mặt, để ta làm chủ, chúng ta một chỗ ăn cơm thường, cũng coi là chúc mừng chúng ta hợp tác thuận lợi." Trần Phong vốn định chối từ, nhưng đối An Nhi thái độ mười phần kiên trì, "Trần tiên sinh, ngài có thể nhất định phải cho ta mặt mũi này. Coi như là chúng ta đoàn đội lần đầu tiên không nghi thức khơi thông." Đường Văn Nguyên cũng tại một bên hát đệm, "Đúng vậy à, núi tuyết lão sư, một chỗ ăn chút đi, vừa vặn có thể lại tâm sự đến tiếp sau tỉ mỉ." Thịnh tình không thể chối từ, Trần Phong liền gật đầu đáp ứng, "Vậy liền để đối đạo tôn kém." Ba người cùng rời đi công ty, đi tới phụ cận một nhà rất có danh khí nhà hàng. Trong phòng, không khí hòa hợp, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, liền phim hoạt hình phong cách, chế tạo chu kỳ, mục tiêu khán giả chờ trao đổi suy nghĩ bước đầu. Đới An Nhi cùng Đường Văn Nguyên liên tiếp nâng chén, cầu chúc bộ này gánh chịu lấy kỳ vọng phim hoạt hình có khả năng chế tạo thuận lợi, đạt được thành công lớn. Cùng lúc đó, Giang Tứ Hải cư trú trong tứ hợp viện, cũng đến cơm trưa thời gian. Làm nên đón chắc gái tiểu manh, Giang Tứ Hải hôm nay cố ý mời một vị sở trưởng làm đảm gia đồ ăn đặc cấp đầu bếp đến cửa phục vụ. Hắn biết tiểu manh khẩu vị chọn, nhưng chỉ duy nhất đối đảm gia đồ ăn mấy đạo kinh điển món ăn nữa thích không rời. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn được bưng lên bàn ăn, mùi thơm bốn phía. Tề Mỹ Linh như thường ngày, trước múc một bát nhỏ cơm, lại kẹp một ít manh thích ăn đồ ăn, chuẩn bị bắt đầu đút nàng. "Tới, tiểu manh, mỗ mỗ đút ngươi." Mở miệng, "A." Nàng thói quen đem môi đưa tới tiểu manh bên miệng. Không nghĩ tới tiểu manh lại đem đầu nhỏ nghiêng một cái, rũa ra tay nhỏ đẩy ra môi, âm thanh thanh thủy nói, "Mỗ mỗ, không cần đút ta làm. Ta hiện tại sẽ chính mình ăn cơm." Lời này vừa nói, trên bàn ăn ba cái đại nhân đều ngây ngẩn cả người. Giang Tứ Hải, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy ngạc nhiên. Tiểu manh sẽ chính mình ăn cơm. Bọn hắn thế nhưng tinh tường nhớ, phía trước vì để cho tiểu tổ tông này tự mình động thủ ăn cơm, người trong nhà vừa đấm vừa xoa, biện pháp gì đều dùng hết, nàng liền là không chịu, nhất định muốn người đút mới được. Thế nào vậy mới theo ba ba của nàng không đến một tháng, liền đổi tính. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, tiểu manh đã thuần thục cầm lên thuộc về nàng cặp kia nhi đồng huấn luyện búa. Nàng tay nhỏ tuy là còn có chút thịt vô cùng, nhưng động tác lại cực kỳ ổn định, chỉ thấy nàng chuẩn xác kẹp lên một khối chân mềm tôm bóc vỏ, vững vàng đưa vào chính mình trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, trên mặt nhỏ là một bộ cái này rất bình thường biểu tình. Giang Tứ Hải, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lần nữa liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tiểu manh, rõ ràng thật sẽ chính mình ăn cơm. Hơn nữa nhìn cái này thuần thục trình độ, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày luyện ra được. Tề Mỹ Linh vừa mừng vừa sợ, đội vã buông xuống chén muôi, nhích lại gần Tiểu Manh hỏi, Tiểu Manh, ngươi lúc nào thì học được chính mình ăn cơm a? Mô mô thế nào không biết rõ. Tiểu Manh nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngẩng mặt nhỏ, mang theo chút ít kiêu ngạo nói, liền là ba ba ta bắt đầu chiếu cố ta sau đó a. Ba ba nói, ta là đại hải tử, muốn học chính mình ăn cơm. Ba ba dạy ta thế nào cầm đũa, dùng như thế nào muôi, còn nói với ta, chính mình ăn cơm bảo bảo nhất đồng. Tiếp đó ta liền sẽ làm. Nàng nói đến hời hợt, nhưng nghe tại ba cái đại nhân trong hai, lại như là kinh lôi. Phía trước bọn hắn mất nhiều như vậy thời gian đều không có thể làm cho nàng học được sự tình, cái Trần Phong kia, rõ ràng liền như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Dùng cái gì thần kỳ phương pháp? Giang Tứ Hải nhìn xem chắc gái như là tiểu đại nhân đồng dạng, ra dáng chính mình gấp thức ăn ăn cơm, ăn đến tấm nước, trong lòng đối cái kia chưa từng gặp mặt Trần Phong, hiếu kỳ đến cực điểm. Người trẻ tuổi này, không chỉ tại nghệ thuật bên trên tài hoa hơn người, tại mang hải tử phương diện, hình như cũng rất có chính mình một bộ. A chương 74, Lâm Nhược Hy ra chấn động chương 74. Lâm Nhược Hy ra chấn động. Giang Tứ Hải nhìn xem chắt gái chính mình ăn cơm ra dáng rất nhỏ, trong lòng ưa thích vô cùng, cười lấy khen, chúng ta Tiểu Manh thật lợi hại. Nhanh như vậy liền học được chính mình ăn cơm, là cái đại hải tử. Tiểu Manh nghe được Thái Mô ra khích lệ, bộ ngực nhỏ thẳng đến cao hơn, nhưng nàng lại lắc đầu, nghiêm túc nói, Thái Mô ra, ba ba ta mới lợi hại đây. Nàng nói lấy, lại kẹp một khối trên bàn thịt gà bỏ vào trong miệng, ngay ngay, sau đó dùng tiểu đại nhân ngựa khí phê bình nói, cái này thịt gà không có ta ba ba làm món ngon. Ba ba ta làm đồ ăn, so cái này ăn ngon nhiều lắm. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lần nữa liếc nhau, đây đã là bọn hắn hôm nay lần thứ hai nghe được Tiểu Manh nói như vậy. Chẳng lẽ cái Trần Phong kia thật có một tay phi phạm chủ nghệ, có thể đem như vậy kén chọn tiểu gia hỏa triệt để chinh phục? Giang Tứ Hải nghe cũng là không tin, hắn cười ha ha một tiếng, ồ, phải không? Ba ba của ngươi làm đồ ăn, còn có thể so Thái Mỗ gia mời đặc cấp đầu bếp làm đến càng ăn ngon hơn. Liên là càng ăn ngon hơn. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, giữ gìn ba ba quyết tâm 10 phần kiên định. Thái Mỗ gia ngươi không tin, sau đó ta để ba ba làm đồ ăn cho ngươi nếm thử một chút, ngươi nếm qua liền biết. Giang Tứ Hải bị chắc gái cái này nghiêm túc dáng dấp nhỏ cho cười, xuôi theo lại nói của nàng, tốt tốt, cái kia Thái Mỗ gia nhưng là chờ lấy nếm thử một chút ba ba của ngươi tại nấu nướng. Đang nói, Giang Tứ Hải bỗng nhiên chú ý tới, Tiểu Manh đũa lại đưa về phía cái kia cuộn rau xanh xào thời sơ, vững vàng kẹp lên mấy cái xanh biết rau xanh, không chút do dự đưa vào trong miệng, ăn đến say sưa. Lần này Giang Tứ Hải là thật giật mình, hắn nhưng là tinh tường nhớ, phía trước làm lừa Tiểu Manh ăn một miếng rau xanh, người trong nhà đến bắt hết bóc, đem rau xanh băm sen lẫn tại trong thịt, hoặc là biên đủ loại cố sự dỗ nàng, hiệu quả đều ít ỏi. Tiểu nha đầu này đối rau quả kháng cự, đó là nổi danh. Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Tiểu Manh, ngươi hiện tại thế nào chịu ăn rau xanh? Thái Mỗ gia nhớ ngươi phía trước không thích nhất ăn cái này. Tiểu Manh nuốt xuống trong miệng rau xanh, một mặt đương nhiên nói, bởi vì ba ba nói cho ta à, ăn nhiều rau quả thân thể mới sẽ bồng đồng, không dễ dàng sinh bệnh, còn có thể cao lớn cao. Ba ba nói khẳng định là đúng rồi, cho nên ta liền ăn lạc. Giang Tứ Hải, Giang Thế Kiệt, Thể Mỹ Linh ba người nghe vậy, lần thứ ba đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy đồng dạng ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đơn giản như vậy, một câu ba ba nói khẳng định là đúng rồi liền giải quyết bọn hắn cả nhà cố gắng nhiều năm đều không thể giải quyết kén ăn nan đề. Cái Trần Phong này, tại Tiểu Manh trong lòng uy tín lại có cao như vậy, hắn đến cùng là thế nào giành được hải tử như vậy tin tưởng vô điều kiện cùng phục tùng? Ba cái đại nhân trong lòng đều tràn ngập to lớn nghi vấn. Buổi chiều, xưởng pha lê, Vinh Bảo trai hãng kỳ bán. Một vị ăn mặc chỉnh tề tiểu lão Tôn Trung Sơn, đầu tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ lão giả, chậm rãi bước đi thong thả đi vào. Hắn gọi Lâm Diệp Nho, là Lâm Nhược Hy gia gia, từng tại tỉnh khác đảm nhiệm qua thính cấp lãnh đạo, bây giờ về hưu tại nhà, bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn không có gì khác yêu thích, liền ưa thích thưởng thức và cất giữ đủ loại tranh chữ, xem như khách quen của nơi này. Hắn chắp tay sau lưng, tại trong cửa hàng chậm rãi đi dạo, ánh mắt đảo qua từng kiện đồ cất giữ. Đột nhiên, cước bộ của hắn tại hai mặt tường phía trước dừng lại. Ánh mắt của hắn bị treo trên tường hai bức tranh thật sâu hấp dẫn lấy. Đó là bản cổ khai thiên cùng nữ hoa tạo ra con người. Lâm Diệp Nho tranh thủ thời gian đi lên trước, nhích lại gần tỉ mỉ quan sát. Vừa xem xét, trên mặt hắn liền lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Tranh tốt, thật là tranh tốt ta. Hắn nhịn không được thấp giọng tán thưởng, cái này bản cổ khai thiên khí thế tràn đầy. Ngươi nhìn cái này bắp thịt đường nét, cái này khai thiên tích địa lực lượng cảm giác, quả thực muốn phá hỏa mà ra. Còn có cái này màu sắc hỗn độn vật dụng, lớn mật. Tài tình. Hắn vừa nhìn về phía nữ hoa tạo ra con người, tấm này càng là không được. Nữ hoa dáng vẻ, từ bi, trang nghiêm, lại mang theo mẫu tính ôn nhu quan huy. Cái này màu sắc quá độ, cái này quang ảnh xử lý, hoàn toàn là Tây phương bức tranh kỹ pháp, nhưng biểu đạt nội hạch, cũng là chúng ta Đông phương cổ lão thần thoại tinh thần. Dung hội quan thông. Đây mới thực là cao thủ a. Hắn kích động nhìn về phía họa ký tên, muốn nhìn một chút là vị nào đại sư tân tác. Vừa xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Tuyết Phong Sơn Nhân. Cái tên này, thật quen tai a. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mấy ngày trước hắn đi lão Hưu Giang Tứ Hải nhà, lão gia hỏa kia Dương Dương đắc ý hướng hắn khoe khoang mới được 4 bức tranh sơn thủy, ký tên chẳng phải là cái này Tuyết Phong Sơn Nhân ư? Lúc ấy cái kia 4 bức tranh sơn thủy cũng để cho hắn kinh diễm không thôi, bút lực lão lạc, ý cảnh cao viễn, hắn còn tưởng rằng là vị nào ẩn thế lão tiên sinh đây. Không nghĩ tới, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân chẳng những tranh sơn thủy họa đến hảo, liền Tây phương bức tranh cũng như vậy tinh thông, hơn nữa trình độ cao đến dọa người. hắn nhưng là nghe Giang Tứ Hải mang theo điểm khoe khoang lại mang theo điểm nhức nhối nói qua, lúc trước làm cướp cái kia 4 bức tranh sân thủy, hắn cùng thư họa hiệp hội tôn hội trưởng trên quộc, quả thực là đem nguyên bản nhất giá 50 vạn một bức họa, mang lên 250 vạn nhất bức mới bắt lại. Liên cái này, Giang Tứ Hải còn cảm thấy nhặt được tiện nghi. Lúc này, một cái lanh lợi nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Diệp Nho tại cái này hai bức tranh phía trước ngừng chân thật lâu, trên mặt tràn đầy thưởng thức, lập tức cười lấy đi tới. Lâm lão, ngài ánh mắt thật tốt. Cái này hai bức tranh, bàn cổ khai thiên cùng nữ hoa tạo ra con người thế nhưng trong tiệm chúng ta hiện tại trấn điếm chi bảo à. Tác giả liền là gần nhất tại trong hội thanh danh vang dội Tuyết Phong Sơn Nhân. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, bây giờ Tuyết Phong Sơn Nhân họa tác thế nhưng một họa khó cầu, cơ hội khó được à. Nhân viên cửa hàng gặp hắn cảm thấy hứng thú, lại thuận thế dẫn hắn nhìn về phía một bên khác. Lâm lão, ngài lại nhìn bên này, nơi này còn có Tuyết Phong Sơn Nhân hai bức công bút họa tác phẩm, Mỹ Hầu Vương cùng Na Cha. Lâm Diệp Nho xuôi theo nhân viên cửa hàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia Mỹ Hầu Vương kim giáp thánh y liễu, hỏa nhãn kim tinh, một cái kim cô đồng phảng phất muốn chọc thủng trời thời gian, cô này kiệt ngạo bất tuần, chiến thiên đấu địa tinh khí thần bị khắc họa đến tinh tế. Na Cha càng là linh động vi phạm, hôn tiên lăng đồng bền, càng khôn quyển rặng rỡ, dưới chân phong hỏa luân phảng phất thật tại bốc cháy, hai đồng ngây thơ cùng thần linh uy nghiêm kết hợp hòa mỹ. Lâm Diệp Nho lần nữa choáng váng, hắn tiến đến họa phía trước, cơ hồ là dán vào giấy vẽ tại nhìn, cái này lối vẽ tỉ mỉ, cái này đường nét nhỏ như sợi tóc, nhưng lại tràn ngập lực độ. Lông của Mỹ Hầu Vương từng chiếc rõ ràng, ánh mắt linh động bức người. Na Cha y phục khắc lưu loát phiêu dật, dáng vẻ sinh động như thật. Thiết lập sắc trang nhã, ý vị sinh động. Cái này công bút họa bản lĩnh, không có mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu, tuyệt đối không đạt được loại này hòa hậu. Mà cái này hai bức có thể nói hoàn mỹ công bút họa làm, ký tên bất ngờ cũng là Tuyết Phong Sơn Nhân. Lâm Diệp Nho nhìn một chút bên trái bức tranh, lại nhìn một chút bên phải công bút họa, trong lòng chấn động như là rời sông lấp biển. Sơn thủy, bức tranh, công bút họa. Cái này Tuyết Phong Sơn Nhân dĩ nhiên mọi thứ tinh thông, hơn nữa mọi thứ đều đạt tới có thể nói đại sư cấp bậc. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Hắn đến cùng là ai? Là vị nào bất thế gia nghệ thuật toàn tài? Trong lòng Lâm Diệp Nho tràn ngập vô cùng tò mò mãnh liệt cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Chương 75, ông trùm điện ảnh tính toán chương 75, ông trùm điện ảnh tính toán Lâm Diệp Nho càng xem cái này bốn bức họa càng là ưa thích, trong lòng cùng mèo bắt như ngưỡng ấy. Hắn tại họa tới trước về dạ bước, thỉnh thoảng nhích lại gần nhìn kỹ, lại lui ra phía sau mấy bước chỉnh thể quan sát. Đồ tốt, thật là đồ tốt ta. Lâm Diệp Nho nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn tại văn hóa hệ thống làm cả một đời, gặp qua không ít danh gia bút tích thực, nhưng trước mắt cái này bốn bức họa, vô luận là khí thế vẫn là bút pháp, đều có thể nói nhất lưu. Đặc biệt là gần nhất tại trong hội thanh danh vang dội Tuyết Phong Sơn Nhân nghe nói liền Giang Tứ Hải cùng Tôn Duy Quốc dạng kia lớn người thu thập đều làm hắn họa tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Trong lòng hắn tính toán, tranh này nếu là treo ở trong phòng sách, mỗi ngày nhìn xem hẳn là hài lòng. Có thể chờ hắn nhích lại gần thấy rõ họa tác phía dưới cái kia nho nhỏ giá thăm, trong lòng hơi hồi hộp một chút, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Mỗi bức họa, tiết giá 300 vạn. Giấy trắng mực đen, rõ ràng. Lâm Diệp Nho vô ý thức nâng lên mắt kính, lại sau khi đến mặt không. Không sai, liền là 300 vạn. Bốn bức họa gộp lại, sơ sơ 1200 vạn. Hắn về hưu những năm này, tuy nói dựa vào phía trước tích xúc cùng nhân mạch, thỉnh thoảng ngược lại cũng nhảy chút tranh chữ, có thể thoảng cái lấy ra 1200 vạn, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhi tử năm ngoái mua nhà, hắn còn trợ cấp không ít. Hiện tại trong tay có thể động tiền, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2-300 vạn. Cái này, đây cũng quá đắt. Lâm Diệp Nho không nhịn được cô lên tiếng. Hắn tại họa tiền chạm trọn vẹn một khắc đồng hồ, trong lòng thiên nhân giao chiến. Mua a, thực tế không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không mua a, lại liên tiếp. Dạng này tiêu chuẩn họa tác, bỏ qua khả năng liền cũng lại không gặp được. Cuối cùng hắn thực tế nhịn không được, quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trẻ tuổi nhân viên cửa hàng. Tiểu tử kia chừng 20, ăn mặc thẳng thớm đồng phục, một mực yên tĩnh đứng ở đằng kia. Lâm Diệp Nho đi qua, tận lực để ngữ khí của mình lộ ra yên lặng, "Tiểu họa tử, cái này bốn bức họa, ta phi thường yêu thích, chỉ là cái giá tiền này, có thể hay không hơi hơi rẻ?" Nhân viên cửa hàng lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện xin lỗi đủ cười, "Thật xin lỗi, lão tiên sinh. Giá tiền này là gửi bán hộ khách đích thân định, chúng ta không thể thay đổi." Lâm Diệp Nho còn không hết hy vọng, còn nói, "Ta cùng các ngươi khu quản lý cũng là quen biết đã lâu. Ngươi nhìn có thể hay không châm trước một thoáng, hoặc là cho ta chút thời gian gây quỹ." Nhân viên cửa hàng vẫn lắc đầu, ngữ khí cực kỳ khách khí nhưng cực kỳ kiên quyết, "Thực tế xin lỗi, chúng ta hạng kỳ bán có quy định, không tiếp thụ mặc cả, cũng không thể trả chậm." Trên mặt Lâm Diệp Nho lập tức viết đầy thất vọng. Hắn quay đầu lại liếc nhìn cái kia bốn bức họa, trong lòng như bị đồ vật gì níu lấy như. Đồ tốt ngay tại trước mắt, nhưng bởi vì vấn đề tiền muốn bỏ lỡ cơ hội, loại tư vị này thực tế quá khó tiếp thu rồi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi. Đúng lúc này, hãng ký bán cửa ra vào truyền đến một trận tiếng cười nói. Chỉ thấy quản lý khưu tử mặc bồi tiếp một cái ăn mặc âu phục màu xanh đậm trung niên nam nhân đi đến. Trung niên nam nhân kia ước chừng 50 tuổi trên dưới, đầu tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ, trên cổ tay mang theo một khối giá trị xa xỉ đồng hồ nổi tiếng, đi trên đường uy vũ sinh gió, xem xét liền là thường xuyên ra lệ chủ. Lâm Diệp Nho nhận ra người này là Đông Quân ảnh nghiệp người sáng lập Hàn Đông Quân. Mấy năm này công ty của hắn tại giới điện ảnh phong sinh thủy khởi, chụp mấy bộ đắt khách điện ảnh, là cái danh phủ kỳ thực ông trùm điện ảnh. Nghe nói người này ưa thích học làm sang, thường xuyên cất giữ chút tranh chữ đồ cổ. Khưu Tử Mặc liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở họa phía trước Lâm Diệp Nho, tranh thủ thời gian thu hồi nói đùa, bước nhanh tới. Hàn Đông Quân cũng nhận ra vị này về hưu lão lãnh đạo, đội vàng đuổi theo. Lâm lão, ngài hôm nay thế nào rảnh rỗi đại giá quang lâm? Khưu Tử Mặc nhiệt tình rỗi tay ra, trên mặt chất đầy nụ cười. Hàn Đông Quân cũng hơi hơi không người, rỗi tay ra, Lâm lão, đã lâu không gặp, ngài tinh thần vẫn là như vậy bất thước. Lâm Diệp Nho miễn cưỡng cười cười, cùng bọn hắn theo thứ tự bắt tay, Tử Mặc, Hàn tổng, là các ngươi a ta tùy tiện dạo chơi. Khưu Tử Mặc nhiều khôn khéo một người, hắn đã sớm chú ý tới Lâm Diệp Nho một mực tại cái này bốn bức họa phía trước bồi hồi, giờ phút này trên mặt còn mang theo vẻ tức hận. Hắn lập tức cười lấy hỏi, Lâm lão, ngài có phải hay không chú ý Tuyết Phong Sơn nhân nơi này bức tân tác? Lâm Diệp Nho thở dài, chỉ vào trên tường bốn bức họa, đúng vậy a, cái này bốn bức họa, vô luận là bức tranh vẫn là lối vẽ tỉ mỉ, đều có thể nói hàng cao cấp. Ý cảnh, bút mực, kỹ pháp đều là nhân tuyển tốt nhất, vô cùng khó được. Ta là thật tâm muốn mua xuống tới cất giữ. Chỉ là, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, giá tiền này, thật sự là để ta cái này về hưu lao đầu tử có chút lực bất tòng tâm á Tử Mặc, ngươi nhìn. Hắn nói lấy, vừa nhìn về phía Khưu Tử Mặc, trong ánh mắt còn mang theo một chút hy vọng cuối cùng. Cuối cùng hai người nhận thức nhiều năm, nói không chắc có thể phá lệ cho cái giảm giá. Một bên Hàn Đông Quân nghe lấy đối thoại của bọn họ, ánh mắt cũng quét về cái kia bốn bức họa. Hắn tuy là đối thư họa thưởng thức năng lực kém xa Lâm Diệp Nho, nhưng hắn sẽ nhìn người, sẽ nhìn thế. Liền Lâm Diệp Nho ánh mắt như thế bắt bẻ lão người thu thập đều khen không dứt miệng, liền Giang Tứ Hải cùng Tôn Duy Quốc nhân vật như vậy cũng vì đó tranh đoạt, bản thân cái này cũng đủ để chứng minh cái này Tuyết Phong Sơn nhân họa tác giá trị cực cao. Hơn nữa hắn đã sớm nghe nói, vị này thần bí họa sĩ tác phẩm tại trên thị trường là một họa khó cầu, tăng giá trị không gian rất lớn. Trong lòng Hàn Đông Quân cực nhanh tính toán. Lâm Diệp Nho tuy là về hưu, nhưng hắn cùng hắn tử nữ ở trong quan trường giao thiệp cùng lực ảnh hưởng y nguyên không thể khinh thường. Hàn Đông Quân ảnh nghiệp tương lai phát triển, khó tránh khỏi cần tiếp xúc đến một chút cấp độ. Nếu như lúc này có thể bán Lâm Diệp Nho một cái nhân tình, đã đến danh họa, lại làm thuận nước dòng thuyền, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Hàn Đông Quân lập tức làm ra quyết định. Hắn không chờ Khưu Tử Mặc trả lời Lâm Diệp Nho liên quan tới vấn đề giá cả, liền trực tiếp mở miệng, âm thanh vang dội mà dứt khoát, "Khưu quản lý, cái này bốn bức họa, ta muốn. Hiện tại liền bọc lại a." Lời này vừa nói, Lâm Diệp Nho cùng Khưu Tử Mặc đều sửng sốt một chút. Khưu Tử Mặc trước hết nhất phản ứng lại, trên mặt nháy mắt cười nở hoa. 1200 vạn đơn lớn a. Hắn vội và đáp, "Tốt, tốt." Hàn tổng thật là ánh mắt tốt. Ta liền để người cho ngài lấy xuống, tỉ mỉ đóng gói tốt. Hắn lập tức gọi nhân viên cửa hàng đậu thủ, chính mình thì đích thân giám sát, sợ ra một chút sai lầm. Hàn Đông Quân cũng là người sảng khoái, trực tiếp lấy ra tờ chi phiếu, 333 viết xuống 1200 vạn kim ngạch, kéo xuống tới đưa cho Khưu Tử Mặc, "Khưu quản lý, cất kỹ." Khưu Tử Mặc hai tay tiếp nhận chi phiếu, cảm giác nhẹ nhàng giấy giờ phút này nặng tựa nghìn cân, trong lòng vui vẻ đều nhanh tìm không ra bắc. Cuộc làm ăn này làm thành, hắn trích phần trăm cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lâm Diệp Nho đứng ở một bên, nhìn xem nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bốn bức để hắn nhớ thương họa tác theo trên tường gỡ xuống, trong lòng như bị đào đi một miếng thịt như, vô cùng đau đớn. Đó cũng đều là chân chính nghệ thuật tinh phẩm a. Đặc biệt là cái kia hai bức bức tranh, hắn mới vừa rồi còn đang tưởng tượng lấy đem nó treo ở phòng sách chủ trên tường cái kia có nhiều khí phái, nhưng hắn trong túi ngượng ngùng, lại có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng bị tài đại khí thô Hàn Đông Quân mua đi. Trên mặt hắn khó nén thất lạc, bờ môi động một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng không tiếng động than vãn. Chương 76, buổi sáng vào sổ 300 vạn, buổi chiều vào sổ 1080 vạn. Chương 76, buổi sáng vào sổ 300 vạn, buổi chiều vào sổ 1080 vạn. Lâm Diệp Nho nhìn xem nhân viên cửa hàng đem bốn bức họa tỉ mỉ đóng gói hảo, đưa tới trong tay Hàn Đông Quân, trong lòng chính giữa tiếp nối đây. Không nghĩ tới, Hàn Đông Quân tiếp nhận họa, quay người liền trực tiếp nhét vào trong ngực hắn. "Lâm lão, một điểm tâm ý, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy." Trên mặt Hàn Đông Quân mang theo thành khẩn nụ cười. Lâm Diệp Nho trọn vẹn không ngờ tới cái này vừa ra, ngay tại chỗ liền ngây mẩn cả người. Hắn vội vã khoát tay, như là bị nóng đến đồng dạng muốn đem họa đẩy trở về, "Hàn tổng, cái này nhưng không được, cái này quá quý giá, 1200 vạn đồ vật, ta sao có thể thu? Không được không được, tuyệt đối không được." Hàn Đông Quân đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn cười ha ha một tiếng, ngữ khí mang theo điểm tự giễu, "Lâm lão, ngài cũng đừng từ chối. Ta Hàn Đông Quân liền là kẻ thô lỗ, làm điện ảnh bất được, đối những cái này thành cao tranh chữ đó là nhất khiếu bất thông. Thứ này đặt ở trong tay của ta, đó chính là Minh Châu bị lòng đồng, không công trả đạm." Hắn chỉ vào cái kia bốn bức họa, lại nói đến đẹp đặc biệt, chuyện xưa đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Tranh này cũng đồng dạng. Đã ngài cùng Lâm lão, chỉ Khưu Tử Mặc, dạng này thạo nghề đều nói đây là đỉnh độ tốt, vậy chúng nó liền nên thuộc về chân chính hiểu bọn chúng, thưởng thức bọn nó người. Lưu tại trong tay ngài, mới là bọn chúng kết cục tốt nhất. Ngài nếu là không thu, đó mới là thật đáng tiếc cái này mấy bức tranh tốt đây. Một bên Khưu Tử Mặc nhiều khôn khéo à, lập tức liền nhìn ra Hàn Đông Quân đây là tại đưa thuận nước dòng thuyền, rút ngắn quan hệ. Hắn cũng tranh thủ thời gian giúp đỡ khuyên, "Đúng vậy a, Lâm lão." Hàn tổng một mảnh thành tâm, lại nói đến cũng có lý. Cái này tranh tốt, chính xác đến phối ngài dạng này chi âm. Ngài liền thu cất đi, chớ cô phụ Hàn tổng một phen ý tốt. Lâm Diệp Nho nhìn xem trong lực chiếu nặng họa, lại nhìn một chút Hàn Đông Quân cái kia chân thành mặt, lòng tựa như gương sáng. Hắn tất nhiên biết Hàn Đông Quân tính toán điều gì, nhưng hắn là thật luyến tiếc mấy bức họa này a. Cái kia tinh xảo kỹ nghệ, cái kia động lòng người ý cảnh, tựa như sinh trưởng ở hắn trên đáy lòng đồng dạng. Do dự vùng vẫy một hồi lâu, đối tác phẩm nghệ thuật rất thích cuối cùng chiến thắng điểm này phần tử trí thức thanh cao. Hắn thở dài, không chối từ nữa, ôm chặt lấy tranh cuộn, đối Hàn Đông Quân trịnh trọng nói, "Hàn tổng, cái kia..." Lão phu liền ra mặt dày nhận, "Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. đa tạ. Hàn Đông Quân xem xét Hàn Thu, trong lòng vui mừng quá đỗi. Cái này 1200 vạn hoa đến giá trị, có thể để Lâm Diệp Nho nợ một ân tình, sau đó nói không chắc có thể ở lúc mấu chốt có tác dụng lớn. Trên mặt hắn nụ cười càng tăng lên, Lâm Lão Thái khách khí. Ngài ưa thích liền hảo, ưa thích liền tốt. Mấy người lại khách sáo hàn huyên vài câu, Lâm Diệp Nho ôm lấy 4 bức họa, vừa lòng thỏa ý, đáp ý mà rời đi Vinh Bảo Trai. Hàn Đông Quân mục đích đã tới, cũng tâm tình khoái trá hướng Khưu Tử Mặc cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đều đi, Khưu Tử Mặc nhìn xem trong tài khoản vừa mới tới sổ 1200 vạn, kích động xoa xoa đôi bàn tay, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Trần Phong đánh tới. Một bên khác, Trần Phong đã lái xe về tới chung cư. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Hôm nay cùng đối An Ni hội đàm thành quả to lớn, không chỉ vững vàng tới tay 300 vạn nhân vật hình tượng giao quyền phí, quan trọng hơn chính là lấy được An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký phim hoạt hình cao tới 5 thành lợi nhuận chia hợp đồng. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần phim hoạt hình chế tác được đồng thời được hoàn nền, là hắn có thể nắm giữ một bút kéo dài không ngừng, tiềm lực to lớn trưởng kỳ thu nhập. Hắn mới vừa ở trên ghế sofa ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, điện thoại liền vang lên. Lấy ra tới xem xét, là Vinh Bảo Trai Khưu Tử Mặc. Trần Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình phía trước gửi bán cái kia 4 bức mới họa có tin tức? Nhanh như vậy, hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Núi Tuyết Tiên Sinh, tin tốt lành, tin tức vô cùng tốt ta. Điện thoại vừa mới kết nối, Khưu Tử Mặc cái kia quen thuộc lại hưng phấn lớn giọng liền chuyển tới. Phía trước ngài gửi ở chúng ta nơi này 4 bức họa, cái kia 2 bức bức tranh bản cổ khai thiên nữ hoa tạo ra con người, còn có 2 bức công bút họa mỹ hầu vương Na Cha ngay tại vừa mới, toàn bộ bán đi đi. Trần Phong tuy là có đón trước, nhưng nghe đến thật nhanh như vậy liền bán ra, trong lòng vẫn là vui vẻ. Khưu Tử Mặc kích động báo ra con số 4 bức họa, tổng cộng bán đi 1200 vạn. Dựa theo chúng ta gửi bán hợp đồng, chúng ta hãng ký bán rút ra 1/10 tiền thuê, ngài bên này thực tế có thể cầm tới 1080 vạn. Ta đã để tài vụ lập tức cho ngài chuyển khoản, phòng trường lập tức liền có thể tới sổ. Chúc mừng ngài a, Núi Tuyết Tiên Sinh. 1080 vạn. Trần Phong nghe lấy con số này, khoe miệng nhịn không được dương lên. Hôm nay thật là thu hoạch tương đối khá một ngày. Buổi sáng mới vào sổ 300 vạn, buổi chiều lại có 1080 vạn gần tới sổ. Cái này kiếm tiền tốc độ, liền chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá tốt rồi, cảm ơn Khưu quản lý, vất vả các ngươi. Trần Phong duy trì bình tĩnh nói cảm ơn. Không khổ cực, không khổ cực. Làm ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Khưu Tử Mặc đội bằng nói, tiếp lấy chuyển đề tài, thử thăm dò hỏi, Núi Tuyết Tiên Sinh, ngài nhìn. Ngài hiện tại họa tác thị trường tiếng vọng như vậy hảo, quả thực là cùng không đủ cầu. Không biết rõ trong tay ngài, còn có hay không tác phẩm mới? Hoặc là gần đây có hay không có sáng tác dự định? Thật nhiều khách nhân đều chờ lấy đây. Trần Phong trầm ngâm một chút. Hắn biết rõ tác phẩm nghệ thuật vật hiếm thì quý đạo lý. Nếu như thoáng cái lấy ra quá nhiều họa tác, ngược lại khả năng sẽ kéo thấp giá thị trường, phá hoại trước mắt loại này quý hiếm cục diện. Hắn suy nghĩ một chút, đối Khưu Tử Mặc nói, Khưu quản lý, mới họa ta chính xác ngay tại cấu tứ sáng tác một bức. Bất quá, bức họa này đề tài tương đối đặc thù, độ khó cũng tương đối cao, cần nhiều một ít thời gian tỉ mỉ mài giũa, e rằng không nhanh như vậy có thể hoàn thành. Khưu Tử Mặc nghe xong Trần Phong đã tại sáng tác tân tác, tuy là nghe nói cần thời gian, nhưng vẫn là thật cao hứng. Hắn cũng minh bạch hảo tác phẩm cần thời gian cùng linh cảm, không thể thúc đến quá mau. Minh bạch minh bạch. Sáng tác tất nhiên cần thời gian, cần linh cảm. Ngay từ từ đi, không đội vã, nhất định phải bảo đảm chất lượng. Khưu Tử Mặc ngữ khí phi thường lý giải, hắn còn cho Trần Phong chỉ đầu rộng lớn hơn con đường, Núi Tuyết Tiên Sinh, đợi ngài tấm này mãnh liệt sau khi hoàn thành, nếu như không đội biến hiện, kỳ thực có thể suy nghĩ cầm tới chúng ta Vinh Bảo Trai trên phòng đấu giá chủ. Dùng ngài hiện tại danh khí cùng thị trường nhiệt độ, nếu như tiến hành công khai đấu giá, nói không chắc có thể quay ra so gửi bán giá tiền cao hơn. Trần Phong cảm thấy đề nghị này không tệ, đấu giá chính xác khả năng thu được cao hơn giá. Hắn đáp ứng nói, hảo, Khưu quản lý, ngươi đề nghị này ta sẽ cân nhắc. Chờ vẽ xong thành, chúng ta lại liên hệ. Tốt tốt tốt. Vậy ta liền không nhiều làm phiền ngài. Chờ mong ngài kết tác. Kết thúc nói chuyện, Trần Phong buông xuống điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập đối tương lai chờ mong. Tài phú tích lũy càng lúc càng nhanh, nhưng cái này cũng không để cho hắn lật lối, ngược lại để hắn càng có niềm tin đi thủ hộ nữ nhi, theo đuổi cuộc sống mình muốn. Tất cả những thứ này đều chỉ là mới bắt đầu. Chương 77, 33, nguyên lai ngươi họa bị Thái Mộ gia mua đi lạc. Chương 77, 33, nguyên lai ngươi họa bị Thái Mộ gia mua đi lạc. Cùng Khưu Tử Mặc thông xong điện thoại, nhìn xem trong điện thoại di động gần tới sổ hơn 1000 vạn nhắc nhở, Trần Phong ngồi tại trên ghế sofa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Khoảng thời gian này, hắn dựa vẽ bởi, viết đồng thoại, làm phiên dịch, sáng tác bài hát. Chính xác kiếm lời không ít tiền. Thô sơ giản lược tính toán, hiện tại hắn trong thẻ ngân hàng tài chính, tăng thêm phía trước bán họa cùng các loại thu nhập, đã vượt qua 3000 vạn. Nhiều tiền như vậy, cũng không thể một mực nằm ở trong thẻ ngân hàng ngủ ngon a. Điểm này không kỳ hạn lợi tức, cơ hội có thể không cần tính. Phải nghĩ biện pháp để số tiền này đọc lên, sinh ra tiền nhiều hơn tới mới được. Trong đầu hắn tính toán, bình thường để tiền đẻ ra tiền có 2 cái chủ yếu đường đi, đầu tư cùng quản lý tài sản. Đầu tư, tỉ như mở công ty, làm hạng mục, lợi nhuận khả năng rất lớn, nhưng tương tự cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực đi quản lý. Hắn hiện tại chính yếu nhất nhiệm vụ là chiếu cố tốt nữ nhi tiểu manh, thực tế phân không ra nhiều như vậy tâm thần đi làm phức tạp đầu tư. Vậy còn dư lại lựa chọn liền là quản lý tài sản. Quản lý tài sản môn đạo cũng nhiều, tỉ như mua ngân sách, đầu cơ cổ phiếu cái gì. Ngân sách nguy hiểm đối lập điểm nhỏ, nhưng lợi nhuận cũng tương đối ổn định, không cao. Đầu tư cổ phiếu nguy hiểm là lớn, nhưng thao tác tốt, lợi nhuận cũng nhất đáng xem. Trần Phong suy đi nghĩ lại, cảm thấy đầu tư cổ phiếu có lẽ là cái lựa chọn tốt. Nguy hiểm lớn không quan hệ, hắn không phải có siêu cấp vũ em hệ thống ư? Nếu như hắn có thể thông qua hệ thống, nhanh chóng học được cao siêu đầu tư cổ phiếu kỹ thuật cùng tài chính kiến thức, cái kia chẳng phải có thể giảm mạnh nguy hiểm, đồng thời tranh thủ lợi nhuận tối đại hóa ư? Ý nghĩ này để trong lòng hắn có chút nhiệt hồ. Đúng lúc này, đông 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 bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trần Phong thu hồi suy nghĩ, đứng dậy đi qua mở cửa phòng ra. Chỉ thấy cửa ra vào đứng đấy Giang Ánh Tuyết cha mẹ, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh. Trong ngực Tề Mỹ Linh chính dựa ôm lấy chơi đến có chút mệt mỏi, mặt nhỏ tựa ở đầu vai nàng Tiểu Manh. Tiểu Manh vừa nhìn thấy ba ba, lập tức tinh thần, vui vẻ hô, ba ba, ta trở về lại. Nói lấy ngay tại trong ngực Tề Mỹ Linh hướng Trần Phong dùng sức duỗi ra cánh tay nhỏ. Trên mặt Trần Phong tự nhiên lộ ra nụ cười, duỗi ra hai tay, thuần thục đem nữ nhi nhận lấy, ôm vào trong ngực. Giang Thế Kiệt nhìn xem Trần Phong, ngữ khí so trước đó ôn hòa rất nhiều, mở miệng nói ra, Trần Phong à, chúng ta hôm nay mang Tiểu Manh đi gặp nàng Thái Mộ gia. Lão gia tử gặp Tiểu Manh, cao hứng vô cùng. Hắn nhìn xem Tiểu Manh, liền nhớ lại ngươi tới, nói muốn gặp ngươi một lần. Ngươi xem xuống cái chú lục, ngươi có thời gian hay không? Mang theo Tiểu Manh, cùng chúng ta cùng đi lão gia tử nơi đó ngồi một chút, ăn cơm thưởng. Trần Phong nghe, hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu, tốt, thúc thúc, ta chú lục có thời gian. Tề Mỹ Linh cũng tại một bên, thái độ hòa ái dặn dò, vậy chúng ta liền nói rõ. Trần Phong, Tiểu Manh hôm nay liền giao cho ngươi, ngươi cẩn thận chiếu cố nàng. Nàng nhìn Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh vậy dĩ nhiên bộ dáng, trong ánh mắt đã không có ban đầu bắt bẻ cùng lãnh đạm. Thúc thúc A-Z yên tâm, ta hiểu rồi. Trần Phong đáp. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lại cùng Tiểu Manh một giọng nói gặp lại, liền quay người rời đi. Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, đem bọn hắn đưa đến cửa thang máy. Chờ cửa thang máy đóng lại, Trần Phong ôm lấy nữ nhi trở lại trong phòng. Tiểu Manh ôm ba ba cổ, thương phấn cùng hắn chia sẻ hôm nay kiến thức. Ba ba, ba ba, ta hôm nay tại Thái Mô gia nhà, nhìn thấy phía trước ngươi họa họa lạc, liền là cái kia bốn bức tranh sơn thủy. Nguyên lai là bị Thái Mô gia mua đi lạc, treo ở Thái Mô gia nhà trên tường, nhưng dễ nhìn lạc. Trần Phong nghe nói như thế, dưới chân có chút dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phía trước hắn gửi bán cái kia bốn bức tranh sơn thủy, dĩ nhiên là bị Giang Ánh Tuyết gia gia mua đi. Thế giới này thật là nhỏ, sự tình cũng thật là đúng dịp. Khó trách lao ra tử đột nhiên đưa ra muốn gặp hắn. Nhìn tới, không đơn thuần là bởi vì Tiểu Manh, khả năng cũng cùng hắn cái này Tuyết Phong Sơn nhân thân phận có chút quan hệ. Trong lòng hắn lập tức minh bạch bảy tám phần. Một bên khác, Lâm Diệc Nho bảo bối như ôm lấy bốn cái tranh cuộn, hài lòng về tới nhà. Hắn bạn già Mã Thục Nghi ngay tại phòng khách xem TV, nhìn thấy hắn vui tươi hớn hở ôm lấy mới thu hoạch trở về, nhịn không được hỏi, "Lão Lâm, ngươi đây cũng là từ chỗ nào tìm tỏi trở về cái gì vẽ lên?" Nhìn đem ngươi cao hứng. Trên mặt Lâm Diệc Nho là không thể che hết đắc ý cùng hưng phấn, Thục Nghi, lúc này cũng không phải một dạng tìm tỏi. Ta hôm nay thế nhưng đến bốn bức tuyệt thế tác phẩm xuất sắc. Chân chính bảo bối. Mã Thục Nghi cùng hắn đã qua hơn nửa đời, biết hắn si mê tranh chữ, nhưng nhìn hắn khoa trương như vậy, vẫn là không quá tin tưởng, điếu môi nói, ngươi liền thổi a ngươi. Mỗi lần mua về đều nói hảo, qua một thời gian ngắn liền lại coi thường. Lần này tuyệt đối không giống nhau. Lâm Diệc Nho lời thề son sắt, chờ ta treo lên, ngươi liền biết tranh này có thật tốt. Bảo đảm để ngươi mở rộng tầm mắt. Hắn nói lấy, ánh mắt ở phòng khách trên vách tường liếc nhìn. Trên tường hiện tại mang theo mấy bức, cũng đều là hắn ngày trước có chút đắc ý cất giữ, không thiếu một chút danh gia tác phẩm. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy cùng hôm nay lấy được cái này bốn bức họa so ra, những cái kia đều ảm đạm phai mờ. Hắn quyết định lập tức đổi đi. Lâm Diệc Nho chuyển đến một cái băng ghế, đặt ở trong đó một bức hắn phía trước cực kỳ ưa thích tranh sơn thủy phía dưới, chuẩn bị đem nó lấy xuống. Mã Thục Nghi nhìn hắn làm thật, càng nghi hoặc, "Ai, Lão Lâm, ngươi làm gì a? Bức họa này ngươi không phải thích nhất ư? Mỗi ngày nhìn, thế nào đột nhiên phải lấy xuống?" Lâm Diệc Nho một bên cẩn thận gỡ họa, một bên cũng không quay đầu lại nói, "Đó là phía trước, Lao Hoàng Lịch. Hiện tại ta có tốt hơn." Cùng cái này bốn bức họa so, trên tường những cái này đều kém chút ý tứ. Mã Thục Nghi lắc đầu, cảm thấy lao đầu tự phòng trừng lại là 3 phút nhiệt độ, qua lúc tươi mới nhiệt tình đi qua, lại cái kia nhắc tới cũ. Rất nhanh, Lâm Diệc Nho liền đem bức kia cũ họa lấy xuống, cẩn thận để tốt. Tiếp đó, hắn cầm lấy cái thứ nhất tranh cuộn, chính là bức kia bức tranh bản cổ khai thiên trịnh trọng treo ở để chống trên mặt tường. Làm tranh cuộn mở ra hoàn toàn, bức kia khí thế rộng rãi, bút pháp tinh xảo bản cổ khai thiên trọn vẹn hiện ra tại dưới ánh đèn lúc, nguyên bản ngồi tại trên ghế sofa lơ đến Mã Thục Nghi, đột nhiên ngồi ngay ngắn, mắt nháy mắt trừng lớn. Nàng từng là dạy kinh thành đại học, bản thân cũng xuất thân thư hương môn đệ, đối thư họa có không tầm thường thưởng thức năng lực. Nàng kinh ngạc nhìn bức họa kia, trên mặt tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Cái này, tranh này. Nàng đứng lên, không tự chủ được đi đến họa phía trước, ních lại gần tỉ mỉ quan sát, càng xem càng là kinh hãi, cái này bức tranh, cái này kỹ pháp, ý cảnh này, lực lượng này cảm giác, Lao Lâm, cái này, tranh này là vị nào đại sư thủ bút? Trình độ này quả thực, e rằng đều không kém hơn những thế giới kia danh họa. Chương 78, Lâm Nhược Hy. Ra ra, bức họa này tác giả ta biết chương 78, Lâm Nhược Hy, ra ra, bức họa này tác giả ta biết Lâm Diệc Nho nhìn xem bạn già cái kia bộ dáng khiếp sợ, trong lòng càng là đắc ý hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mặt khác ba bức họa cũng nhất nhất bày ra, treo ở phòng khách bắt mắt nhất trên vách tường. Làm nữ hoa tạo ra con người từ bi trang nghiêm, mỹ hầu vương kiệt ngạo linh động, na cha khí khái hào hùng bừng bừng song song hiện ra ở trước mắt lúc, Mã Thục Nghi đã kinh ngạc phải nói không ra lời. Nàng ánh mắt si mê tại bốn bức họa ở giữa lưu chuyển, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, "Lão Lâm, cái này bốn bức họa vô luận là bức tranh vẫn là lối vẽ tỉ mỉ, tiêu chuẩn đều quá cao. Ta sống lớn như vậy tuổi, thấy qua họa cũng không ít, có thể như dạng này. Dạng này cơ hồ tìm không ra ma bệnh, mỗi một bức đều có thể nói tác phẩm hoàn mỹ, thật là cực kỳ hiếm thấy đến. Nàng nhích lại gần, tỉ mỉ đi nhìn mỗi một bức họa ký tên, phát hiện tuần một sắc đều là Tuyết Phong Sơn Nhân. Tuyết Phong Sơn Nhân. Mã Thục Nghi cao mày tại trong đầu lục soát, cái tên này, phía trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai chúng ta trong nước, lúc nào ra như vậy một vị kỹ pháp như vậy toàn diện, tạo nghệ thâm hậu như thế đại gia. Cái này phải là dốc lòng nghiên cứu bao nhiêu năm, mới có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Lâm Diệp Nho chắp tay sau lưng, thưởng thức trên tường họa, dương dương đắc ý nói, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Có phải hay không tuyệt thế tác phẩm xuất sắc? Mã Thục Nghi liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính xác là khó được tranh tốt. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân đến cùng là ai? Là vị nào lao tiên sinh xuất sơn? Lâm Diệp Nho lắc đầu, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Bất quá hồi trước, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân danh hảo ngay tại chúng ta kinh thành thư họa trong vòng truyền ra. Hắn đệ thấp chút âm thanh, mang theo điểm chia sẻ bí văn hưng phấn, ngươi biết lao Giang, Giang Tứ Hải à? Còn có thư họa hiệp hội Tôn Duy Quốc Tôn hội trưởng. Hai người bọn hắn làm cướp cái này Tuyết Phong Sơn Nhân sớm nhất chạy ra bốn bức tranh sơn thủy, kém chút tại Vinh Bảo Trai treo lên tới. Quả thực là đem giá tiền mang lên 1.000 vạn, cuối cùng bị lao Giang cho cướp đến tay. Vì chuyện này, lao Tôn hiện tại còn cùng lao Giang chí khí đây. Cái gì? Giang Tứ Hải cùng Tôn Duy Quốc tranh đoạt? Mã Thục Nghi càng sợ hãi than, có thể để hai vị này mắt cao hơn đầu lao ra hỏa không quan tâm mặt mũi tranh đoạt, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân họa, xem ra là thật không được. Lâm Diệp Nho dừng một chút, lại ném ra một cái tin tức càng kinh người hơn, còn có càng mơ hồ đây này. Ta nghe Vinh Bảo Trai khiêu quản lý nói, đưa đi những bức họa này gửi bán, khả năng là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. 20 mấy tuổi? Không có khả năng. Mã Thục Nghi không hề nghĩ ngợi liền lập tức lắc đầu phủ định, tuyệt đối không có khả năng. Lao Lâm, ngươi nhìn một chút khoản này mực, cái này công lực, ý cảnh này, không có mấy chục năm lắng động cùng khổ luyện, căn bản không có khả năng đạt tới loại này phản phát quy chân cảnh giới. Một tên mao đầu tiểu tử, đánh chết ta đều không tin. Lâm Diệp Nho chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin, hắn gật gật đầu, đúng vậy à, ta cũng không tin. Ta xem chừng, rất có thể là người trẻ tuổi kia trong nhà trưởng bối, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh nhận thế cao nhân họa, chỉ là để trong nhà tiểu bối ra mặt xử lý những cái này tục vụ thôi. Mã Thục Nghi cảm thấy điều phỏng đoán này cực kỳ hợp lý, đúng, khẳng định là dạng này. Không phải không có cách nào giải thích. Đang nói, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Mã Thục Nghi đi qua mở cửa, chỉ thấy Nhi tử Lâm Quốc Đống cùng tôn nữ Lâm Nhược Hy xách theo một chút đồ dinh dưỡng cùng trái cây đứng ở cửa ra vào. Hai người kêu một tiếng, xách theo đồ vật đi đến. Nhìn thấy Lâm Diệp Nho chính giữa đưa lưng về phía bọn hắn, đứng ở một mặt tường phía trước, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào trên tường họa, bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Lão gia tử yêu thích tranh thành si, đây là trạng thái bình thường. Cha, chúng ta tới nhìn ngài. Lâm Quốc Đống buông xuống đồ vật, kêu một tiếng. Lâm Nhược Hy cũng điểm điểm kêu một tiếng, ra ra. Lâm Diệp Nho chỉ là ân một tiếng, đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ si mê nhìn xem bức kia vừa mới treo lên bức tranh nữ hoa tạo ra con người phản phất toàn bộ hồn nhi đều bị hút đi vào. Lâm Quốc Đống cùng Lâm Nhược Hy nhìn nhau cười một tiếng, đi đến bên cạnh Lâm Diệp Nho. Lâm Quốc Đống hỏi, cha, lại đến cái gì tranh tốt? Nhìn đến nhập thần như vậy. Lâm Nhược Hy cũng cười nói, ra ra, ngài nói cho chúng ta một chút, tranh này tốt chỗ nào a? Ta đối họa cũng không có gì nghiên cứu, nhìn không ra. Lâm Diệp Nho vậy mới lấy lại tinh thần, hưng phấn chỉ vào nữ hoa tạo ra con người hỏi nhi tử cùng tôn nữ, Quốc Đống, Nhược Hy, các ngươi mau nhìn xem, bức họa này thế nào? Lâm Quốc Đống bây giờ là kinh thành phó thị trưởng, làm việc bận rộn, nhưng theo tiểu tại cha mẹ bên cạnh mưa dầm thấm đất, nhất là chịu phụ thân cái này sách cũ họa sĩ ảnh hưởng, đối thư họa thưởng thức năng lực vẫn là tương đối không tệ. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc xem tường tận, ánh mắt tại trong hình tỉ mỉ tuần tra qua lại. Một lát sau, hắn gật đầu một cái, khách quan mà đúng trọng tâm bình luận, cha, ngài tấm này bức tranh chính xác họa đến vô cùng tốt. Nữ hoa cái này hình tượng đắp nặng đến phi thường thành công, đã có thuộc về thần linh loại kia trang nghiêm cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh, giữa lông mày lại ẩn chứa mẫu tính ôn nhu cùng thương xót, sự cân bằng này cực kỳ khó nắm chắc. Hơn nữa ngài nhìn cái này màu sắc vận dụng, phi thường trầm ổn lão luyện, quang ảnh xử lý cũng vừa đúng, chỉnh thể ý cảnh sâu xa, có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chính xác là năm gần đây khó gặp tác phẩm xuất sắc. Lâm Nhược Hy cũng tại một bên nghiêm túc nhìn xem. Nàng chính xác không hiểu nhiều vẽ tranh những cái kia thâm ảo lý luận cùng kỹ xảo, nhưng nghệ thuật đẹp là chung, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bức họa này rất đẹp, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực hấp dẫn, để ánh mắt của nàng không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Ánh mắt của nàng vô ý thức tại trong hình du tẩu, cuối cùng rơi xuống họa dưới góc phải, cái nàng kia cũng không xa lạ ký tên bên trên. Tuyết Phong Sơn Nhân. Lâm Nhược Hy nhẹ nhàng nói ra, lập tức trên mặt nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này ký tên, nàng gặp qua, hơn nữa ấn tượng rất sâu. Phía trước nàng chịu bạn thân tốt Giang Ánh Tuyết ủy thác, đi Trần Phong cùng Tiểu Manh thuê lại chung cư khảo sát Trần Phong, nhìn một chút Trần Phong đối Tiểu Manh thế nào. Lúc ấy nàng liền chú ý tới, nhà bọn hắn phòng khách trên vách tường, đoan đoan chính chính mang theo mấy bức tranh sơn thủy. Cái kia mấy bức họa cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu, họa đến đặc biệt có linh khí, nàng lúc ấy còn cố ý nhích lại gần nhìn kỹ ký tên, liền là Tuyết Phong Sơn Nhân bốn chữ này. Nàng nhớ tin tưởng, lúc ấy Trần Phong còn cười lấy giải thích qua, nói cái tên này là lấy Giang Ánh Tuyết viết chữ, cùng chính hắn phong chữ, tổ hợp lại với nhau tạo thành. Nàng phi thường xác định, cái kia mấy bức tranh sơn thủy bên trên Tuyết Phong Sơn Nhân nét chữ, cùng trước mắt tấm này bức tranh bên trên ký tên, vô luận là đầu bút lông, kết cấu vẫn là thần vận, đều giống như lúc. tuyệt đối là cùng một người thủ bút. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy một cái, một đáp án vô cùng sống động. Lâm Nhược Hy ngẩng đầu, nhìn xem còn tại thưởng thức họa tác Gia Gia, ngữ khí mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi, mở miệng nói ra, "Gia Gia, bức họa này tác giả?" "Ta biết." Nàng lời này vừa nói, như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra một tảng đá lớn. Chính giữa trầm mê họa cảnh Lâm Diệp Nho đột nhiên quay đầu. Ngay tại bên cạnh gật đầu tán thành nhi tử đánh giá Mã Thục Nghi cũng kinh ngạc nhìn lại. Liền luôn luôn trầm ổn Lâm Quốc Đống, cũng kinh ngạc nâng lên lông mày. Ba người, lục đạo ánh mắt, nháy mắt tất cả đều tập trung tại Lâm Nhược Hy trên mình. Chương 79, ta còn có chứng cứ chương 79, ta còn có chứng cứ Lâm Diệp Nho đột nhiên xoay người, mắt trợn thật lớn, nhìn lấy chăm chú tôn nữ, "Nhược Hy, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nhận thức cái này Tuyết Phong sơn nhân? Mau nói, hắn là ai?" Mã Thục Nghi cũng tranh thủ thời gian tiếp cận tới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Đúng vậy ai Nhược Hy, ngươi cũng đừng hù chúng ta, họa tác này người đến cùng là ai vậy?" Lâm Quốc Đống tuy là không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt dò xét cũng rõ ràng biểu đạt nghi vấn của hắn. Bị ba vị trưởng bối như vậy nhìn kỹ, Lâm Nhược Hy hít sâu một hơi, nói, "Gia gia, mãi mãi, cha, các ngươi đều biết bạn tốt của ta Giang Ánh Tuyết à?" Lâm Diệp Nho lập tức gật đầu, "Ánh Tuyết nha đầu kia nhà, lão Giang tôn nữ bà bối, ta thế nào sẽ không biết. Thông minh lại có thể làm, là được." Hắn lại nói một nửa, không nói đi xuống, nhưng ý tứ đại gia đều hiểu. Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống cũng gật đầu biểu thị nhận thức. Lâm Nhược Hy nói tiếp, "Vậy các ngươi cũng biết, Ánh Tuyết phía trước, cùng nàng bạn trai cũ có cái nữ nhi, gọi Tiểu Manh." Nâng lên cái này, Lâm Diệp Nho ba người biểu tình đều có chút mất tự nhiên, thậm chí mang theo điểm tiếc hận. Lâm Diệp Nho thở dài, "A, biết. Nghe nói nam nhân kia là cái giao đồ ăn ngoài. Thực sự là Khổ Ánh Tuyết hải tử kia, một người mang theo hải tử." Ngựa Thục Lâm cũng lắc đầu, "Môn không đăng hộ không đối, cuối cùng không phải phối tốt." Bọn hắn đều nghi ngờ nhìn xem Lâm Nhược Hy, không hiểu nàng vì sao đột nhiên nhắc lên thứ này. Lâm Nhược Hy nhìn xem bọn hắn, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, "Ta nói cho đúng là, họa những bức họa này Tuyết Phong Sơn nhân không phải người khác, liền là Ánh Tuyết cái kia bạn trai cũ, Trần Phong." "Trần Phong? Cái kia giao đồ ăn ngoài?" Lâm Diệp Nho, Mã Thục Nghi, Lâm Quốc Đống ba người cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đi ra, trên mặt viết đầy điều đó không có khả năng. Lâm Diệp Nho bả đầu đong đưa như đánh trống chậu, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhược Hy, ngươi có phải hay không sai lầm? Một cái giao đồ ăn ngoài có thể vẽ ra loại trình độ này họa? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày." Hắn chỉ vào trên tường nữ hoa tạo ra con người tâm tình xúc động, "Ngươi nhìn một chút khoản này đủ. Ý cảnh này, cái này không có mấy chục năm công lực, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ." Mã Thục Nghi cũng trọn bẹn không tin, nàng kéo lấy tay Lâm Nhược Hy, "Nhược Hy à, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Hoặc là trùng tên trùng họ? Tranh này làm sao có khả năng là cái kia? Cái Trần Phong kia họa đây này, cái này căn bản liền không phải người của một thế giới a." Lâm Quốc Đống đối lập trầm ổn, nhưng lông mày cũng nhăn quá chặt chẽ, hắn trầm giọng nói, "Nhược Hy, loại chuyện này cần chứng cứ. Ngươi xác định ngươi không tính sai? Căn cứ chúng ta chỗ biết, cái Trần Phong kia ra cảnh phổ thông, trình độ cũng không cao, một mực xử lý lao động chân tay. Cái này cùng một vị nghệ thuật tạo nghệ thâm hậu như thế họa sĩ, hình tượng bên trên kém cách quá lớn." Gặp bọn họ tất cả đều không tin, Lâm Nhược Hy cũng có chút gấp, "Ta nói đều là thật. Ta tận mắt tại nhà hắn nhìn thấy. Không chỉ chừng này bức tranh cùng công bức họa, phía trước hắn còn vẽ lên 4 bức tranh sân thủy, liền treo ở nhà hắn phòng khách. Cái kia 4 bức họa danh tự ta đều nhớ, gọi Vạn Hát Thu Phong Đồ, Giang Tuyết Hàn Lâm Đồ, Đào Nguyên Thảo Đường Đồ, còn có Liên Hoa Ngư Hy Đồ." Nàng vừa dứt lời, Lâm Diệp Nho liền giống bị làm định thân pháp đồng dạng, đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn hoài nghi nháy mắt bị to lớn chấn kinh thay thế, miệng hơi hơi mở ra, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. "Vạn Hát Thu Phong Đồ, Giang Tuyết Hàn Lâm Đồ." Lâm Diệp Nho lẩm bẩm lặp lại lấy cái này 4 cái danh tự, âm thanh đều có chút phát run, "Không sai, liền là cái này 4 bức. Lão Giang mua đi, liền là cái này 4 bức." Giống như lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhược Hy, ánh mắt sắc bén, "Nhược Hy, ngươi, ngươi xác định ngươi tại Trần Phong trong nhà, nhìn thấy liền là cái này 4 bức họa? Phía trước ngươi gặp qua lão Giang mua cái kia 4 bức ư?" Lâm Nhược Hy khẳng định lắc đầu, "Không có. Giang gia gia mua họa sự tình ta vẫn là vừa mới nghe ngài nói mới biết được. Nhưng phía trước ta tại Trần Phong nhà phòng khách, thật sự rõ ràng thấy qua cái này 4 bức họa, danh tự cũng là hắn chính miệng nói cho ta biết. Về sau lại đi, cái kia 4 bức họa đã không thấy tăm hơi, hắn nói là lấy ra đi gửi bán." Lần này, Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống cũng nhìn ra không được bình thường. Mã Thục Nghi vội hỏi, "Lão Lâm, thế nào? Cái này 4 bức họa?" Lâm Diệp Nho hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nội tâm sóng to gió lớn, chỉ vào trên tường họa nói, "Nhược Hy mới vừa nói cái kia 4 bức tranh sơn thủy, liền là Tuyết Phong Sơn nhân tác phẩm. Đoạn thời gian trước, liền là bị Giang Tứ Hải xem như bảo bối đồng dạng mua về nhà cái kia 4 bức. Nhược Hy căn bản chưa từng thấy cái kia 4 bức họa, lại có thể nói cho đúng ra tên của bọn nó." "Cái này?" Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống nghe vậy, cũng triệt để choáng váng, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng chấn động. "Chẳng lẽ?" Nhược Hy nói, "Đều là thật. Cái bọn hắn kia một mực xem thường nhân viên giao hàng Trần Phong, thật liền là thần bí khó lường Tuyết Phong sơn nhân." Lâm Nhược Hy chính mình cũng 10 phần bất ngờ, "A, Giang gia gia mua đi họa, liền là Trần Phong họa cái kia 4 bức. Cái này, trùng hợp như vậy." Nàng nhớ tới cái gì, lại bổ sung, "Đúng rồi, Tuyết Phong sơn nhân cái danh hiệu này, liền là lấy từ Trần Phong Phong cùng Giang Ánh Tuyết Tuyết tổ hợp mà thành. Đây là Trần Phong hắn chính miệng nói." Lâm Diệp Nho, Mã Thục Nghi, Lâm Quốc Đống ba người lần nữa lẫn nhau đối diện, ánh mắt phức tạp. Danh tự nguồn gốc nghe tới cực kỳ hợp lý, thậm chí có chút mơ mộng, nhưng cái này cùng bọn hắn trong đầu cái kia tầng dưới chốt nhân viên giao hàng hình tượng thực tế vô pháp trùng điệp. Lý trí bên trên, chứng cứ tựa hồ cũng chỉ hướng Lâm Nhược Hy thuyết pháp, nhưng trên tình cảm cùng nhận thức bên trên, bọn hắn y nguyên khó mà tiếp nhận cái này khó bề tưởng tượng sự thật. Lâm Nhược Hy gặp bọn họ trên mặt vẫn là loại kia nửa tin nửa ngờ thần sắc, biết nói mà không có bằng chứng. Nàng đống nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một kiện đồ vật.
A, đúng, ta còn có chứng cứ.
Nàng vội vã lấy ra điện thoại của mình, một bên cực nhanh hoạt động màn hình, một bên nói, phía trước ta cầu Trần Phong giúp ta họa qua một bức nhân ảnh phát họa. Ta cảm thấy họa đến đặc biệt tốt, liền cất giấu, còn chụp ảnh. Nàng rất nhanh tại điện thoại album ảnh bên trong tìm được tấm hình kia, đem màn hình chuyển hướng ra ra, mãi mãi cùng ba ba. Ba người lập tức đưa đầu tới nhìn. Trên màn hình điện thoại là một bức bút chỉ phát họa. Người trong bức họa chính là Lâm Nhược Hy, đường nét lưu loát, sáng tối quan hệ xử lý đến vô cùng đúng chỗ, đem nàng thần vận bắt đến giống như lúc, sinh động như thật. Mà tại phát họa dưới góc phải, rõ ràng thăm lấy ba chữ, Tuyết Phong Sơn Nhân. Cái kia bức tích, cái kia phong cách, cùng trên tường bốn bức trên tranh ký tên, bất ngờ giống như lúc. Trong gian phòng nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Diệc Nho nhìn xem trên màn hình điện thoại bức kia có thể đối chiếu mảnh phát họa, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên tường cái kia bốn bức để hắn kinh diễm không thôi họa tác, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt tôn nữ, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Trên mặt hắn biểu tình phức tạp đến cực điểm, chấn kinh, khó có thể tin, giật mình, còn có một chút bị đánh mặt lúng túng. Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống cũng nhìn xem bức kia phát họa, nhìn lại một chút trên tường họa, triệt để trầm mặc. Sự thật hình như đã không được cãi lại. Cái bọn hắn kia một mực mang theo thành kiến nhìn nhân viên giao hàng Trần Phong, dĩ nhiên thật là một vị thâm tàng bất lộ, tài hoa hơn người nghệ thuật đại sư. Cái này nhận thức như một tràng kịch liệt phong bạo, triệt để lật đổ bọn hắn vốn có quan niệm. Chương 80, chúng ta đều nhìn lầm chương 80, chúng ta đều nhìn lầm nhìn xem trong điện thoại Lâm Nhược Hy bức kia không thể bắt bẻ phát họa, còn có cái kia cùng trên tường họa tác giống nhau như lúc ký tên, Lâm Diệp Nho, Mã Thục Nghi cùng trong lòng Lâm Quốc Đống kỳ thực đã tin 7-8 phần, thế nhưng sợi thâm căn cố đế nhận thức vẫn là để bọn hắn cảm thấy như đang nằm mơ. Cái này, đây thật là. Lâm Diệp Nho chỉ vào điện thoại, lại chỉ trên tường họa, lời nói đều nói không lưu loát, một cái giao đồ ăn ngoài. Sao lại có thể như thế đây? Mã Thục Nghi cũng bị chán, cảm giác lượng tin tức quá lớn, nào có chút loạn, đúng vậy à, cái này tương phản cũng quá lớn. Ta thực tế không có cách nào đem như thế linh tính họa, cùng một cái chân chạy đưa cơm liên hệ tới. Lâm Quốc Đống đối lập bình tĩnh chút, hắn trầm tư một chút, đối phụ thân nói, cha, đã Giang lão cũng mua Tuyết Phong Sơn nhân họa, hơn nữa hắn cùng Ánh Tuyết quan hệ thêm gần, ngài không ngại gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Nhìn hắn có biết hay không cái này Tuyết Phong Sơn nhân thân phận chân thật, có lẽ có thể có càng tin tức xác thực. Lâm Diệp Nho lại lắc đầu, ta nhìn treo. Lão Giang tên kia mua được họa vào xem lấy đắc ý, phòng trừng cũng không truy đến cùng tác giả lai lịch. Hắn không hẳn biết. Lúc này, mắt Lâm Nhược Hy sáng lên, xen vào nói, "Gia gia, ngài có thể hiện tại liền cùng Giang gia gia đánh cái video điện thoại à? Nếu như Giang gia gia tại nhà, ngài liền để hắn dùng di động camera, đem hắn mua cái kia bốn bức họa cho ngài nhìn một chút. Ta chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhận ra vậy có phải hay không phía trước ta tại Trần Phong nhà nhìn thấy cái kia bốn bức. Đúng vậy, chẳng phải chân tướng rõ ràng." Lâm Diệp Nho nghe xong, cảm thấy chủ ý này không tệ, đã trực tiếp làm việc gọn gàng. "Tốt, liền theo Nhược Hy nói làm." Hắn lập tức lấy ra điện thoại của mình, tìm tới Giang Tứ Hải ngoại chat, gọi thông video nói chuyện tình cầu. Tiếng chuông không vang mấy lần, video liền tiếp thông. Trên màn hình điện thoại xuất hiện Giang Tứ Hải trương kia mặt mày hồng hào mặt, bối cảnh tựa hồ là nhà hắn phòng khách. "Uy, lão Lâm, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi thế mà lại chủ động cho ta gọi video." Giang Tứ Hải vui vẻ âm thanh truyền tới. Lâm Diệp Nho đôi ống kính cười cười, "Thế nào? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi." Lúc này, Mã Thục Nghi, Lâm Quốc Đống cùng Lâm Nhược Hy cũng đều tiến tới, xuất hiện tại trong ống kính, nhộn nhịp cùng Giang Tứ Hải chào hỏi. "Giang ba ba tốt, Giang gia gia tốt." Giang Tứ Hải nhìn thấy cái này cả một nhà, cười đến càng vui vẻ hơn, "Nha, đều tại a. Thục Nghi, Quốc Đống, Nhược Hy nha đầu, các ngươi đều tốt." Đơn giản hàn huyên sau đó, Lâm Diệp Nho không thể chờ đợi cắt vào chính đề, hắn đối màn hình điện thoại, ngựa khí mang theo thăm dò cùng tò mò, "Lão Giang à, ta hỏi ngươi cái sự tình. Phía trước ngươi không phải mua bốn bức Tuyết Phong Sơn nhân họa ư? Bảo bối đến cùng cái gì như? Vậy ngươi có biết hay không cái này Tuyết Phong Sơn nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào a?" Để Lâm gia bốn người tất cả đều vạn vạn không nghĩ tới chính là, video đầu kia Giang Tứ Hải, dập đầu liên tiếp bật thưa không đánh một thoáng, trực tiếp dứt khoát hồi đáp, "Biết à." "Tất nhiên biết." Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một loại ta đã sớm biết đắc ý biểu tình, rõ ràng nói, "Tuyết Phong Sơn nhân nhà, liền là ta cái kia tôn nữ bảo bối Ánh Tuyết bạn trai cũ, tiểu manh thân ba ba, Trần Phong a." Video đầu này, Lâm Diệp Nho, Mã Thục Nghi, Lâm Quốc Đống, Lâm Nhược Hy bốn người, nháy mắt tất cả đều hóa đá. Bọn hắn ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt viết đầy cùng một cái biểu tình, lại là thật. Hơn nữa Giang Tứ Hải rõ ràng đã sớm biết. Bọn hắn nguyên bản còn dự định quấn cái phạm vi, để Lâm Nhược Hy thông qua nhìn họa tới xác nhận thân phận, không nghĩ tới Giang Tứ Hải trực tiếp liền đem đáp án chụp trên mặt bọn hắn. Cái này trọn vẹn ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Diệp Nho trước hết nhất phản ứng lại, hắn đối điện thoại, âm thanh đều bởi vì kinh ngạc tăng lên, "Lão Giang, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi lúc nào thì biết đến?" Giang Tứ Hải tại màn hình đầu kia, sờ lên cằm, cười đến đắc ý hơn, chậm rãi nói, "Ta cũng là hôm nay mới biết. Hôm nay không phải muốn ta chắc gái tiểu manh nha, liền để Thế Kiệt bọn hắn đem tiểu gia hỏa nhận lấy chơi." Hắn sinh động như thật nói về tới, "Kết quả các ngươi đoán làm sao?" Tiểu Manh vừa vào nhà ta phòng khách, nhìn thấy ta treo trên tường cái kia 4 bức họa, ngón tay đút lấy liền gọi, "Thái Mô gia, đó là bà ta họa họa." Ta lúc ấy cũng giống như các người, căn bản không tin, còn tưởng rằng tiểu hài tử nói bậy đây. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Có thể về sau, Thế Kiệt tốt đẹp linh đều nói với ta, bọn hắn tại Trần Phong cùng Tiểu Manh hiện tại chỗ ở, tận mắt thấy phòng khách treo trên tường thật nhiều họa, ký tên tất cả đều là Tuyết Phong sơn nhân. Hơn nữa, Trần Phong còn tưởng là trận cho bọn hắn vẽ lên một bức mới tranh sơn thủy gọi Trường Thành Xuân hiệu đồ." Ta nhìn bức họa kia, cái kia họa phong, cái kia bức pháp, cùng ta mua cái này 4 bức, quả thực liền là một cái khuôn đúc đi ra. Lần này, không thể theo ta không tin. Nghe lời Giang Tứ Hải giải thích cặn kẽ, video đầu này Lâm Diệp Nho, Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống ba người, triệt để choáng váng. Cuối cùng một chút hoài nghi cũng bị triệt để đánh nát. Lâm Diệp Nho mở rộng miệng, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, lão thiên gia của ta, cũng thật là hắn. Một cái giao đồ ăn ngoài. Cái này, đây quả thực là tàng long họa hổ a. Mã Thục Nghi cũng lắc đầu, trên mặt là hỗn hợp có chấn kinh cùng cảm thán phức tạp biểu tình, không thể tưởng tượng nổi. Quá khó mà tin nổi. Cái này cần nhiều lớn thiên phú và cố gắng. Phía trước chúng ta, thật là nhìn lầm, hơn nữa đi đến không phải một chút điểm. Lâm Quốc Đống tuy là không lên tiếng, nhưng khóa chặt lông mày cùng ánh mắt thâm thúy, cũng biểu lộ rõ ràng nội tâm hắn đang trải qua to lớn trùng kích cùng lần nữa ước định. Hắn ý thức đến, cái này gọi Trần Phong người trẻ tuổi, tuyệt không phải phàm tục, nó tiềm lực cùng năng lượng, e rằng viễn siêu phía trước bọn hắn bất luận cái gì tưởng tượng. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Diệp Nho chợt nhớ tới cái gì, hắn điều chỉnh một thoáng điện thoại góc độ của máy quay phim, đối với mình nhà vết tưởng, ngựa khí mang theo điểm lấy lại danh dự ý vị, lao rằng: "Cùng ngươi nói, ngươi hôm nay thế nhưng muộn một bước. Ngươi nhìn thấy không? Tuyết Phong sơn nhân. A không, là Trần Phong tân tác, nơi này bức tranh cùng công bút họa, hiện tại thế nhưng treo ở nhà ta trên tường. Ta mới có được." Nói lấy, hắn di chuyển điện thoại, đem trên tường cái kia 4 bức mới tinh bản cổ khai thiên nữ hoa tạo ra con người Mỹ Hầu Vương cùng Na Cha từng cái tại video ống kính phía trước bày ra cho Giang Tứ Hải nhìn. Chương 81, tỉ mị sắp xếp xong xuôi một chàng trò hay. Chương 81, tỉ mị sắp xếp xong xuôi một chàng trò hay. Video đầu kia, Giang Tứ Hải mở to hai mắt nhìn, điện thoại đều nhanh áp vào trên mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp Nho trong ống kính đảo qua 4 bức họa. "Ta tiên, cái này, đây là..." Giang Tứ Hải âm thanh đều đổi giọng, mang theo khó có thể tin xúc động, "Bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người, cái này bức tranh, khí thế kia, khoản này đủ. So ta xem qua rất nhiều Tây phương danh họa đều không thua bao nhiêu a. Ngươi nhìn bản cổ cái kia khai thiên tích địa lực lượng cảm giác, cơ hồ muốn xông ra vài vẽ. Nữ hoa cái này dáng vẻ, từ bi trang nghiêm, quá sinh động." Làm ống kính chuyển qua Mỹ Hầu Vương cùng Na Cha lúc, hắn càng là hít sâu một hơi, công bút họa. Hắn rõ ràng liền công bút họa cũng họa đến như vậy xuất thần nhập hóa. Cái này lông của Mỹ Hầu Vương, căn này căn rõ ràng. Ánh mắt này, cái này kiệt ngạo bất tuần nhiệt tình. Còn có cái này Na Cha, linh động, bá khí. Đường nét lưu loát giống như là sống đồng dạng. Hắn càng xem càng là kinh hãi, nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này, tiêu chuẩn này, cảm giác so phía trước hắn họa cái kia 4 bức sơn thủy, ý cảnh càng hòa hợp, kỹ pháp càng thuần thục rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này, cái này vẽ tranh trình độ còn tại không ngừng tinh tiến. Vậy mới bao lâu a? Hơn nữa sơn thủy, bức tranh, công bút họa, mọi thứ tinh thông, mọi thứ đỉnh tiêm. Cái này, đây quả thực là yêu người ta. Giang Tứ Hải bị chấn động đến độ có chút lời nói không mạch lạc. Lâm Nhược Hy tại một bên nghe lấy Giang gia gia không chút nào keo kiệt tán dương, trong lòng cũng làm Trần Phong cảm thấy cao hứng, đồng thời nàng cũng thật tò mò, nhịn không được hỏi Lâm Diệp Nho, "Gia gia, cái này 4 bức họa, ngài tiêu bao nhiêu tiền mua xuống a?" "Khẳng định không tiện nghi a." Lâm Diệp Nho nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, "Dùng tiền. Gia gia người ta cũng không có số tiền này mua a." Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống cũng lộ ra thần sắc tò mò. Mã Thục Nghi hỏi, "Không phải ngươi mua? Vậy cái này 4 bức họa?" Lâm Diệp Nho giải thích nói, "Là Đông Quân ảnh nghiệp chủ tịch Hàn Đông Quân, Hàn tổng. Hắn hôm nay vừa bận cũng tại Vinh Bảo Trai, nhìn ta thích cái này 4 bức họa, lại nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, hắn liền trực tiếp mua xuống, tặng cho ta." "Đưa." Lâm Nhược Hy kinh ngạc bịt miệng lại, cái này được bao nhiêu tiền a? Rõ ràng để Hàn tổng trực tiếp đưa." Lâm Diệp Nho rỗi ra 4 cái ngón tay, lại cảm thấy không đúng, đổi thành ba căn, ngựa khí mang theo điểm phức tạp, "Cái này 4 bức họa, hắn ký bán nhất giá, mỗi bức 300 vạn. 4 bức, liền là 1200 vạn. 1200 vạn. 300 vạn một bức." Lâm Nhược Hy, Mã Thục Nghi cùng Lâm Quốc Đống gần như đồng thời la thất thanh. Mắt Lâm Nhược Hy trừng đến căng tròn, "Ta thiên, một bức họa liền đáng giá 300 vạn, 4 bức liền là 1200 vạn. Cái này đều nhanh có thể ở kinh thành mua bộ không tệ nhà." Mã Thục Nghi cũng là liên tục líu lưỡi, "Ta biết tranh tốt đáng tiền, có thể này cũng quá đáng giá tiền a. Nhà chúng ta coi như đem nội tình móc sạch, cũng tiếp cận không ra cái này 1200 vạn đến mua họa a." Bọn hắn Lâm gia mặc dù là thư hương môn đệ, Lâm Quốc Đống càng là thân ở chức vị quan trọng, nhưng gia phong thanh liêm, tích xúc có hạn, căn bản không có khả năng như vậy tiêu xài. Lâm Quốc Đống tuy là không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt chấn động cũng nói hết thảy. Hắn lần nữa sâu sắc ý thức đến, cái bọn hắn kia đã từng khinh thị nhân viên giao hàng Trần Phong, nó có tài hoa cùng sáng tạo giá trị, đã đạt đến một cái để bọn hắn đều cảm thấy liễu lưỡi độ cao. Cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối giá trị cùng thân phận vốn có nhận thức. Thứ hai buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Trần Phong như thường ngày, nắm nữ nhi Tiểu Manh tay, đi bộ đem nàng đưa đến sở tí phần quốc tế song ngữ cửa nhà trẻ. "Tiểu Manh, ở trường học muốn nghe lão sư lời nói, cùng tiểu bằng hữu thật tốt chơi,
biết sao? Trần Phong ngồi xổm người xuống, giúp nữ nhi sửa sang lại một thoáng cổ áo. Biết rồi ba ba. Người yên tâm đi. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, tiếp đó tại ba ba trên mặt hôn một cái, vung tay nhỏ, lanh lợi chạy vào nhà trẻ đại môn. Trần Phong đứng ở cửa ra vào, một mực đưa mắt nhìn nữ nhi thân ảnh nho nhỏ biến mất ở phòng học hành lang chỗ ngoặt, trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, vậy mới quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, hắn cũng không biết, ở phía xa một cái không đáng chú ý xó xỉnh, ngừng lại một chiếc màu đen xe sang. Cửa kính xe dán vào màu đậm màng, không thấy rõ bên trong. Trong xe, ngồi một cái sắc mặt âm trầm nam nhân. Nếu như Trần Phong nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, đây chính là mấy ngày trước cái kia dùng chi phiếu vũ nhục hắn, còn muốn động thủ với hắn, ngược lại bị hắn giáo huấn một trận khách không mời mà đến. Cái nam nhân này tên gọi Bạch Cảnh Hiên, hắn là kinh thành một trong tứ đại gia tộc Bạch gia đại thiếu gia, hắn si mê Giang Ánh Tuyết đã lâu, một mực tại điên cuồng theo đuổi. Đáng tiếc Giang Ánh Tuyết đối với hắn không có cảm giác chút nào, rõ ràng cự tuyệt qua hắn rất nhiều lần. Cái này khiến hắn vì yêu sinh hận, nhất là đem đột nhiên xuất hiện Trần Phong coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong cái kia thông thường không có gì lạ bóng lưng, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan độc cùng đắc ý à, họ Trần, dám cùng bản thiếu gia cướp nữ nhân. Hôm nay trước hết cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm lãnh. Hắn hôm nay đã tỉ mỉ sắp xếp xong xuôi một chàng trò hay. Đúng lúc này, Trần Phong vừa đi ra không bao xa, một vị nhìn lên tuổi tác khá lớn, ăn mặc bộ mạc, tóc hoa râm lão nhân, đi lại tập tễnh đi tới trước mặt hắn, trên mặt mang theo lo lắng cùng mê mang. "Tiểu hòa tử, ngượng ngùng, làm phiền một thoáng." Lão nhân thao lấy một cái mang theo dạy đặt nơi khác khẩu âm tiếng phổ thông, "Ta là tới kinh thành du lịch, cái này nhân sinh không quen, lạc đường. Ta muốn đi cái kia, cái quân duyệt khách sạn kia, ngươi biết thế nào đi không?" Trần Phong dừng bước lại, nhìn một chút lão nhân, chỉ vào phía trước một cái phương hướng, kiên nhẫn giải thích nói, "Lão nhân già, quân duyệt khách sạn à, ngài liền theo con đường này đi lên phía trước, đại khái qua hai cái đèn giao thông, tiếp đó rẽ phải, lại đi đại khái 500 mét liền có thể nhìn thấy." Lão nhân cau mày, cố gắng nghe ngóng, tiếp đó một mặt khó xử khoát khoát tay, "Ai nha, không được không được, ta tuổi này lớn, đi nhớ không được, ngươi nói lại là đèn giao thông lại là rẽ phải, quá phức tạp đi, ta không nhớ được à." "Tiểu hòa tử, ngươi nhìn, ngươi nhìn ngươi có được hay không giúp đỡ, giúp ta dẫn đường. Ta nhìn cái kia khách sạn dường như cách chỗ này cũng không xa, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, được không?" Lão nhân nói, trên mặt lộ ra khẩn cầu thân sắc. Trần Phong nhìn một chút thời gian, lại nhìn một chút trước mắt vị này nhìn lên chính xác cực kỳ bất lực lão nhân, trong lòng mềm nhũn. Nghĩ đến quân duyệt khách sạn chính xác không xa, đi qua cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, rút một chút cũng không có gì. Thế là hắn gật đầu một cái, ôn hòa nói, "Được, lão nhân già, vậy ta mang ngài đi qua đi." "Ai, quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi a tiểu hòa tử. Ngươi thật là một cái người tốt." Lão nhân lập tức mặt mày hớn hở, nói cảm ơn liên tục. Trần Phong liền dẫn lão nhân hướng về quân duyệt khách sạn phương hướng đi đến. Làm đi tắt, lão nhân chỉ vào bên cạnh một đầu đối lập yên tĩnh hẻm nhỏ nói, "Tiểu hòa tử, ta cảm thấy từ chỗ này xuyên qua dường như gần một chút, ta đi nơi này à?" Trần Phong không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, cùng lão nhân cùng đi vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ không tính rộng, hai bên là nhiều năm rồi lầu cư dân vách tường, có vẻ hơi yên lặng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi đến trong ngõ nhỏ ở giữa thời điểm, đột nhiên, từ phía trước một cái góc rẽ, phần phật xuất hiện ba bốn người cao mã đại, ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam nhân, thoáng cái ngăn ở Trần Phong cùng trước mặt của lão nhân. Mấy người này ánh mắt không tốt, trên mặt mang theo vô lại, rõ ràng kẻ đến không thiện. Trần Phong bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt nháy mắt biến đến cảnh giác lên.